đáng tiếc chưa từng thấy kiếm tông phong phạm, sư tỷ cũng là muốn nhìn một chút, kết cục là nhân vật bậc nào, mới có thể để sư mọi người ngày đêm tưởng niệm không thôi, bất quá tựa hồ đã không có cơ hội. Lữ Thanh Hàm khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là Lữ sư tỷ có thể nhìn thấy Diệp công tử, nhất định cũng đều vì nó tin phục. Cầm tiên tử nói, a, có đúng không, ánh mắt của ta, cũng không thấp. Lữ Thanh Hàm đại mi trao lên. Nàng khí chất lạnh nhạt mà xuất trần, tuy rằng không phải loại kia coi trời bằng vùng cao ngạo hạng người, nhưng cũng không phải người bình thường các loại có thể chạm đến. Có thể lệnh Lữ Thanh Hàm bực này thiên chi kiêu nữ nhìn với con mắt khác người, ít càng thêm ít. Ai, đáng tiếc kiếm tông đã vẫn lạc, người chết vạn sự không, sư muội, nghe sư tỷ một lời khuyên, người phải hướng nhìn đằng trước, lưu luyến quá khứ là không có kết quả. Lữ Thanh Hàm khẽ thở dài một cái nói. Cầm tiên tử nghe vậy, tuyệt lệ gương mặt có một chút lạnh nhạt nói, sư tỷ lại muốn hướng Cầm tiên tử để cử cái kia Chu Thông sao? Chu Thông thế nhưng là ba tiểu hoàng thứ nhất tiểu linh hoàng, thực lực gần với tiểu chiến hoàng, với lại nhân phẩm hắn, tâm tính, thực lực, đều là thượng thừa, sư tỷ ánh mắt, không có sai. Lữ Thanh Hàm cười nhạt nói. Trước đó Cầm tiên tử nói Lữ Thanh Hàm tất nhiên sẽ bị Diệp cô thần tin phục, Lữ Thanh Hàm nói không chắc. Nhưng hiện tại, nàng lại tán thành Chu Thông, hiển nhiên cho rằng Diệp cô thần các phương diện, nhiều nhất có thể cùng Chu Thông ngang hàng. Đa tạ sư tỷ hảo ý, nhưng là Cầm tiên tử đối cái kia Chu Thông cũng không cảm giác. Cầm tiên tử buông xuống mí mắt nói. Ai, ngốc sư muội, sư tỷ thừa nhận cái kia kiếm tông hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng tưởng niệm đã qua đời người, bất quá tăng thêm bi thương, cái kia Chu Thông đối ngươi rất tốt, còn nói muốn đến thăm ngươi. Lữ Thanh Hàm nói. Nàng lúc trước, từng ngẫu nhiên cùng tiểu chiến hoàng, cùng Chu Thông, tại một cái bí địa bên trong ngẫu nhiên gặp, cuối cùng cùng một chỗ tìm được cơ duyên, cũng là kết một phần thiện duyên. Tại trong một lần ngẫu nhiên, Chu Thông gặp được Cầm tiên tử, liền một luôn nhớ mãi không quên, muốn cho Lữ Thanh Hàm đáp cầu rắc mối. Mà Lữ Thanh Hàm gặp Cầm tiên tử ngày càng tinh thần sa sút, cũng nguyện ý làm này cái bà mối, để Cầm tiên tử tìm kiếm hạnh phúc mới. Sư tỷ, Cầm tiên tử mệt mỏi. Cầm tiên tử không muốn chống đối Lữ Thanh Hàm, bởi vì nàng biết Lữ Thanh Hàm là thật quan tâm chính mình. Nhưng Lữ Thanh Hàm làm sao biết, Diệp cô thần tại Cầm tiên tử trong lòng địa vị. Thấy Cầm tiên tử dường như mất hết cả hứng, Lữ Thanh Hàm cũng hơi lắc chắn nói, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một phen đi, mấy ngày sau theo sư tỷ tiến về Bắc Lương Thành tham gia bảy đại thế lực giao lưu hội, Chu Thông bọn hắn cũng sẽ đi. Lữ Thanh Hàm thầm nghĩ, cùng lắm thì đến lúc đó tại Bắc Lương Thành, lại tác hợp Chu Thông cùng Cầm tiên tử hai người. Ân. Cầm tiên tử nhàn nhạt gật đầu, cảm xúc vẫn như cũ không cao. Lữ Thanh Hàm thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì, dưới cái nhìn của nàng, thời gian cuối cùng rồi sẽ san bằng hết thảy. Cầm tiên tử luôn có nghĩ thoáng một ngày. Đến cái kia lúc, nàng cho rằng Cầm tiên tử sẽ tiếp nhận Chu Thông yêu thương. Lữ Thanh Hàm thân ảnh như khói bình thường tung bay cướp mà đi. Cầm tiên tử đôi mắt đẹp thê lương, tiếng đàn nghẹn ngào. Diệp công tử, ngươi như vẫn còn, thì tốt biết bao. Chương 365, chuẩn bị chiến đấu Đại Hoa Phủ. Câu đề cử cầu nguyện phiếu. Ở vào kiếm tông tháp bên trong bế quan Diệp cô thần, tự nhiên là không biết, ở phương xa còn có một nữ tử ngày đêm tưởng niệm lấy chính mình. Hắn hiện tại toàn bộ tâm lực, đều đặt ở lĩnh ngộ phía trên. Diệp cô thần lặng lặng xếp bằng ở vạn kiếm thế giới ở trong. Nhục thể của hắn, trong lúc mơ hồ, đúng là tản ra một loại tựa như kiếm khí lăng lệ phong mang. Đương nhiên, loại biến hóa này còn rất thô thiện, dù sao Diệp cô thần cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất cũng mới mấy ngày mà thôi. Trước đó lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, Diệp cô thần đều dùng thời gian rất lâu. Lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới, so với lĩnh ngộ kiếm ý, càng thêm khó khăn. Nhưng là Diệp cô thần, mượn kinh nghiệm của kiếp trước, tăng thêm ngộ đạo thụ Diệp, cùng phương này vạn kiếm thế giới trợ giúp. Hắn đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ cũng là hết sức nhanh chóng. Ở tại trái tim ở giữa, kiếm tâm hạt giống sở trưởng ra cái kia đạo chồi non, đã lại lần nữa mở ra một điểm. Đợi đến triệt để nảy mầm, cũng chính là Diệp cô thần lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất thời điểm. Ngồi xếp bằng hồi lâu, Diệp cô thần mới mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lăng lệ kiếm mang tại giữa ngón tay phun ra nuốt vào lấy. Đây cũng không phải là lục mạch thần kiếm biến thành ra kiếm mang, mà là nó nhục thân bản thân chỗ kích phát mà ra kiếm mang. Diệp cô thần liền nghĩ tới lúc trước phong mãn lâu xuất thủ, cũng không có sử dụng bất luận cái gì kiếm khí, mà là đơn thuần cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, như lợi kiếm phá thiên, uy lực vô tận. Khi đó phong mãn lâu, bản thân phảng phất như là một thanh liệt thiên chi kiếm, thi triển hết phong mang. Cũng chính bởi vì phong mãn lâu lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, mới khiến cho hắn có được như vậy kinh khủng sức chiến đấu. Thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, để huyền thái nhất loại kia nửa bước thần phủ cường giả đều kiêng dè không thôi. Đương nhiên, Diệp cô thần hiện tại, đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ, còn xa xa không đạt được phong mãn lâu trình độ. Dù sao phong mãn lâu thế nhưng là tại kiếm tông tháp tầng 8, bế quan gần chừng 10 năm. Tăng thêm phong mãn lâu bản thân kiếm đạo thiên phú, hắn đối với nhân kiếm hợp nhất lý giải, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hiện ở Diệp Cô Thần, đối với nhân kiếm hợp nhất cũng mới chỉ là khó khăn lắm bước vào cánh cửa mà thôi. Nhưng Diệp Cô Thần cũng hiểu biết, loại chuyện này không vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ rèn luyện. Bất quá Diệp Cô Thần thu hoạch cũng không phải là chỉ có như thế. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong cơ thể chân khí dâng lên, vô cùng kiếm khí tựa hồ tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng tạo thành một đóa hơi có hư ảo hoa sen vàng. Nếu là tra xét rõ ràng, liền sẽ kinh ngạc nhìn thấy, đóa này hoa sen mỗi một phiến cánh sen đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Diệp Cô Thần đầu ngón tay gảy nhẹ, đóa này kim sắc kiếm liên vạch ra một đạo đuôi dây, lướt về phía trước, sau đó tăng vọt, tại ngút trời kiếm khí bên trong, hóa thành một đóa to lớn kim sắc kiếm liên. Hoa sen xoay tròn ở giữa, một cỗ vô cùng kiếm khí, phảng phất có thể xé rách cái kia một phương thiên địa. Đây cũng là kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên. Bởi vì Diệp Cô Thần trong cơ thể chân khí là kim sắc, cho nên đóa này vãng sinh kiếm liên cũng là kim sắc. Nhưng là một lát sau, cái kia đóa trong hư không tự quay kiếm liên, trong chốc lát bất ổn, vỡ nát vì đầy trời bạo loạn kiếm khí. Kiếm tông tuyệt học, quả nhiên không phải tốt như vậy tu luyện. Diệp Cô Thần thấy thế, khe khẽ thở dài. Hắn tại này kiếm tông tháp tầng 8 mấy ngày, lại lần nữa tiêu hao 3 mảnh ngộ đạo thụ diệp. Nhưng đối vãng sinh kiếm liên, cũng chỉ là có thể sơ bộ thi triển mà ra. Kiếm tông tuyệt học tu luyện độ khó, tuyệt không thua kém cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Với lại chủ yếu nhất là, đây cũng không phải là bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên. Diệp Cô Thần có chút khó có thể tưởng tượng, bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên kết cục có bao nhiêu khó tu luyện. Hiện ở ta, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 18 lá vãng sinh kiếm liên. Hơn nữa còn không quá ổn định, nhưng cho dù là không hoàn chỉnh vãng sinh kiếm liên, cũng có 72 lá. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, vãng sinh kiếm liên, cánh sen lá số càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Hiện ở Diệp Cô Thần, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 18 lá kiếm liên. Mà phong mãn lâu hôm đó chỗ thi triển ra vãng sinh kiếm liên, lại có 72 lá nhiều. Xem ra vãng sinh kiếm liên tu luyện, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành, hiện tại nhân kiếm hợp nhất ta đã khó khăn lắm bước vào cánh cửa. Vãng sinh kiếm liên cũng sơ khuy môn kính, vẫn là trước ra đi à. Diệp Cô Thần đáy lòng suy tư nói. Hắn nhưng không có quên mục đích của mình, là muốn đi ngũ hành chi địa tìm kiếm thánh dược. Tô kiếm thi tình huống, không dung kéo dài. Diệp Cô Thần một cái lắc mình, rời đi kiếm tông tháp. Hồi lâu chưa đi ra, Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí. Lần này hắn tại kiếm tông tháp bên trong, thu hoạch phi phàm. Vô phong kiếm ý hình thức ban đầu đã sơ bộ hình thành, nhân kiếm hợp nhất cũng sơ khuy huyền bí. Vãng sinh kiếm liên tuyệt học cũng tập được. Về phần bản đầy đủ, Diệp Cô Thần cũng nhận định hẳn là liền tại tầng thứ 9. Nhưng lấy Diệp Cô Thần cảnh giới bây giờ, ngay cả 72 lá kiếm liên đều khó mà ngưng tụ, cho nên hắn cũng ngược lại không gấp. Diệp Cô Thần rời đi kiếm tông tháp, một đường mà đến, lại là hơi kinh ngạc phát hiện, toàn bộ nội viện, tựa hồ có chút trống trải, không có người nào tại. Vì sao không ai? Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Liên tại này lúc, một vị nội viện đệ tử chạm mặt tới. Nhìn thấy Diệp Cô Thần, trong mắt đột nhiên lộ ra kinh hỉ, vội vàng tiến lên, chắp tay nói, Diệp Sư Minh, ngươi cuối cùng đi ra. Diệp Cô Thần nhìn xem trước mặt nội viện đệ tử, hắn phát hiện nội viện này đệ tử thái độ đối với hắn, tựa hồ so với trước đó càng thêm cung kính. Kết cục chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thần dò hỏi. Là như vậy. Vị này nội viện đệ tử gần ngày rất nhiều tin tức đều là kỹ càng nói ra. Thì ra là thế, man tộc đã công phá biên hoang trưởng thành. Bảy đại thế lực đều đã điều động trong môn trưởng lão đệ tử tiến về Đại Hoang Phủ, tham gia cái kia giao lưu hội, thương thảo đối sách. Diệp Cô Thần âm thầm nghĩ đến. Trước đó phong mãn lâu đại nhân phân phó, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu Diệp sư huynh ngươi, đồng thời nói nếu như sư huynh sau khi xuất quan, nếu không có việc khác nhưng cưới thanh thiên đứng tiến về Đại Hoang Phủ Bắc Lương Thành tham gia giao lưu hội. Vị này đệ tử cung kính nói. Ân, biết. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Trước đó Sở Thanh Trì giải thích qua. Hắn tự nhiên sẽ hiểu giao lưu hội ý nghĩa. Lần này nếu vẫn để vô cực kiếm môn, hoặc là phong đao vương điện các loại tông môn đoạt được thứ nhất. Vậy đối với kiếm tông tháp lâm trưởng lão đệ tử tới nói, thì có chút bất lợi, sẽ nỗ lực rất tổn thất lớn. Diệp Cô Thần thân là kiếm tông tháp lâm một thành viên, tự nhiên là muốn tận một phần lực. Với lại trước đó hắn trở về tin tức chưa từng tiết lộ, cho nên hiện ở Diệp Cô Thần, liền là một tấm bí mật vương bài, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá, trước khi đến Đại Hoang phủ trước, ta còn có địa phương muốn đi. Diệp Cô Thần một bên nghĩ thầm, một bên tìm được Thanh Thiên Lương. Diệp Cô Thần cưỡi Thanh Thiên Lương, trực tiếp là rời đi Vân Kiếm Sơn Mạch. Tại đi Đại Hoang Phủ trước đó, hắn còn cần đi hai cái địa phương. Một chỗ là Bắc Thần Phủ Vân Kiếm Bi chi địa, Diệp Cô Thần thực lực lại lần nữa dâng lên, đã có thể đi Vân Kiếm Bi bên trong Thiên Đạo Kiếm Cảnh bên trong, lại lần nữa thu nạp tích thiên kiếm hồn. Thứ hai cái địa phương thì là Thiên Hoang Bình Nguyên Tôn Giả Động Phủ. Diệp Cô Thần trong lòng biết, lần này tiến về Đại Hoang Phủ, hung hiểm phi thường. Bất luận là man tộc thánh tử thánh nữ uy hiếp, vẫn là đến từ bảy đại trong thế lực uy hiếp, Diệp Cô Thần đều muốn cảnh giác. Huống chi, hắn còn muốn cân nhắc thăm dò vào Ngũ Hành Thần Miếu, nưu đồ thánh dược. Cho nên Diệp Cô Thần nhất định phải lại tăng lên nữa thực lực của mình, mới có thể hơi có chút bảo hộ. Chương 366, lại do xét tôn giả độc phủ, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Ước chừng hơn một ngày thời gian qua đi, Diệp Cô Thần đi tới Bắc Thần Phủ Vấn Kiếm Bi chi địa. Thiên Kiếm Phong đỉnh Vấn Kiếm Bi vẫn như cũ là một vùng phế tích bộ dáng. Đi tới nơi này cái quen thuộc địa phương, Diệp Cô Thần trong mắt có một vòng nhàn nhạt buồn vô cớ. Hắn không tự giác nhớ tới Tư Đồ Hồng Tuyết. Nhớ tới cùng Tư Đồ Hồng Tuyết, ở chỗ này mấy ngày thời gian, cùng một chỗ tôi luyện kiếm thuật, săn yêu thú, thịt nướng. Đó cũng là Diệp Cô Thần khó được một đoạn thời gian nhàn hạ. Mà hiện tại, cũng đã cảnh còn người mất. Tư Đồ Hồng Tuyết, như một sợi khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, không còn có một tia tin tức liên quan tới Tư Đồ Hồng Tuyết. Này cái đã từng tại Vương Triều Mỹ danh lan xa nữ tử, như là bốc hơi khỏi nhân gian, không người đề cập. Nhưng nghĩ tới Tư Đồ Hồng Tuyết bên người vị kia cảnh giới cao thâm lao hậu, Diệp Cô Thần đã cảm thấy, Tư Đồ Hồng Tuyết khả năng đã rời đi Thánh Nguyên Vương Triều, đi đến Nam Thiên Vực càng rộng lớn hơn thế giới. Không biết phải chăng là còn có thể gặp lại. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, trong lòng không còn nghĩ lung tung. Nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Nếu không có duyên, vậy liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Diệp Cô Thần kích hoạt mu bàn tay danh sách huy hiệu, tiến nhập Thiên Đạo Kiếm Cảnh bên trong. Lấy hắn hiện tại thần hồn lục biến thực lực, cũng là lại lần nữa thu nạp 20.000 kiếm hồn. Đang thu nạp 20.000 kiếm hồn về sau, Diệp Cô Thần cảm giác thân thể có loại mạo xương trướng cảm giác, liền ngừng lại. Hiện tại trong cơ thể ta, đã có 30.000 tích thiên kiếm hồn, theo kiếm hồn tăng nhiều, uy lực cũng thật to tăng cường, này còn lại kiếm hồn, ngày sau lại đến A. Diệp Cô Thần không có miễn cưỡng, thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể dung nạp 30.000 kiếm hồn. Về sau Diệp Cô Thần rời đi Vân Kiếm Bi. Lại trải qua một ngày, Diệp Cô Thần mới tới Thiên Hoang Bình Nguyên. Đối với Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần luôn có một loại cảm giác, nơi đây có chưa bị người phát hiện bí mật. Nhưng hiện tại, lấy thực lực của hắn, còn tìm tòi nghiên cứu không là cái gì. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến chỗ kia tôn giả động phủ. Xa xa, Diệp Cô Thần thấy được chỗ kia cổ lao thạch lâm. Trên bầu trời thạch lâm, cái kia đóa 72 lá vãng sinh kiếm liên, y nguyên vẫn địa đang xoay tròn lấy. Nương theo lấy kiếm liên xoay tròn, vô số lăng lệ kiếm khí không ngủ không nghỉ địa dâng lên phun trào. Có Phong Mãn Lâu lưu lại chiêu này, cũng là làm cho tôn giả động phủ cực kỳ an toàn, sẽ không bị ngoại nhân cho. Diệp Cô Thần nhìn chung quanh bốn phía một vòng, phát hiện không có người nào tại phụ cận hoạt động. Thân hình hắn tiềm lược, trực tiếp tiến nhập trong đó. Tôn giả động phủ, Diệp Cô Thần tới qua hai lần. Lần đầu tiên là cùng những người khác cùng một chỗ xâm nhập. Lần thứ hai thì là Diệp Cô Thần một người tiến vào, đạt được ngộ đạo thụ Diệp cùng Huyết Vân Khôi. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, một cái tôn giả động phủ giá trị, không có khả năng chỉ có ngần ấy. Bằng không, cái kia Khâu Sơn cũng không có khả năng một mực tâm tâm niệm niệm để Diệp Cô Thần giao ra động phủ. Mà lên lần Diệp Cô Thần sau khi tiến vào, cũng là tại động phủ chỗ sâu, phát hiện một tầng bích trướng màn sáng. Tầng kia màn sáng, lấy khi đó Diệp Cô Thần thực lực, không cách nào đánh tan, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần thực lực tăng vọt, cũng là có thể thử một lần. Rất nhanh, hắn đi tới tầng kia màn sáng trước, không chần chờ, Diệp Cô Thần trực tiếp buộc phát chính mình chiến lược mạnh nhất, Huyền Minh Trọng Kiếm hoành ra, buộc phát Tu La Kiếm Ý, trực tiếp thi triển ra Vạn Thần Kiếp một thức thiên địa diện. Kinh khủng kiếm khí hội tụ tại trên một điểm, phảng phất có thể phá diệt vạn vật, trực tiếp là hung hăng đánh vào tầng kia màn sáng bên trên. Bực này lấy điểm phá diện công kích, vốn là cực kỳ lực xuyên thấu, tăng thêm Diệp Cô Thần bản thân chỗ buộc phát ra thực lực cường đại. Tầng này màn sáng cũng là không ngoài dự liệu địa rung động kịch liệt, sau đó bịch một tiếng vỡ nát vì vô số điểm sáng. Vỡ vụn tầng này bích trướng về sau, Diệp Cô Thần tiến nhập động phủ chỗ càng sâu. Đi ước chừng một phút, Diệp Cô Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện tiến về, có một bóng người, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, mang theo một cỗ lạnh lẽo túc sát huyết tinh chi ý. Diệp Cô Thần lông mi nhíu chặt, trong lòng tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Tại tôn giả trong động phủ, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy cũng có thể mất mạng. Diệp Cô Thần phóng thích thần hồn cảm giác, làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, đạo thân ảnh kia, cũng không có một tia sinh mệnh khí tức. Diệp Cô Thần bước chân chậm rãi tới gần. Này thời hắn mới nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia, toàn thân đều ôm trọn tại một bộ huyết sắc dữ tợn áo giáp ở trong. Cái kia áo giáp trải rộng vô cùng dữ tợn gai, tựa như tiên huyết ngưng kết, chế tạo mà thành, lít nha lít nhít đem đạo thân ảnh kia toàn thân đều bao trùm ở, thậm chí ngay cả trên mặt, đều là có một tầng mặt nạ, coi trọng đi như là tu la ác quỷ bình thường. Cùng thời đạo thân ảnh kia trong tay, còn nắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Thân kiếm một bên mũi nhọn, cũng là hiện lên răng cơ hình, tựa như cá mập răng, coi trọng đi rất có vài phần túc sát huyết tinh. Bất luận này áo giáp, vẫn là kiếm này, phía trên đều là trải rộng một chút vết rạn, giống như chịu qua to lớn tàn phá. Nhưng dù là như thế, Diệp Cô Thần cũng đó có thể thấy được này áo giáp cùng kiếm đều là bất phàm, thậm chí giống như là bộ đồ thần binh. Liên tại Diệp Cô Thần đi đến đạo thân ảnh kia trong phạm vi 10 trượng lúc, cái kia huyết khải bóng người, như là thức tỉnh, trực tiếp là cơ trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa, đạo này huyết khải thân ảnh, không động thì thôi, khẽ động uy năng quái dị, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia, lệnh Diệp Cô Thần đều kinh hãi. Oanh! Động phủ bên trong, đại chiến triển khai. Diệp Cô Thần buộc phát toàn bộ thực lực, tay cầm huyền minh trọng kiếm, tế ra 360 đạo kim sắc kiếm mạch, cùng thời thi triển thôn linh bí thuật, thực lực tăng vọt đến thần hồn cửu biến đỉnh phong. Có được cực hạn khí hải Diệp Cô Thần, đang thi triển thôn linh bí thuật về sau, đã sẽ không còn có di chứng, cho nên Diệp Cô Thần cũng là có thể tùy ý thi triển bực này bí thuật. Sát thần kiếm thuật, Diêm La. Đối mặt bực này cường đại huyết khải bóng người, Diệp Cô Thần không có chút nào thu liễm cùng giữ lại, trực tiếp là bạo phát ra chính mình cường đại kiếm chiêu. Vô biên bóng người màu đỏ ngòm, từ Diệp Cô Thần sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như cửu u Diêm La bình thường. Một đạo đồng dạng hiện lên kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp là theo Diệp Cô Thần một kiếm, quét ngang mà ra. Oanh! Bụi mù tứ tán ở giữa, cái kia đạo huyết khải bóng người, đúng là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn biết, đây cũng là bởi vì cái kia áo giáp màu đỏ ngòm nguyên nhân. Oanh! Huyết khải bóng người, thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn, trực tiếp là đạt tới sinh tử huyền quan cảnh. Lại thêm áo giáp màu đỏ ngòm phòng ngự cùng trường kiếm màu đỏ ngòm công sát lực lượng, Diệp Cô Thần lập tức lâm vào nguy hiểm. Không đúng, đạo nhân ảnh này, cũng không phải là người sống, mà là khôi lỗi. Diệp Cô Thần ánh mắt như trường kiếm, nhìn thẳng hướng cái kia đạo huyết khải bóng người. Loại này buộc phát khí tức, Diệp Cô Thần không thể quen thuộc hơn được, cùng huyết vân khôi cơ hồ không có sai biệt. Không chút do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp tế ra huyết vân khôi, đồng thời cơ hồ ép khô một điểm cuối cùng ma vân huyết tinh năng lượng. Ma huyết vân khôi thực lực, cũng là đột nhiên tăng vọt đến sinh tử huyền quan cảnh. Nhưng bảo trì thời gian, lại vẹn vẹn chỉ có mấy chục cái hô hấp mà thôi. Diệp Cô Thần trực tiếp sai khiến huyết vân khôi, trói buộc chặt cái kia đạo huyết khải bóng người. Chính mình thì là chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình lướt đi đạo đạo tàn ảnh, vây quanh huyết khải bóng người sau lưng. Hắn biết, huyết vân khôi năng lượng nguyên là nó sau đầu ma vân huyết tinh. Cho nên Diệp Cô Thần dự định là lấy thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp lấy ra ma vân huyết tinh. Ầm ầm. Huyết vân khôi cùng cái kia huyết khải bóng người giao thủ, kéo chặt lấy nó. Diệp Cô Thần thì xuất kiếm, công kích huyết khải bóng người sau đầu. Nhưng huyền minh trọng kiếm cũng không có khai phong, cho nên Diệp Cô Thần cũng là chỉ có thể đem thu hồi, ngược lại lấy chân khí ngưng kiếm. Xem ra vẫn phải có một thanh khai phong kiếm mới được. Diệp Cô Thần một mặt nghĩ thầm, một mặt tiếp tục xuất thủ. Rốt cục, tại huyết vân khôi năng lượng gần như sắp muốn hao hết cuối cùng mấy hơi thời gian, Diệp Cô Thần rốt cục nắm lấy cơ hội, cậy mở huyết khải bóng người cái hót cơ quan. Một khối hơi mờ, có mịt mờ huyết vụ lưu chuyển tinh thạch, lộc cộc một tiếng lăn đi ra. Huyết khải bóng người cũng là đột ngột đứng thẳng bất động, như là ngưng kết. Diệp Cô Thần nhãn tỉnh sáng lên, khối kia ma vân huyết tinh cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu. Ngoài ra, Diệp Cô Thần đối huyết khải cùng trường kiếm màu đỏ ngòm cũng là có chút hứng thú. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 367, huyết ngục kiếm, thiên ma tướng giáp, cầu đề cử cầu người phiếu. Diệp Cô Thần mặc dù có được huyền minh trọng kiếm, nhưng huyền minh trọng kiếm kiếm lộ lại cũng không thích hợp tất cả kiếm thuật. Nó giảng cứu chính là dốc hết sức phá vạn quân dữ dội kiếm thế. Mà Diệp Cô Thần kiếm thuật hải nạp bách xuyên, cũng không phải là chỉ có này một loại. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là cần lại tìm kiếm một thanh kiếm. Về phần gen đúc thuộc về của mình kiếm, lấy Diệp Cô Thần hiện ở năng lực còn tạm thường có chút thiếu hụt. Huống hồ hắn tiên thiên kiếm thai còn chưa tìm về. Diệp Cô Thần sớm có tưởng tượng, nếu muốn rèn đúc thuộc về tên của mình kiếm, tiên thiên kiếm thai ắt không thể thiếu. Có khối này ma vân huyết tinh, huyết vân khôi cuối cùng còn có đất dụng võ. Diệp Cô Thần đem khối này ma vân huyết tinh ấn vào huyết vân khôi cái hốt bên trong, sau đó đem khôi lỗi thu hồi. Hắn ngược lại từ huyết khải bóng người trong tay, cầm lên trường kiếm màu đỏ ngòm. Tại khoảng cách gần quan sát về sau, Diệp Cô Thần mới phát hiện. Nay trường kiếm cùng huyết khải, mặc dù đều trải rộng vết rạn, nhưng lại một chút nhỏ hơn mật, phảng phất mao mạch mạch máu bình thường đường vân, trải rộng trên đó. Thật kỳ dị thần binh. Diệp Cô Thần muốn đem khôi lỗi trên người huyết khải gỡ xuống, lại phát hiện lấy không xuống. Chẳng lẽ? Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ một chút, bắt đầu tra xét rõ ràng. Rốt cục, hắn tại áo giáp phía sau lưng một chỗ chỗ rất nhỏ, phát hiện một cái vi hình trận pháp. Diệp Cô Thần không do dự, từ trong cơ thể để luyện ra một giọt tinh huyết, tích nhập trong trận pháp. Cùng lúc, hắn cũng tại trường kiếm màu đỏ ngòm chỗ chuôi kiếm, phát hiện một chỗ vi hình trận pháp. Hắn đồng dạng tích nhập một giọt tinh huyết. Ngừng lại lúc, một cỗ tin tức truyền vào Diệp Cô Thần trong đầu. Quả nhiên, này trường kiếm cùng áo giáp, cùng huyết vân khôi đồng dạng, là Nam Thiên vực ngũ đại bá chủ gia tộc thứ nhất, Bắc Minh thế gia sản phẩm. Trường kiếm màu đỏ ngòm tên là huyết ngục kiếm. Áo giáp màu đỏ ngòm tên là thiên ma tướng giáp. Với lại không ra ngoài Diệp Cô Thần đoán trước, cái này đích xác là nguyên bộ thần binh, có được giống nhau thuộc tính. Này hai kiện thần binh, đều là cực phẩm pháp văn thần binh. Diệp Cô Thần trước đó duy nhất thấy một kiện cực phẩm pháp văn thần binh, liền là quân tiêu giao bội kiếm, thiên dụ. Nhưng Diệp Cô Thần cảm giác, thiên dụ phẩm chất, thậm chí càng vượt xa này hai kiện thần binh. Bất quá vừa nghĩ tới quân tiêu giao là La Phủ kiếm các thiên chi tiêu tử, Nam Thiên vực một trong thập đại công tử, hắn cũng liền bình thường trở lại. Về sau, Diệp Cô Thần cũng là từ trong tin tức biết được, này huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp bên trong, có nhiều loại linh văn pháp trận, bất quá bởi vì tổn hại nguyên nhân, dưới mắt chỉ có một loại tên là huyết linh linh văn pháp trận hữu dụng. Mà pháp trận này tác dụng lớn nhất, liền là có thể tại chém giết địch nhân về sau, hấp thu địch tính mạng con người khí huyết, dùng để chữa trị tự thân tổn hại. Không chỉ như thế, huyết linh pháp trận càng là có thể đem huyết khí chuyển hóa trở thành sự thật khí, phản hồi cho người sở hữu, để nó buộc phát ra càng thêm thực lực cường đại. Diệp Cô Thần nhìn xem huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp phía trên, cái kia chút tựa như mao mạch mạch máu đường vân, một thoáng thời giật mình. Có thể nói, riêng này một đạo huyết linh pháp trận, liền để đến này hai kiện thần binh, có phi phàm giá trị. Mà dưới mắt này hai kiện thần binh, mặc dù đều ở vào tổn hại trạng thái, nhưng chỉ cần chém giết càng nhiều người, hấp thu huyết khí càng nhiều, như vậy cuối cùng cũng có chữa trị một ngày. Đợi đến hoàn toàn chữa trị thời điểm, thực phẩm linh văn thần binh uy lực mới có thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Diệp Cô Thần thử nghiệm mặc thiên ma tướng giáp. Hắn tâm niệm vừa động, thiên ma tướng giáp như cùng sống vật, khoác che tại Diệp Cô Thần trên thân, đem toàn thân bao khỏa. Giáp vai, giáp ngực, mảnh che tay, giáp chân, giày chiến, cùng nhau hiện hiện. Thậm chí Diệp Cô Thần trên mặt, đều là bao trùm lên một tầng huyết sắc mặt nạ. Thời khắc này Diệp Cô Thần, thân mang giữ tợn thiên ma tướng giáp, cầm trong tay huyết ngục kiếm, thật giống như địa ngục tu la, mang theo một cỗ túc sát lạnh lùng chi khí. Không sai. Diệp Cô Thần rất là hài lòng, mặc vào thiên ma tướng giáp về sau, dung mạo của hắn đều bị che lại, đây cũng là có thể lợi dụng một điểm. Hắn cơ trong tay huyết ngục kiếm, không có sử dụng một tơ một hào chân khí, nhưng này cỗ sắc bén kiếm khí màu đỏ ngòm, liền phảng phất muốn ly kiếm mà ra bình thường. Như thế thần binh, dù là tại Vạn Kiếm Lâm, ngoại trừ Huyền Minh trọng kiếm bên ngoài, cũng tìm không thấy trôi thứ hai. Diệp Cô Thần thu hồi huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp. Hắn lại lần nữa nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện cũng tìm không được nữa vật gì khác. Diệp Cô Thần lại lần nữa xâm nhập tôn giả đạo phủ, mà tại chỗ càng sâu, lại lần nữa có một màn ánh sáng xuất hiện. Đạo ánh sáng này màn, lấy Diệp Cô Thần tu vi hiện tại, không cách nào đánh tan. Xem ra lưu lại động phủ này tiền bối, ngược lại thật sự là cẩn thận, sẽ không tùy ý đem cơ duyên ngừng ra, nhưng dạng này cũng tốt, có thể càng thêm kiên định ta đột phá sinh tử huyền quan quyết tâm. Diệp Cô Thần không có thất vọng, ngược lại tín niệm kiên định. Hắn cảm thấy, tại tầng này màn sáng đằng sau, có thể sẽ có thánh dược, ngộ đạo cổ thụ tung tích. Dù sao tại động phủ này bên trong, Diệp Cô Thần đã phát hiện ngộ đạo thụ Diệp cùng thân cảnh. Nội bộ có được ngộ đạo cổ thụ khả năng rất cao. Mà nếu là có thể đạt được chân chính hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ, Diệp Cô Thần ngộ tính sẽ lại lần nữa tăng vọt, lĩnh ngộ các loại cảnh giới, kiếm ý, kiếm thuật các loại, cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Cho nên này tận cùng bên trong nhất một tầng, Diệp Cô Thần ngày sau thế tất yếu tìm tòi. Diệp Cô Thần tu chỉnh một phen về sau, cũng là rời đi tôn giả động phủ. Nhưng liền tại Diệp Cô Thần muốn rời khỏi thiên hoang bình nguyên thời khắc, trong đầu hắn chợt nghĩ đến một chỗ. Vô Để Ma Huyên. Diệp Cô Thần trong cơ thể ngũ sắc kim đan, chính là từ Vô Để Ma Huyên chỗ sâu, một bộ thần bí man tộc hoạt thi trong cơ thể lấy được. Diệp Cô Thần hiện tại cảm thấy, cô kia man tộc hoạt thi thân phận tuyệt đối không bình thường. Mà lấy Diệp cô thần thực lực bây giờ, tăng thêm vạn trượng cực hạn khí hải, đã có thể có bảo hộ, lại lần nữa tìm tòi vô để ma huyên. Không nói Diệp cô thần bản thân hùng hồn chân khí, có thể thời gian dài cách trở tử khí ăn mòn, hắn càng có lôi kiếp chi kiếm bực này thần bí át chủ bài, có thể luyện hóa tử khí, cho nên hắn cũng không e ngại vô để ma huyên tử khí. Diệp cô thần cảm thấy, vô để ma huyên nội bộ nhất định có đại bí mật. Trước đi tìm tòi lại nói, dù sao cũng hao tổn không được bao dài thời gian. Diệp cô thần mắt mang lóe lên, thay đổi phương hướng, đáp lấy thanh thiên ưng bay về phía vô để ma huyên. Bất quá một canh giờ mà thôi, Diệp cô thần liền nhanh đến vô để ma huyên chỗ ở. Hắn trực tiếp hạ xuống, để thanh thiên ưng tại chỗ chờ đợi, sau đó một thân một mình tới gần. Cách vài dặm khoảng cách, Diệp cô thần đều có thể nhìn thấy, cái kia phảng phất che đậy một phương thiên địa đen kịt tử khí, cuồn cuộn như tấm màn đen, bao phủ nửa bầu trời khung. Này vô để ma huyên tử khí, tựa hồ càng thêm sôi trào mãnh liệt. Diệp cô thần ánh mắt ngưng tụ, liền tại hắn muốn tiếp tục thâm nhập sâu lúc, chợt nhìn thấy phía trước hai bóng người. Mục tiêu của bọn hắn, thình lình cũng là cái kia vô để ma huyên. Ân, còn có người. Diệp cô thần bước chân dừng lại. Vô để ma huyên thân là thiên hoang bình nguyên bên trong nổi tiếng cấm địa, thánh nguyên vương triều cơ hồ tất cả võ giả cũng biết. Người bình thường tránh còn tới không bằng, làm sao lại cố ý đến chỗ này. Diệp cô thần có thể tới, là bởi vì hắn có năng lực vượt qua tử khí ăn mòn. Nhưng võ giả bình thường, dù là sinh tử huyền quan, thiên địa linh tiểu, cũng không dám tùy ý dò xét. Tạm thời quan sát, Diệp cô thần không có tiếp tục đi tới, sợ người lạ biến số. Nhưng làm cho Diệp cô thần sắc mặt biến hóa chính là, hai đạo thân ảnh kia, tựa hồ phát hiện hắn, trực tiếp là lấy tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến. Diệp cô thần sắc mặt không thay đổi, quay người tức đi. Huynh đài chấm đã. Bên kia truyền đến một tiếng hô quát. Diệp cô thần phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục cách đi. Hiu. Liên tại này lúc, từ đằng xa thân ảnh trên thân, đưa ra một đạo quang mang, ở giữa không trung tăng vọt, hóa thành một phương hơi mở tinh thể cái lồng, trực tiếp là bao phủ hướng Diệp cô thần. Ân. Diệp cô thần nhướng mày. Người kia không nói lời gì liền tế ra thần binh, không khỏi quá mức bá đạo. Diệp cô thần trực tiếp là đưa tay hư nắm, chân khí ngưng tụ kim sắc trường kiếm, một kiếm đối tinh thể kia cái lồng ầm vang vung đi. Nương theo lấy một tiếng nổ đùng, Diệp cô thần sắc mặt biến hóa. Hắn phát hiện cái kia cái lồng vậy mà chỉ là rung động một tia, tiện lợi đầu rơi dưới, đem Diệp cô thần thân hình bao phủ ở bên trong. Đã nói để ngươi chớ đi. Hai đạo thân ảnh kia đến. Diệp cô thần một chút xem đi, ánh mắt tối liễm. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 368, Đông Phương Thế Gia, canh 3, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Cách đó không xa đi tới thân ảnh, chính là một nam một nữ. Nam tử tuổi tác ước chừng hơn 20, thân mang lộng lây bất phàm trường bào màu tử kim, khuôn mặt tuấn giật, khóe miệng ngậm lấy nụ cười hòa ái. Nữ tử niên kỷ thì ít hơn, ước chừng chỉ có 16-17 tuổi, đồng dạng mặc tử kim sắc váy bào, phát họa lấy sơ bộ phát dục thân thể mềm mại, cũng là linh lung tinh tế. Chỉ là khóe miệng ngậm lấy một vòng ngang ngược chi sắc. Bị tinh thể cái lồng bao phủ Diệp cô thần, lạnh nhạt mà đứng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hắn đã phát hiện, tinh thể này cái lồng là một kiện bảo vật khó được, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là thi triển toàn lực, không phải khó mà hoành phá. Nhưng tại người xa lạ trước mặt triển lộ toàn bộ át chủ bài, hiển nhiên là một kiện không sáng suốt sự tình. Không biết hai vị có gì chỉ giáo? Diệp cô thần sắc mặt đạm mạc. Đừng nói là Diệp cô thần, đổi lại bất luận cái gì một người, không đầu không đuôi liền bị người khác lấy loại phương thức này lưu lại, đổi lại ai cũng không có sắc mặt tốt. Uy, ngươi người này thật sự là, ca ta đều để ngươi dừng bước. Ngươi còn đi thẳng, bây giờ bị cưỡng ép lưu lại, trách ai? Tử kim sắc váy bảo thiếu nữ có chút nâng lên nhọn xinh đẹp cái cằm, ngang ngược phách lối chi ý, thi triển hết không thể nghi ngờ. Ta cùng các ngươi vốn không quen biết, các ngươi gọi ta ngừng, ta liền ngừng sao? Diệp cô thần đuôi lông mày hơi nhíu, thực tại không thể nào hiểu được thiếu nữ này náo mạch kín. Chẳng lẽ người trong cả thiên hạ đều muốn vây quanh bọn hắn không trở thành? Ngươi tiểu tử thúi này, còn dám nói một câu, cô nãi nãi hôm nay liền giáo huấn ngươi một trận. Tử kim váy bảo thiếu nữ đột nhiên bước ra một bước, một cỗ thần hồn cựu biến đỉnh phong khí tức cầm vang khuyết tán mà ra. Ân. Diệp cô thần biểu lộ không thay đổi, nội tâm lại là hơi có kinh ngạc. Bằng chứng ấy tuổi, thần hồn cựu biến. Phóng nhãn bảy đại thế lực, thần hồn cựu biến thiên tiêu, ít nhất cũng là 18 tuổi đi lên, căn bản không có bằng chứng ấy tuổi thiên tiêu. Với lại Diệp cô thần cũng chưa từng nghe nói qua, bảy đại trong thế lực có như thế một vị thiên chi tiêu nữ. Thử vân, đừng quá mức không có lễ phép. Một bên tuấn giật nam tử giả bộ như mở miệng quát lớn bộ dáng. nhưng là trong giọng nói nào có một điểm trách cứ chi ý. Phải chăng có thể trước đem này cái lồng triệt tiêu? Diệp Cô Thần bất động thanh sắc, nhàn nhạt mở miệng. Tuấn Giật nam tử thấy thế, hơi lộ ra nụ cười nói, vị huynh đài này, tại hạ Đông Phương Hồng, đây là xá muội, Đông Phương Tử Vân, ta xem huynh đài lại có thể lực lay động tinh vân cháo, chắc hẳn cũng là bất phàm hạng người, cho nên có việc muốn thỉnh giáo huynh đài. Tên là Đông Phương Hồng nam tử nói xong, lộ ra nhìn như nụ cười hòa ái. Nhưng hắn vẫn không có triệt tiêu cái gọi là tinh vân cháo. Diệp Cô Thần cũng có thể từ Đông Phương Hồng trong mắt, nhìn thấy một kia giấu giếm kinh miệt. Không sai. Liên la loại kia, tựa như đối đãi hạ vị giả cùng sâu kiến bình thường miệt thị. Chỉ là này Đông Phương Hồng tự cho là che giấu rất tốt, nhưng lại chạy không khỏi Diệp Cô Thần con mắt. Thật có lỗi, chưa từng nghe qua tục danh của các ngươi, cũng không biết các ngươi là ai, nếu không có việc khác, xin cho ta cách đi. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày. Hắn sử xuất toàn lực một kiếm, đủ để đánh vỡ này cái tinh vân cháo. Chỉ là hắn không muốn tại này trước mặt hai người triển lộ át chủ bài mà thôi, nhưng nếu thật ép, Diệp Cô Thần cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Cắt, quả nhiên là thâm sơn cùng cốc bên trong nít ngồi đáy giếng, ngay cả ta Đông Phương thế gia danh hào đều chưa nghe nói qua, ngươi chẳng lẽ không biết mặt trời mọc Đông Phương sao? Đông Phương Tử Vân nô lên bộ ngực nhỏ, nhìn xem Diệp Cô Thần, vẻ mặt khinh thường, như là đối đãi hương giá hạng người bình thường. Bất quá lấy xuất thân của bọn họ cùng tầm mắt, cũng hoàn toàn chính xác có xem thường Diệp Cô Thần vô liếng. Ân, Đông Phương thế gia. Diệp Cô Thần mặt ngoài không có chút rung động nào, nội tâm lại là hơi có gợn sóng. Bởi vì hắn lấy được huyết vân khôi, cùng huyết ngục kiếm, thiên ma tướng giáp, đều là đến từ Bắc Minh thế gia. Bắc Minh, Đông Phương, Nam Thiên vực ngũ đại bá chủ gia tộc. Diệp Cô Thần rất nhanh liên tưởng đến cùng một chỗ. Này Đông Phương Tử Vân bằng chừng ấy tuổi, liền có thần hồn cựu biến đỉnh phong tu vi, mà cái kia Đông Phương Hồng, thực lực càng làm cho Diệp Cô Thần đều cảm thấy từng kia uy hiếp. Chắc hẳn có thể là sinh tử huyền quan cảnh. Trẻ tuổi như vậy sinh tử huyền quan cảnh, cũng chỉ có Nam Thiên vực bên trên thế lực lớn có thể bồi dưỡng được đến. Diệp Cô Thần trong lòng đang suy tư. Nhưng một màn này để ở trong mắt Đông Phương Tử Vân, liền là một bộ bị sợ choáng váng dáng vẻ. Nàng cười ha hả nói, đại ca ngươi xem, tiểu tử thúi bị sợ choáng váng. Tử Vân, không cần không có lễ phép. Đông Phương Hồng mặc dù nói như vậy, nhưng là đáy mắt cũng có một tia ý khinh thường. Hắn dừng một chút, mới nói, tại hạ và xá muội, từ trước đến nay ưa thích du lịch tứ phương, tìm kiếm một chút thiên địa hiểm địa, tìm kiếm cơ duyên, đi ngang qua Thánh Nguyên Vương Triều, biết được thiên hoang bình nguyên bên trong có một chỗ tên là Vô Để Ma Huyền Cấm Địa, nóng lòng không đợi được, mới đến đây. Quả nhiên, Diệp Cô Thần mặt không biểu tình, đáy lòng ám đạo. Hắn liền hiếu kỳ, Nam Thiên vực bên trên người của đại gia tộc, tại sao lại đến Thánh Nguyên Vương Triều? Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có tin hết, hắn biết, chính mình tại hai người này trong mắt, bất quá là cái nhỏ vương triều bên trong hèn mọn nhân vật mà thôi. Các ngươi đã muốn tìm tòi, vậy liền trực tiếp đi, lưu lại ta để làm gì? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi. Thực không dám dâu dếm, tại hạ đối với này Vô Để Ma Huyền cũng không quen thuộc, cho nên hy vọng huynh đài có thể cho chúng ta huynh muội dẫn đường. Đông Phương Hồng rốt cục đem mục đích của hắn nói ra. Cho bọn hắn dẫn đường. Diệp Cô Thần nhìn xem Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân. Hắn cho là bọn họ là ai, muốn để Diệp Cô Thần vì bọn họ dẫn đường. Với lại Diệp Cô Thần biết, cái gọi là dẫn đường, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Nói trắng ra là, liền là cầm Diệp Cô Thần làm bia đỡ đạn, thay bọn hắn ở phía trước dò đường, gánh chịu phong hiểm. Bọn hắn thì ở phía sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Với lại lấy Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân thái độ, chắc hẳn bọn hắn trước đó du lịch các nơi hiểm địa, cũng là lấy phương pháp như vậy bức bách người khác dẫn đường. Cuối cùng chết là người khác, đến lợi chính là bọn hắn huynh muội. Đông Phương thế gia, thể diện thật lớn, nhưng cũng tiếc, Diệp Mỗ cũng không biết cái gọi là Đông Phương thế gia. Diệp Cô Thần ngữ khí vô cùng đạm mạc. À, huynh ngài, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm a, sau khi chuyện thành công, có thể ban thưởng ngươi 100.000 tinh ngọc, thế nào, dạng này một khoản tiền tài, ngươi không động tâm sao? Đông Phương Hồng ngữ khí cũng là lạnh xuống, chậm rãi bước ra một bước, một cỗ mơ hồ sinh tử huyền quan uy áp tàn phá mà ra. Diệp Cô Thần mắt mang tối tránh, 100.000 tinh ngọc, lấy hắn hiện ở thân ra, thật đúng là không để vào mắt. Chắc hẳn này Đông Phương Hồng coi là Diệp Cô Thần là tán tu, hoặc là tiểu gia tộc đệ tử, mới có thể cầm 100.000 tinh ngọc xem như bố thí. Nhưng Diệp Cô Thần lại là cố ý lui ra phía sau hai bước, giả bộ như có chút bị khí thế chấn nhiếp dáng vẻ, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt. Hắn biết được, như loại này Nam Thiên vực bên trên đại gia tộc đệ tử, trên thân bảo mệnh pháp bảo tuyệt đối không ít. Dù là tế gia huyết vân khôi, sợ là thời gian ngắn cũng khó có thể đối phó hai người này. Cho nên Diệp Cô Thần chỉ có thể vận dụng như kế. Thấy Diệp Cô Thần sắc mặt trắng bệnh, lui lại mấy bước, Đông Phương Tử Vân gương mặt xinh đẹp cười nhạo nói, đã sớm gọi tiểu tử thúi ngươi thành thật điểm, càng muốn gây đại ca nổi giận. Nàng nói xong, ánh mắt sùng bái mà nhìn xem Đông Phương Hồng. Đông Phương Thế Gia thân là Nam Thiên Vực bá chủ gia tộc thứ nhất, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, kỳ tài nhiều vô số kể. Bất quá Đông Phương Tử Vân cùng Đông Phương Hồng lại là địa vị không cao con cháu chi nhánh. Mà tại con cháu chi nhánh bên trong, tu vi đạt tới sinh tử huyền quan Đông Phương Hồng, đã có thể danh liệt ba vị trí đầu. Cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho Đông Phương Tử Vân hâm mộ không thôi. Ở trong mắt Đông Phương Tử Vân, trước mặt Diệp Cô Thần, ngay cả cho Đông Phương Hồng sách giày tư cách cũng không xứng. Cho nên trước đó Diệp Cô Thần lấy đạm mạc thái độ đối đãi Đông Phương Hồng, làm cho Đông Phương Tử Vân phi thường khó chịu. Vị huynh đài này, mời a. Đông Phương Hồng trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, triệt bỏ tinh vân cháo. Nhưng là trong lòng của hắn, lại là có chút lạnh. Hắn từ nhỏ đã là Đông Phương Thế Gia con cháu chi nhánh, nhận hết khuất nhục, thẳng đến thiên phú triển lộ, tu vi đạt đến sinh tử huyền quan, mới đạt được Đông Phương Thế Gia một tia coi trọng. Cho nên tại Đông Phương Hồng tâm lý, cũng là có một tia bệnh trạng, không thể gặp người khác coi thường chính mình. Tại này cái nho nhỏ vương triều bên trong, Đông Phương Hồng tự hỏi không sai biệt lắm có thể xông pha, cho dù đụng phải cường giả, báo ra Đông Phương Thế Gia danh hảo, cái nào một cái không phải khách khí đối đãi chính mình. Trước mặt thiếu niên này, lại là lấy thái độ như vậy đối đãi chính mình, làm cho Đông Phương Hồng đáy lòng một mảnh lạnh lùng. Nhưng là bởi vì còn cần Diệp Cô Thần làm thám tử, cho nên Đông Phương Hồng cũng còn nể mặt nhau. Đợi đến Diệp Cô Thần hướng phía Vô Để Ma Huyên chậm rãi đi đi thời. Đông Phương Hồng khuôn mặt tươi cười mới đột nhiên lạnh xuống đến, nghiêng đầu hỏi Đông Phương Tử Vân, "Tử Vân, xác định tại này Vô Để Ma Huyên bên trong có đại cơ duyên sao?" "Ân, đại ca yên tâm, Tầm Bảo Thử chưa làm gì sai, chỉ là Tầm Bảo Thử tựa hồ đối với lấy Vô Để Ma Huyên có chút e ngại, giống như có vật gì đáng sợ tồn tại." Đông Phương Tử Vân từ trong ngực ôm ra một cái lớn chừng quả đấm kim sắc chuột, đây là một loại tên là Tầm Bảo Thử hi hữu yêu thú. Cũng chỉ có Đông Phương Thế Gia bực này bá chủ trong gia tộc mới có thể làm đến loại này hi hữu yêu thú. Không quan hệ, nguy hiểm lại nhiều, có gia hỏa kia cản ở phía trước, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Đông Phương Hồng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên loại sự tình này không phải lần đầu tiên làm. Chính là, cái tiểu tử thúi kia cũng dám chống đối đại ca ngươi, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, người không biết không sợ. Đông Phương Tử Vân giọng niệm ai nói. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 369, Ma Huyên dưới đáy, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Diệp Cô Thần đi ở phía trước, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân thì ở phía sau đi theo. Lấy Đông Phương Hồng sinh tử huyền quan tu vi, tăng thêm Đông Phương Tử Vân thần hồn cựu biến đỉnh phong tu vi, bọn hắn không tin Diệp Cô Thần có thể thoát ly bọn họ khống chế, cho nên cũng không lo lắng, chỉ là sâu ở phía sau. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc vô cùng. Đông Phương Thế Gia Thiên Kiêu xuất hiện, cho trong lòng của hắn gõ cảnh báo. Có lẽ tại Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu bên trong, Diệp Cô Thần đã đạt đến đỉnh tiêm, có thể cùng nó kẻ tranh tài, ít càng thêm ít. Nhưng Thánh Nguyên Vương Triều, chỉ là Nam Thiên Vực một cái thiên ngung chi địa vương triều. Mà bất luận quân tiêu giao chỗ ở La Phủ Kiếm Các, vẫn là Cổ Thiểu Dương chỗ ở Tinh Vũ Kiếm Các, còn có này Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân xuất thân Đông Phương Thế Gia, không có chỗ nào mà không phải là Nam Thiên Vực bên trên đỉnh tiêm thế lực. Nói câu không dễ nghe, nếu là nguyện ý, ở trong đó bất kỳ bên nào thế lực đều có thể tùy ý bôi đi Thánh Nguyên Vương Triều. Cho nên hiện ở Diệp Cô Thần, còn xa xa không có tự mãn vô liếng. Bất quá Diệp Cô Thần đấy lòng cũng là có một tia nghi hoặc. Cha mẹ của hắn, còn có cô Huyền Tố, xuất thân tuyệt đối cũng không phải là đơn giản như vậy. Còn có điều gọi là Thiên Sơn, phóng nhãn Nam Thiên Vực, lại là một loại như thế nào tồn tại, so với Tinh Vũ Kiếm các nhóm thế lực lại như thế nào. Đây hết thảy, đều là một điều bí ẩn, phải chờ tới Diệp Cô Thần chân chính bước vào Nam Thiên Vực sân khấu mới có thể tìm được dấu vết để lại. Bây giờ nghĩ này chút cũng vô dụng, trước giải quyết dưới mắt nguy cơ, loại chuyện này, ta không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Diệp Cô Thần ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn tính cách vốn là đạm mạc, giết người đối với hắn mà nói không phải cái đại sự gì. Quản ngươi xuất thân là Đông Phương Thế Gia vẫn là cái gì, nếu là bước qua Diệp Cô Thần trong lòng ranh giới cuối cùng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có một tia lưu tình. Diệp Cô Thần đi tới Vô Để Ma Huyên biên giới. Quần quận tử khí so với trước đó đến lúc, càng thêm nồng đậm. Huynh đài, còn xin dò đường. Hậu phương bên ngoài hơn 10 trượng, Đông Phương Hồng một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đông Phương Tử Vân gương mặt xinh đẹp cũng là mang theo vẻ đăm chiêu, nhìn xem Diệp Cô Thần, phảng phất giống nhìn xem lồng bên trong chuột. Diệp Cô Thần không nói gì, kim sắc chân khí bao khỏa bên ngoài, trực tiếp là trốn vào trong đó. À, con tưởng rằng tiểu tử này như thế nào ngạo khí, hiện tại không phải cũng là ngoan ngoãn, địa phương nhỏ người, liền là như thế, hiếp yếu sợ mạnh. Đông Phương Hồng lắc đầu cười nói. Hắn lại không có trước đó che giấu, trong lời nói khinh thường, đều bộc lộ. Đại ca, chúng ta đi theo, nếu là thật sự phát hiện bảo bối gì, cũng không thể tiện nghi tên tiểu tử thối này. Đông Phương Tử Vân thì là quan tâm vô để Ma Huyên dưới bảo bối, mở miệng nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền đi theo tại Diệp Cô Thần sau lưng. Vô để Ma Huyên bên trong, lâu dài tràn ngập dày đặc tử khí. Càng đi chỗ sâu, cái kia cô tử khí liền càng nồng đậm, ăn mòn lực lượng cũng liền càng mạnh. Bất quá Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, xưa đâu bằng nay, vạn trượng cực hạn khí hải, làm cho Diệp Cô Thần chân khí, cơ hồ không có khô kiệt thời điểm. Cho nên hắn cũng là tạm thời không cần lo lắng quá mức tử khí ăn mòn. Duy nhất để Diệp Cô Thần có chút kiêng kỵ, liền là vô để Ma Huyên chỗ sâu nhất, kết cục tồn tại cái gì. Cùng lúc, Diệp Cô Thần còn trong bóng tối lưu ý Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân động tĩnh. Bọn hắn tại vừa mới đi vào vô để Ma Huyên lúc, cũng là bị cỗ này kỳ dị tử khí sở kinh quái lạ, không khỏi phóng xuất ra chân khí hộ thể. Diệp Cô Thần âm thầm tính toán Đông Phương Hồng chiến lực. Về phần Đông Phương Tử Vân, nếu không phải suy đoán trên người nàng khả năng có một chút kỳ dị pháp bảo, Diệp Cô Thần không gặp qua để ý nhiều. Chỉ cần không có bước vào sinh tử huyền quan, cho dù là thần hồn cựu biến đỉnh phong, Diệp Cô Thần đều không có chút nào e ngại. Thực lực của hắn bây giờ, tại thần hồn cảnh bên trong, khó tìm địch thủ. Để Diệp Cô Thần để ý nhất, là Đông Phương Hồng thực lực. Mặc dù cùng là sinh tử huyền quan, nhưng thực lực cũng ẩn có phân chia cao thấp. Đả thông khí hải cùng thức hải, để nó quan thông, linh nục hợp nhất, chính là sinh tử huyền quan. Sơ bộ đả thông sinh tử huyền quan, được xưng là tiểu huyền quan. Mà hoàn toàn đả thông, khí hải cùng thức hải triệt để quán thông dung hợp, thì được xưng là đại huyền quan. Như Cổ Thiểu Dương, Quân Tiêu Giao bực này Nam Thiên vực đỉnh tiêm thiên tiêu, tại đột phá sinh tử huyền quan lúc, đều là duy nhất một lần trực tiếp đả thông, thành tựu đại huyền quan. Bực này nhân vật, mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Mà trước mắt Đông Phương Hồng, chân khí mặc dù hùng hồn, liền có một tia bất ổn, hiển nhiên đả thông sinh tử huyền quan không lâu. Tại tiểu huyền quan bên trong, cũng không tính là quá mức ổn định. Cũng chính là bởi vậy, Đông Phương Hồng mới chỉ là nhận Đông Phương Thế Gia một tia coi trọng mà thôi. Nếu là hắn có thể duy nhất một lần triệt để đả thông sinh tử huyền quan, thành tựu đại huyền quan, cái kia cho dù là Đông Phương Thế Gia, cũng sẽ nghiêm túc đối phó, đem coi là võ đạo thiên tài bồi dưỡng. Bất quá dù là chỉ là tiểu huyền quan, hắn thực lực cũng muốn vượt xa thần hồn cửu biến. Cho nên Diệp Cô Thần không có một tơ một hào phất lở. Theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần cùng Đông Phương huynh muội cũng là càng phát ra xâm nhập vô để Ma Huyên. 500 trượng, 700 trượng, 1000 trượng. Diệp Cô Thần chỗ xâm nhập địa phương, thậm chí đã vượt qua lần trước, đạt được ngũ sắc kim đan cùng năm thần thú cổ ngọc chỗ hang núi kia. Mà nơi đây tử khí đã nồng đậm tới cực điểm, ăn mòn lực lượng cũng là đã tăng mấy lần. Mà lấy Diệp Cô Thần kim sắc chân khí, cũng là không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, tiêu hao 10 phần kịch liệt. Hiện tại Diệp Cô Thần ngược lại là có một tia may mắn. Đến nơi đây, cho dù là ngàn trượng khí hải, đoán chừng đều không đủ tiêu hao. Chỉ có vạn trượng khí hải mới có thể kiên trì được. Cùng thời hắn cũng chú ý tới Đông Phương huynh muội, bọn hắn sớm lúc trước liền đã tế ra hai cái trong suốt lồng ánh sáng. Đó cũng không phải là trước đó vây khốn Diệp Cô Thần tinh vân cháo, mà là dùng để ngăn cách tử khí thủ đoạn. Quả nhiên không hổ là xuất thân thế lực lớn, bực này hộ thân bảo vật, tìm lượt bảy đại thế lực đều không nhất định tìm được. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ. Mà Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, đôi mắt nhìn nhau ở giữa, cũng là có chút kinh ngạc. Tiểu tử kia chân khí vậy mà như thế hùng hồn. Đông Phương Hồng kinh ngạc đến cực điểm. Nói không chừng tiểu tử thúi kia trên thân cũng có bí mật gì, đợi đến tìm hiểu trải qua nơi đây về sau, chúng ta có thể bắt hắn lại, ép hỏi trên người hắn cất giấu bí mật. Đông Phương Tử Vân đôi mắt đẹp sáng lên, hạ giọng nói. Tử Vân, ngươi quả nhiên thông minh. Đông Phương Hồng tán thán nói. Vậy cũng là cùng đại ca ngươi học đó a. Đông Phương Tử Vân híp mắt cười nói. Ma Huyên dưới, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm độ cong. Hắn thần hồn cảm giác phạm vi, thế nhưng là có 200 trượng, tăng thêm nơi đây tử khí nhiễu loạn, càng thêm che giấu Diệp Cô Thần thần hồn ba động. Cho nên Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, một thời đều là không có phát giác, đối thoại của bọn họ đã bị Diệp Cô Thần nghe được. Các ngươi, ép người quá đáng. Diệp Cô Thần trong mắt, lãnh mang như kiếm. Đông Phương Tử Vân bề ngoài đáng yêu, hoa nhường người thẹn. Nội tâm lại là như thế hiểm ác. Với lại đã chạm tới Diệp Cô Thần danh giới cuối cùng. Đã như vậy, cái kia Diệp Mỗ liền phụng bồi tới cùng. Diệp Cô Thần đột nhiên buông ra bắt lấy vách đá tay, thân hình như tiễn bình thường trực tiếp rơi xuống chỗ sâu. Phía trên, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân sắc mặt cùng thời biến hóa, bọn hắn cắn răng một cái, cũng là cùng nhau tuột tay, rơi xuống phía dưới. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 5.000 trượng. Đến cuối cùng, không biết rơi xuống bao sâu, Diệp Cô Thần cuối cùng là mơ hồ cảm giác được mặt đất, thân hình hắn lại lần nữa điểm hướng một bên vách đá, sau đó an ổn rơi xuống đất. Bàn chân vừa rơi xuống đất, liền truyền ra liên tiếp két két thanh âm, Diệp Cô Thần cúi đầu, ngưng mắt xem xét. Dưới chân chi địa, rõ ràng là vô số bạch cốt. Hắn phóng nhãn hướng phía lấy ma huyên dưới đáy xem đi, mênh mông, đều là bạch cốt. Mà tại vô tận bạch cốt cuối cùng, một tòa đen kịt ma thành, mang theo tuyên cổ hoàng vu khí tức, đứng vững ở đó. Vô để ma huyên dưới đáy, lại tồn tại một mảnh bạch cốt khắp nơi, một tòa tuyên cổ ma thành. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 370, thái cổ danh kiếm suy đoán, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Cảnh tượng trước mắt, kinh người kinh ngạc lại kinh hãi. Vô để ma huyên chỗ sâu nhất, phảng phất giống như là bị đào rỗng, vô số bạch cốt, lắt thành một phương trắng lếu khắp nơi. Mà tại khắp nơi phía trên, một tòa đen kịt ma thành, như là đứng sừng sững tại tuyên cổ bên trong, mang theo một cỗ hồng hoang dã man khí tức. Vô để ma huyên bên trong, cái kia quần quần phun trào, có thể thôn phệ sinh cơ tử khí, đều là từ tòa này ma thành ở trong tuân ra. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn tâm tính lạnh lùng đạm mạc, căn bản vốn không biết cái gì gọi là e ngại, nhưng trước mắt tòa này ma thành, lại là mang cho Diệp Cô Thần một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Loại nguy hiểm này cảm giác, vượt qua trước đó Diệp Cô Thần gặp được hết thảy nguy hiểm. Thật giống như tại này ma thành bên trong, tồn tại một loại nào đó cấm kỵ bình thường. Mà liên tại này lúc, Diệp Cô Thần cũng là đột nhiên phát giác được, chính mình nguyên trong nhẫn cái viên kia thái cổ kiếm lệnh, lại có phản ứng, bắt đầu có chút rung động bắt đầu chuyển động. Thái cổ kiếm lệnh, hẳn là. Diệp Cô Thần sắc mặt đột nhiên một trận, trong mắt tuôn ra mãnh liệt đến cực điểm quan mang. Lấy tính cách của hắn, có rất ít kích động hoặc là thất thố thời điểm. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần tâm tình không cách nào bình tĩnh. Bởi vì hắn biết được, này mai thái cổ kiếm lệnh, thế nhưng là cùng thái cổ danh kiếm cùng một nhịp thở. Thái cổ danh kiếm lục, thiên địa song trên bảng, ghi lại 108 thanh thần kiếm, là cái thế giới này mạnh nhất thần binh. Không nói cái khác, bây giờ Nam Thiên vực phía trên, thay thế Liệt Dương Hạ Nguyệt, phổ chiếu khắp nơi, liền là thiên bảng xếp hạng thứ 14 thiên đế kiếm. Một thanh kiếm, có thể phổ chiếu rộng lớn khắp nơi, có thể thấy được nó uy năng cường hãn. Mà cho dù là địa bảng danh kiếm, cho dù hơi yếu thiên bảng danh kiếm, nhưng cũng là hạng thế thần binh, đầy đủ chân quý. Có thể nói, thái cổ danh kiếm trên đời hiếm thấy, cái gì kỳ hỏa, dị lôi, mặc dù hiếm thấy, nhưng cùng với thái cổ danh kiếm so sánh, liền chẳng phải là cái gì, giá trị trình độ căn bản không phải một cấp bậc. Thái cổ danh kiếm, vô giá. Mặc dù chí hướng của ta là chế tạo thuộc về tên của mình kiếm, nhưng nếu là có thể đạt được một thanh thái cổ danh kiếm, vậy cũng không tiếc. Diệp Cô Thần trong lòng thầm thở dài nói. Thái cổ danh kiếm, là tất cả kiếm tu trung cực mộng tưởng, Diệp Cô Thần cũng không ngoại lệ. Có thể nói, nếu là tin tức này triệt để truyền ra đi, toàn bộ Nam Thiên Vực đều muốn sôi trào, các phương đỉnh tiêm thế lực đều ngồi không yên. Chẳng lẽ, thái cổ danh kiếm liền tại này mà thành bên trong, thế nhưng là ta chỉ có một viên thái cổ kiếm lệnh, tư đồ thế ra hai cái kiếm lệnh, một cái khác mai bị nguyên nhất thái tử cấp đi. Diệp Cô Thần thầm nghĩ. Rất hiển nhiên, thái cổ kiếm lệnh không chỉ có này mấy cái, Diệp Cô Thần trên thân chỉ có một viên, mặc dù hiện tại có phản ứng, nhưng hiển nhiên sẽ không cải biến cái gì. Chậc chậc, không nghĩ tới tại này vô để ma huyền chi địa, lại còn có một tòa như thế rộng rãi ma thành. Hậu phương truyền đến Đông Phương Hồng Thanh Âm. Một bên Đông Phương Tử Vân, cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem trước mặt kinh người cảnh tượng, nhưng ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, hai tay vây quanh ở trước ngực, miết miệng, mang theo một mặt nghiền ngẫm. Tiểu tử thúi, chạy rất nhanh a. Đông Phương Tử Vân nói. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên ảm đạm quan mang. Tốt tại giá Đông Phương huynh muội trên thân không có thái cổ kiếm lệnh, không phải nếu là cảm giác được thái cổ kiếm lệnh dị động, là ai đều sẽ hoài nghi tòa này mà thành cùng thái cổ danh kiếm có liên quan. Tử Vân, ngươi nói cái gì đâu, ta muốn vị huynh đài này cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là vội vã dẫn đường cho chúng ta. Đông Phương Hồng cười ha ha một tiếng, có thể tìm được loại này bí địa, tâm tình của hắn cũng là có chút hài lòng. Nhưng lời của hắn, dường như có ý riêng. Hiển nhiên càng sâu tầng hàm nghĩa, là để Diệp Cô Thần thành thật một chút, đừng có đùa hoa dạng gì. Diệp Cô Thần không nói gì, thần sắc cũng rung. Đông Phương Hồng thấy thế, trực tiếp mở miệng nói, huynh đài, còn xin ở phía trước dẫn đường, tiến vào thành này. Tòa này tuyên cổ ma thành, dâng trào tử khí, mặc dù thần bí, nhưng là bất luận kẻ nào một chút xem đi, đều sẽ cảm giác đến không rõ, khả năng có đại nguy hiểm. Cho nên Đông Phương Hồng mới có thể lối ra, để Diệp Cô Thần ở phía trước dò đường. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Đông Phương Hồng một chút, không nói gì, đối Ma Thành chậm rãi đi đi. Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân thì theo ở phía sau. Càng đến gần Ma Thành, cái kia cỗ tử khí, liền càng phát ra gấp bội. Dù là đổi lại là thần phủ cảnh cường giả, đều là khó mà ở chỗ này trèo chống thời gian quá dài. Thậm chí là Diệp Cô Thần cực hạn khí hải chỗ phóng thích ra chân khí vòng bảo hộ, đều là cực độ không ổn định, không thường có tử khí ăn mòn vòng bảo hộ, trực tiếp tràn vào. Bất quá tốt tại Diệp Cô Thần trong cơ thể có được lôi kiếp chi kiếm, có thể đem này chút tử khí làm hao mòn. Về phần Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, bọn hắn hộ thể lồng ánh sáng, hiển nhiên là Đông Phương thế gia bên trong khó được bảo bối, mặc dù hiện tại tại tử khí từng bước xâm chiếm áp chế xuống, cũng là ảm đạm rất nhiều, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ân, đây là... Diệp Cô Thần chợt túi đầu xem xét. Bạch cốt âm ú bên trong, một thanh đoạn kích lóe ra quang mang. Hắn vừa định đưa tay dò xét, một đạo chân khí chỉ mang, trực tiếp xuất tại trên mặt đất. Diệp Cô Thần tay một trận. Huynh đài chấm đã, vật này để cho ta tới quan sát một phen. Đông Phương Hồng cười híp mắt tiến lên, nhặt lên cái kia một thanh đoạn kích, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tài liệu này là, hy hữu bảo liệu, kim ngọc thạch. Đông Phương Hồng trên mặt lộ ra nét mừng. Nay đoạn kích mặc dù không thể dùng, nhưng là chế tạo vật liệu lại là hy hữu kim ngọc thạch, còn có thể trở về trùng luyện. Diệp Cô Thần không nói gì, lại lần nữa đi về phía trước đi, không có trải qua mấy khắc, Diệp Cô Thần lại phát hiện một kiện hỏng binh khí. Tiểu tử thúi đừng núp đích. Đông Phương Tử Vân thấy thế, trực tiếp mặc kệ Diệp Cô Thần, cầm lên kiện binh khí kia. Cũng là hy hữu vật liệu. Đông Phương Tử Vân gương mặt xinh đẹp mang theo đắc ý tiếu dung. Rất rõ ràng, những binh khí này đều là chết ở đây địa cường giả lưu lại, cho nên không có một kiện là phàm phẩm, mặc dù đều là hỏng, nhưng tài liệu giá trị lại cực lớn. Tiếp đó, Diệp Cô Thần lại phát hiện một chút binh khí. Mà những binh khí này, mặc dù đều là Diệp Cô Thần trước tiên phát hiện, nhưng là Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, lại là tiến lên đem những binh khí này thu vào, trên mặt của bọn hắn cũng đều là có ý cười. Này chút hy hữu vật liệu, cho dù là tại Đông Phương thế gia, cũng muốn tiêu hao không ít tài lực mới có thể lấy được. Huống hồ này chỉ là tại Ma Thành bên ngoài, còn không có chân chính tiến vào Ma Thành bên trong. Đối mặt Đông Phương huynh muội cường thủ hào đoạt, Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, không có gì biểu thị. Lại một lát sau, Diệp Cô Thần mới thật tới gần tòa này Ma Thành. Càng đến gần, Diệp Cô Thần càng là phát giác được tòa này Ma Thành khí thế, tựa như thái cổ hồng hoang manh thú bình thường. Vô tận đen kịt tử khí, từ Ma Thành bên trong quần quần tuôn ra. Đến nơi này, nếu không phải Diệp Cô Thần trong cơ thể có được lôi kiếp chi kiếm, hắn sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị tử khí từng bước xâm chiếm địa không còn một mảnh. Dù là Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân hộ thể lồng khí, cũng là ảm đạm xuống, không kiên trì được thời gian quá dài. Nhưng nhìn xem Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân cái kia mang theo hưng phấn chi ý đôi mắt, rất hiển nhiên bọn hắn sẽ không như vậy dừng bước. Ân, phía trước là... Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi. Hắn thình lình phát hiện, tại cái kia Ma Thành bên ngoài, có lần lượt từng bóng người cương đứng ở đó. Những thân ảnh kia đều là cảm giác không có sinh cơ chút nào, làn da hiện lên màu cho tàn. Nhưng là loại kia mơ hồ lưu lại khí thế, lại là làm cho Diệp Cô Thần sắc mặt chỉ trệ. Rất hiển nhiên, đây đều là đã từng cường giả, cuối cùng chết ở đây. Hắn nhớ tới có được ngũ sắc kim đan cố kia hoạt thi, trước mắt này chút thân ảnh, rõ ràng cùng cố kia hoạt thi đồng dạng, nhận lấy tử khí từng bước xâm chiếm. Mà Diệp Cô Thần thế nhưng là biết, nếu là tới gần, dẫn động này chút hoạt thi, bọn hắn thế nhưng là sẽ trực tiếp phát động công kích. Diệp Cô Thần đấy lòng thầm nghĩ, dừng lại bước chân. Hậu phương Đông Phương Hồng thấy thế, mang theo ý cười nói, huynh đài vì sao dừng bước? Phía trước không thể lại đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Diệp Cô Thần nói, a, ta ngược lại thật ra không có trông thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Đông Phương Hồng ngữ khí có chút lạnh xuống. Những thân ảnh kia không thấy được sao? Diệp Cô Thần khẽ cho mày. Nếu là dẫn động những hoạt thi kia, thực lực của bọn hắn cũng không phải Diệp Cô Thần mấy người kia có thể chống lại. Bất quá là một chút chết cứng thi thể mà thôi, huynh đài sẽ không ngay cả này cái đều sợ à. Đông Phương Hồng ngữ khí hơi có một tia không kiên nhẫn. Để ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đông Phương Tử Vân ngược lại là không có một tia khách khí. Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, đi về phía trước đi, trong lòng đang tự hỏi phương án đường đối. Liên tại Diệp Cô Thần cách những hoạt thi kia chỉ có trăm trượng khoảng cách lúc, hắn thần hồn cảm giác, mơ hồ đã nhận ra một chút hoạt thi tựa hồ có chút rung động một tia. Diệp Cô Thần bước chân đột nhiên một trận, sau đó hướng thẳng đến một bên khác bạo cướp mà đi. Đông Phương huynh muội biến sắc, vừa định xuất thủ, nhưng gặp cái kia chút nguyên bản bất động hoạt thi, một cái cái đúng là tất cả đều vừa tỉnh lại, phát ra từng tiếng khàn giọng gào thét, đối Diệp Cô Thần cùng Đông Phương huynh muội xông ngang mà đến. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 371, ngươi là Bắc Minh thế gia người. Câu đề cử cầu nguyện phiếu. Thấy này chút hoạt thi đột nhiên thức tỉnh trùng sát mà lên, Đông Phương huynh muội sắc mặt cũng là bỗng nhiên kỳ biến. Diệp Cô Thần trước đó trải qua loại sự tình này, cho nên vẫn còn tại dự liệu của hắn ở trong. Nhưng Đông Phương huynh muội hiển nhiên cũng không rõ ràng những tình huống này. Đáng chết, ngươi biết chuyện nơi đây. Đông Phương Hồng khó thở, giờ phút này lại cũng không hề che giấu gì cả, ngựa khí lạnh lẽo như đá. Đã sớm nói để cho các ngươi dừng bước, các ngươi nhưng như cũng làm theo ý mình, hiện tại hoạt thi bị dẫn động, trách ai. Diệp Cô Thần lạnh ngữ, ánh mắt lãnh đạm như sương. Thân hình hắn không do dự, trực tiếp đối bên ngoài bạo sông mà đi. Tạm thời không nói tại này tuyên cổ ma thành bên trong có không có thái cổ danh kiếm tung tích, nhưng dưới mắt loại nguy cơ này tình huống, hiển nhiên không cho phép Diệp Cô Thần dò xét cái gì. Duy nhất làm cho Diệp Cô Thần chú ý là, hắn nguyên trong nhẫn cái viên kia thái cổ kiếm lệnh, vẫn luôn đang rung động. Ngươi cho rằng ngươi trốn được à, trêu chọc ta Đông Phương thế gia, chớ nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thần hồn cảnh võ tu, dù là ngươi là này cái vương triều thái tử, ta cũng có thể tùy ý đưa ngươi gạt bỏ. Thấy chính mình tựa hồ là bị Diệp Cô Thần đùa nghịch một lần, Đông Phương Hồng trước đó che giấu cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hắn ngữ khí lạnh lùng mà cao cao tại thượng, trực tiếp bình phán Diệp Cô Thần sinh tử. Cùng lúc, hắn cùng Đông Phương Tử Vân cũng là cực tốc lui lại, muốn phải rời đi trước nơi đây. A, gạt bỏ, kết cục là ai gạt bỏ ai? Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, trực tiếp là tế ra huyền minh trọng kiếm, một kiếm hoành ra, dữ dội ngàn tầng kiếm ba ầm vang khuyết tán mà ra. Lấy Diệp Cô Thần làm trung tâm, chung quanh khắp nơi bạch cốt đều bị cỗ này sóng chấn động chấn vì bột mịn. Đồng thời sóng xung kích còn đối Đông Phương Hồng trở anh đi. Nho nhỏ thần hồn cảnh, dám ở trước mặt ta làm càn. Đông Phương Hồng trực tiếp xuất trưởng, kinh khủng chân khí hóa thành một phương trưởng ấn oanh ra, đem kiếm ba ma diện. Sau đó, Đông Phương Hồng lại lần nữa tê ra tinh vân cháo, đối Diệp Cô Thần bao phủ mà đi. Trước đó Diệp Cô Thần liền là bị tinh vân cháo vây khốn, cho nên Đông Phương Hồng có lòng tin vây khốn Diệp Cô Thần. Sau đó lại lợi dụng Diệp Cô Thần ngăn chặn những hoạt thi kia, hắn cùng Đông Phương Tử Vân liền có thể chạy thoát. Còn đem chiêu này ra sao? Diệp Cô Thần khỏe miệng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn trực tiếp thôi động ngực chu tức đồ đằng, hỏa diễm đồ đằng lực lượng, trực tiếp là chuyển hướng Diệp Cô Thần phía sau, sau đó một đôi vô cùng hoa lệ hỏa dược, ầm vang khuyết tán mà ra. Diệp Cô Thần dương cánh ra, trực tiếp là như tiễn bình thường thoát ra, tránh thoát tinh vân cháo bao phủ. Sinh tử huyền quan. Trông thấy Diệp Cô Thần phía sau xuất hiện hỏa dược, Đông Phương Tử Vân bản năng rít lên một tiếng. Không đúng, cái kia hẳn là một loại bí thuật, tiểu tử này thực biết giấu dốt. Đông Phương Hồng sắc mặt hơi có khó coi. Nhưng hắn cũng không có khả năng để mặc cho Diệp Cô Thần cách đi. Thử Dương Thần Trưởng. Đông Phương Hồng buộc phát ra tiểu huyền quan cường hãn tu vi, bàng bạc vô cùng chân khí phun trào mà ra, hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím, đối phía trước Diệp Cô Thần chấn áp mà đi. Tử Dương Thần Trưởng chính là Đông Phương thế gia một môn vương cấp võ học, lấy Đông Phương Hồng tu vi thi triển mà ra, uy lực cũng là không tầm thường. Dù là Diệp Cô Thần, sắc mặt cũng là khẽ biến. Cái kia bàn tay lớn màu tím, tựa hồ còn có khóa chặt chấn áp công hiệu, làm cho Diệp Cô Thần tốc độ đều là trở nên chậm không ít. Ngươi liền chết ở chỗ này a? Đông Phương Hồng cười lạnh, phía sau chân khí chi dực trực tiếp triển khai, sau đó ôm Đông Phương Tử Vân vòng eo, đúng là trực tiếp vượt qua Diệp Cô Thần. Bất quá dưới mắt loại nguy cơ này trước mắt, hắn cũng không có thời gian tự tay chu sát Diệp Cô Thần. Giống. Hậu phương, mười mấy bộ hoạt thi bạo cấp mà đến, cố khí thế kia làm cho người sợ hãi. Có thể tưởng tượng, này chút hoạt thi khi còn sống đều là trí cường giả, sau khi chết đi qua tử khí từng bước xâm chiếm cải tạo, trở thành uy lực cường hãn ma thi khôi lỗi. Diệp Cô Thần lấy huyền minh trọng kiếm, thi triển ra đại thiên kiếm thuật, mới đem bàn tay lớn màu tím đánh tan. Nhưng này chút ma thi khôi lỗi đã trùng sát mà lên. Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng tụ. Trước đó cái kia một bộ ma thi, liền để Diệp Cô Thần kém chút lâm vào tử quan. Dưới mắt này mười mấy đầu ma thi khôi lỗi, cùng nhau vây quanh hướng Diệp Cô Thần. Dù là Diệp Cô Thần hữu tâm, muốn dẫn đạo lôi kiếp chi kiếm lực lượng đối phó, cũng không có khả năng cùng thời đối phó mười mấy bộ ma thi khôi lỗi. Đại ca, tiểu tử thúi kia sắp xong rồi. Phía trước cách đó không xa, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân quay đầu nhìn quanh, trông thấy Diệp Cô Thần lâm vào ma thi khôi lỗi vây quanh. Trên mặt đều là lộ ra cười lạnh. Bọn hắn không có chút nào hãy náy cùng thương hại. Bởi vì lúc trước sông bất luận cái gì bí địa lúc, bọn họ đều là làm như vậy. Ép buộc cái kia chút võ giả bình thường dò đường, cho dù bỏ mình cũng không có cảm giác gì. Phảng phất những người kia mệnh đều không phải là mệnh, chỉ có huynh muội bọn họ hai người mệnh mới chân quý nhất. Tiểu tử này, biết tình huống nơi này, lại còn giả bộ như không biết, đến đùa nghịch chúng ta, đây chính là hắn muốn trả ra đại giới. Đông Phương Hồng ngữ khí lạnh lùng nói. Chỉ sợ tiểu tử thúi này trong lòng đã sớm hối hận muốn chết ta. Đông Phương Tử Vân hì hì cười nói. Một bên khác, lâm vào ma thi khôi lỗi vây quanh Diệp Cô Thần, đối mặt với nguy cơ sinh tử. Đầu óc hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không có chút nào do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp từ nguyên trong nhẫn, lấy ra cái viên kia đen kịt thái cổ kiếm lệnh. Diệp Cô Thần tay cầm thái cổ kiếm lệnh, chăm chú nhìn chung quanh cái kia chút ma thi khôi lỗi. Thái cổ kiếm lệnh y nguyên tại vẫn rung động, như là cùng tuyên cổ ma thành có liên hệ nào đó bình thường. Ma liên tại này lúc, từ ma thành bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét. Cái kia âm thanh gào thét, phảng phất từ tuyên cổ trong hồng hoang truyền đến, rung chuyển toàn bộ bạch cốt khắp nơi. Dù là Diệp Cô Thần thức hải, đều là tại rung động kịch liệt, phảng phất không chịu đựng nổi này âm thanh gào thét bình thường. Mà tiếng gào thét qua đi, cái kia chút ma thi khôi lỗi, dùng chết con ngươi màu xám, nhìn Diệp Cô Thần một chút, liền ngược lại đối Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân bạo cấp mà đi. Một màn này, làm cho cách đó không xa quay đầu ngắm nhìn Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, sắc mặt đều là một thoáng thời thương bạch khởi đến, như là gặp quỷ bình thường. Làm sao có thể? Đông Phương Hồng nghẹn ngào hô, sắc mặt hoảng hốt thất thố. Vốn cho rằng Diệp Cô Thần sẽ vẫn lạc tại ma thi khôi lỗi trong tay, kết quả hiện tại Diệp Cô Thần vô sự, những khôi lỗi kia ngược lại là hướng về bọn hắn đuổi theo. Đáng chết, tiểu tử thúi này nhất định tới qua nơi này, lệnh bài trong tay của hắn nhất định là một loại nào đó tín vật, hắn một mực đang đùa chúng ta. Đông Phương Tử Vân cũng là khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bộ ngực chập trùng không chừng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần rõ ràng là biết nơi đây tình huống, vẫn còn giả bộ như không biết, sau đó hãm hại bọn hắn. Nhưng Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối, đều không có chủ động muốn hãm hại Đông Phương huynh muội. Là bọn hắn quá phận, chạm tới Diệp Cô Thần danh giới cuối cùng. Mà bây giờ, lập trường đã xoay ngược lại. Chúng ta đi mau. Đông Phương Hồng ôm Đông Phương Tử Vân, liều mạng muốn thoát đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn mặc dù có tiểu huyền quan tu vi, nhưng tại này chút ma thi khôi lỗi trong tay, không chống được mấy hiệp. Hiện tại liền muốn đi sao? Diệp Cô Thần khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đông Phương huynh muội đã nhiều lần chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, còn âm thầm quyết định, muốn ép hỏi ra bí mật trên người hắn. Dạng này người, Diệp Cô Thần làm sao lại thả hổ về rừng? Sau một khắc, Diệp Cô Thần trực tiếp là tế ra huyết ngục kiếm cùng thiên ma tương giáp. Áo giáp màu đỏ ngòm, trực tiếp đem Diệp Cô Thần toàn thân bao khỏa địa kín không kẽ hở, cái kia từng cây rỗi ra giữ tận gai, làm cho Diệp Cô Thần thân ảnh càng lộ vẻ lãnh đạm túc sát. Tay hắn cầm huyết ngục kiếm, phía sau chu tức chi dược chấn động. Đối Đông Phương huynh muội bạo cướp mà đi. Mà cách đó không xa, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân cảm nhận được Diệp Cô Thần biến hóa, quay đầu nhìn một cái, trong chốc lát ánh mắt ngưng kết. Đáng chết ta, ngươi lại là Bắc Minh thế gia người. Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân đều là mắt lộ rung động, phát ra tiếng gào thét. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 372, tự giết lẫn nhau, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Huyết ngục kiếm, thiên ma tướng giáp, đều là Bắc Minh thế gia sản phẩm. Mà Đông Phương thế gia cùng Bắc Minh thế gia, thế nhưng là có tốc thủ. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, hai đại thế gia đối với đối thủ, đều có lấy một phen giải. Cho nên Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, mới có thể một chút liền nhận ra Diệp Cô Thần huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp. Đáng giận à, trách không được thủ đoạn như thế âm tàn, hãm hại ta các loại, huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp, dù là tại Bắc Minh thế gia bên trong. Cũng chỉ có hạch tâm tộc nhân mới có thể có đến, ngươi đến cùng là ai? Đông Phương Hồng một mặt liều mạng chạy trốn, một mặt quát tầm lên. Nếu là đơn độc đối đầu Diệp Cô Thần, hắn tất nhiên là không có chạy trốn. Thậm chí còn có thể thuận tay đánh giết Diệp Cô Thần, thu hoạch trong tộc công hân. Bởi vì tại suy nghĩ của hắn bên trong, có được này hai kiện thần binh Diệp Cô Thần, nhất định là Bắc Minh thế gia hạch tâm tộc nhân, địa vị khá cao. Nếu là đánh chết dạng này một cái tộc nhân, cái kia công lao nhưng là rất lớn. Thậm chí dòng chính bản gia đều sẽ bởi vậy đối Đông Phương Hồng nhìn với con mắt khác. Nhưng dưới mắt, mười mấy bộ ma thi khôi lỗi đuổi theo hắn giết, Đông Phương Hồng căn bản không có cơ hội. Ta cũng không tin này Bắc Minh gia người sẽ một mực đợi ở chỗ này mặt, đợi đến ta chạy thoát, liền có thể ở ngoại vi ôm cây đợi thỏ, đánh giết người này. Đông Phương Hồng đáy lòng thầm nghĩ, cùng một bên Đông Phương Tử Vân trao đổi một ánh mắt. Giữa hai người ngầm hiểu, rất có ăn ý. Mà phía sau Diệp Cô Thần, mặc dù cũng không rõ ràng những chuyện này. Nhưng từ vừa rồi Đông Phương Hồng kinh sợ trong giọng nói, hắn cũng có thể phỏng đoán ra, Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Minh Thế Gia, này hai đại bá chủ gia tộc, hình như là ở vào quan hệ thù địch. Rất hiển nhiên, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, hiểu lầm chính mình, coi Diệp Cô Thần là trở thành Bắc Minh thế gia người. Hơn nữa còn đem trước mắt đây hết thảy xem trở thành là Diệp Cô Thần đối phó âm mưu của bọn hắn. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý này cái. Bất luận bọn hắn có hiểu lầm hay không, này cái thù oán đã kết, không có hỏa hoãn khả năng. Nhất định phải giữ bọn họ lại. Diệp Cô Thần trong mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn đem chân khí quán chú tiến huyết ngục kiếm bên trong. Một thoáng lúc, nguyên bản che kín vết rạn, ảm đạm vô quang huyết ngục kiếm, bạo phát ra làm cho người sợ hãi sắc bén kiếm mang. Sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyển. Diệp Cô Thần một kiếm hoành ra, kinh khủng kiếm hoa khí vì huyết sắc kiếm hà, đối Đông Phương huynh muội trùng trùng điệp điệp địa mãnh liệt mà đi. Hắn một kiếm này, không phải muốn đánh giết Đông Phương huynh muội, dù sao Đông Phương Hồng là tiểu huyền quan tu vi, không dễ dàng như vậy bị hắn đánh giết. Diệp Cô Thần muốn hiệu quả, chỉ là ngăn cản mà thôi. Ngăn chặn Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân bước chân, sau đó để Ma Thi Khôi Lỗi đánh giết bọn hắn. Đây là Sát thần kiếm thuật, Bắc Minh gia quả nhiên âm hiểm. Đông Phương Hồng kiếm cảm ứng được hậu phương lăng lệ kiếm hà đánh tới, hắn trở lại một trường oanh ra, đem kiếm hà diệt vong. Nguyên bản bọn hắn liền hiểu lầm Diệp Cô Thần, tại Diệp Cô Thần thi triển ra Sát thần kiếm thuật về sau, bọn hắn càng thêm vững tin Diệp Cô Thần thân phận. Bởi vì Sát thần kiếm thuật chính là Bắc Minh gia vương cấp kiếm thuật. Bất quá mặc dù Đông Phương Hồng một trưởng đỡ được Diệp Cô Thần một kiếm này, nhưng tốc độ của hắn cũng bị kéo chậm một chút, hậu phương Ma Thi Khôi Lỗi cũng gần như sắp muốn đuổi theo. Vậy mà Diệp Cô Thần, sắc mặt một mảnh đạm mạc, ý nguyên càng không ngừng xuất kiếm. Với lại hắn còn phát hiện, huyết ngục kiếm đối với sát thần kiếm thuật uy lực, lại còn có một chút tăng phúc tác dụng. Nhưng nghĩ đến sát thần kiếm thuật khả năng cũng là Bắc Minh gia kiếm thuật, Diệp Cô Thần cũng liền bình thường trở lại. Đáng hận a. Đông Phương Hồng sắc mặt tái xanh, khi trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Lúc đầu lấy tu vi của hắn thực lực, đối phó Diệp Cô Thần không cần tiêu bao nhiêu lực khí. Nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không dám dừng lại đối phó Diệp Cô Thần. Đáng chết, chờ ta chạy thoát, tất yếu đưa ngươi thiên đào vạn quả. Đông Phương Hồng phẫn hận không thôi. Loại này chỉ có thực lực, lại chỉ có thể nhìn Diệp Cô Thần đối tự mình ra tay, mà không thể phản kháng, làm cho Đông Phương Hồng trong lòng vô cùng biệt khuất. Đơn giản giống ăn phải con rồi đồng dạng buồn nôn. A, các ngươi trước đó hoàn toàn không đem mệnh của ta để vào mắt, bây giờ sinh mệnh mình nhận lấy uy hiếp, liền khí cấp bại phôi. Diệp Cô Thần lời nói lạnh như nước. Trong cơ thể hắn cực hạn khí hải khuếch tán, chân khí cuồng mãnh tràn vào huyết ngục kiếm bên trong. Diệp Cô Thần kích hoạt lên huyết linh pháp trận, cùng thời thi triển ra Sát thần kiếm thuật thức thứ 5, Diêm La. Oanh! Huyết sắc Diêm La thân ảnh từ Diệp Cô Thần phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kinh khủng sát khí bạo dũng mà ra. A, ngươi vậy mà đã luyện thành Sát thần kiếm thuật thức thứ 5, ngươi hẳn là hiểu được một chiêu kia. Đông Phương Hồng trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kiêng kỵ chi ý. Bắc Minh thế gia, vương cấp kiếm thuật có được không ít, mà trong đó có hai môn vương cấp kiếm thuật là có thể dung hợp sử dụng. Mà dung hợp về sau kiếm thuật uy lực có thể so với hoàng cấp kiếm thuật. Sát thần kiếm thuật chính là cái kia có thể dung hợp hai môn kiếm thuật thứ nhất. Với lại nó yêu cầu chính là ít nhất phải biết luyện thức thứ 5. Cho nên nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển ra Diêm La, Đông Phương Hồng mới có thể kinh hãi. Như Diệp Cô Thần thật thi triển ra loại kia hoàng cấp kiếm thuật, cái kia cho dù là lấy Đông Phương Hồng tu vi, khả năng đều sẽ bị thương nặng, thậm chí nuốt hận. Ân, hắn đang nói cái gì? Diệp Cô Thần khẽ cho mày. Hắn vốn cũng không phải là Bắc Minh thế gia người, tự nhiên không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng Diệp Cô Thần sao mà thông minh, từ Đông Phương Hồng một câu bên trong, hắn liền nghe ra, này Sát thần kiếm thuật, tựa hồ còn giấu giếm bí ẩn. Bất quá hiện tại loại này trước mắt, cũng dung không được Diệp Cô Thần suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp xuất kiếm, tăng phúc huyết linh pháp trận một kiếm này, uy lực cực kỳ cường hãn. Trường dài mấy chục trượng kinh khủng kiếm khí màu đỏ ngòm, tựa như chém đứt mênh mông, đối Đông Phương Hồng chém xuống. Đông Phương Hồng sắc mặt đột biến, trực tiếp là tế ra một kiện bảo mệnh bảo bối, chặn lại Diệp Cô Thần này uy năng cường hãn một kiếm. Bởi vì hắn căn bản không ra thời gian, tới đón Diệp Cô Thần một kiếm này. Sau đó, Diệp Cô Thần tiếp tục xuất kiếm. Mà Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân hai người, vì thoát đi, cũng chỉ có thể càng không ngừng tế ra bảo bối, ngăn cản Diệp Cô Thần công kích. Đông Phương Hồng sắc mặt đen giống như là đáy nổi, trên huyệt thái dương gân xanh đều đang nhảy nhót. Đông Phương Tử Vân khuôn mặt nhỏ càng là cực kỳ khó coi, khóc kể lể, đại ca, bảo bối của ta đều nhanh vứt sạch. Đông Phương huynh muội trong lòng phẫn uất vô cùng. Bọn hắn trước đó từ Diệp Cô Thần nơi đó cường thủ hào đoạt vật liệu mặc dù chân quý, nhưng vẫn là so bất quá bọn hắn dưới mắt tế ra tới bảo bối. Lần này có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Giống. Hậu phương, Ma Thi Khôi Lỗi rốt cục gặp phải, đấm ra một quyền, dữ dội quyền phong cơ hồ muốn xé rách không gian, đối Đông Phương huynh muội giết đi. Và anh. Đông Phương Hồng lại lần nữa tế ra cuối cùng một kiện hộ thân bảo bối, hắn hiện tại nguyên trong nhẫn, đã trống rỗng, cơ hồ tuyệt đại bộ phận bảo mệnh bảo bối đều đã ném ra ngoài. Bất quá bọn hắn, đã nhanh đến vách đá chỗ, chỉ cần đi lên leo lên, liền có thể hất ra mà thì khôi lỗi công kích. Cuối cùng sắp chạy ra, đến lúc đó, ta nhất định phải liên hệ tộc nhân, đem ngươi này cái Bắc Minh tộc người, lăng trì xử tử. Đông Phương Hồng ngữ khí mang theo oán độc. Hậu phương, Diệp Cô Thần sắc mặt như băng phong. Hán khí hải cực tốc xoay tròn, kinh khủng lăng lệ kiếm khí, từ nó phía sau dâng lên mà ra, hóa thành một đôi mấy chục trượng kiếm chi vũ dực. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt. Diệp Cô Thần một kiếm chém ra, cuồng bạo mãnh liệt kiếm khí tựa như vạn dặm giang hà mãnh liệt. Bàng bạc kiếm khí qua trong dây lát ngưng tụ tại một cái đốt, đối Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân oanh kích mà đi. Không. Đông Phương Hồng trong mắt, rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt vạn thần kiếp bực này vô thượng kiếm thuật, dù là xuất thân Đông Phương thế gia Đông Phương Hồng, đều là cảm thấy kinh hãi vạn phần. Hắn hộ thân bảo bối đã toàn bộ tế ra, nếu như không ra tay, thì bị một kiếm này đánh trúng. Nếu là xuất thủ, thì bị kéo riêng, lâm vào ma thi khôi lỗi vây quanh. Có thể nói dù sao đều là một cái chết. Sau một khắc, Đông Phương Hồng ánh mắt, đột nhiên rơi tại Đông Phương Tử Vân trên thân. Ma liên tại trong đầu hắn, hiện lên một tia giấy rùa quyết định thời. Đông Phương Tử Vân lại là đống nhiên khẽ cắn răng ngà, hùng hồn chân khí quán trú tại như bạch ngọc trên bàn tay, đối Đông Phương Hồng ngực hung hăng đánh ra mà đi. Xin lỗi, đại ca. Đông Phương Tử Vân đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 373, Đông Phương Tử Vân tâm cơ, canh 3, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Frank. Đông Phương Tử Vân tu vi mặc dù không có đạt tới sinh tử huyền quan, nhưng là một kích này cũng là quán chu toàn bộ chân khí. Với lại cực kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm đánh vào Đông Phương Hồng chỗ ngực. Một kích liền để sinh tử huyền quan cảnh Đông Phương Hồng ngụm lớn phun ra tiên huyết, thân thể bay thẳng đến sau bay ngược. Mà Đông Phương Tử Vân thì thừa cơ tránh thoát Đông Phương Hồng ôm ấp, hướng về phía trước cấp đi. Tử Vân, ngươi. Đông Phương Hồng trong đôi mắt, chấn kinh, không tin, nghi hoặc, kinh sợ, đủ loại cảm xúc giao thế. Đây đều là cùng đại ca ngươi học đó a. Đông Phương Tử Vân cuối cùng nhìn Đông Phương Hồng một chút, trực tiếp là từ nguyên trong nhẫn lấy ra một tấm lá bùa, thiếp tại trên người mình. Sau một khắc, lá bùa buộc phát thần mang, Đông Phương Tử Vân tốc độ, đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần. Ngươi lại còn có một tấm, phong hành phù. Đông Phương Hồng một tiếng cười thảm, trong mắt đều là hối hận. Muốn vừa rồi, trong đầu hắn còn hiện lên muốn hy sinh Đông Phương Tử Vân. Nhưng hắn lại đang do dự, có chút không hạ thủ được. Trong mắt hắn, cho rằng Đông Phương Tử Vân là thật tâm đối đãi hắn. Kết quả sau một khắc hắn liền bị Đông Phương Tử Vân hy sinh. Không chỉ như thế, Đông Phương Tử Vân còn âm thầm lưu lại một tấm phong hành phù, không có tế ra để chạy chối chết, hiển nhiên là sợ bị Đông Phương Hồng cướp đi, muốn tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Về phần cái gọi là tình huynh muội, đều là hư. Bọn hắn cũng không phải là thân huynh muội, chỉ là biểu huynh muội mà thôi. Bất quá mấy tức thời gian, hậu phương ma thi khôi lỗi đã đuổi kịp, cùng nhau ra quyền. Đối mặt như vậy thế công, Đông Phương Hồng hoàn toàn không có sức chống cự. Trực tiếp là tại một tiếng hét thảm bên trong, thân thể bị ma thi nắm đấm xuyên thủng, đánh ra mười mấy cái huyết động. Toàn bộ thân thể giống như là cái sàng đồng dạng, càng không ngừng ra bên ngoài bước lên huyết. Đáng hận a, ta chính là Đông Phương thế gia thiên tiêu, vậy mà lại chết ở đây. Đông Phương Hồng miệng bên trong càng không ngừng tuôn ra tiên huyết, trong mắt của hắn có nồng đậm hối hận. Nhưng cũng tiếc, mất bỏ mới lo làm chuồng, thì đã trễ. Diệp Cô Thần thấy thế, không có bất kỳ cái gì thương hại, trực tiếp là cầm trong tay huyết ngục kiếm. Đối Đông Phương Hồng đánh tới. Đông Phương Hồng nhìn thấy, gào thét một tiếng nói, âm hiểm Bắc Minh ra người, giết ta, Đông Phương thế gia sẽ truy sát người đến chân trời góc biển. Diệp Cô Thần không có gì gọn sóng, hắn không sợ nhất liền là uy hiếp. Lăng lệ huyết sắc kiếm khí trực tiếp xé rách Đông Phương Hồng thân thể, bao quanh huyết vụ bị huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp hấp thu, mặt ngoài nổi lên huyết quang càng thêm nồng hậu dày đặc. Huyết linh pháp trận trực tiếp bị kích hoạt, hấp thu huyết khí bắt đầu chậm chạp chữa trị hai kiện thần binh. Một vị tiểu huyền quan cao thủ, một thân sinh mệnh khí huyết vô cùng nồng hậu dày đặc, đối với hai kiện thần binh chữa trị cũng là có cực lớn trợ giúp. Cái kia Đông Phương Tử Vân chạy trốn. Diệp Cô Thần khẽ cho mày. Hắn thần hồn cảm giác có thể tràn ra 200 trượng, mà tại hai phạm vi trăm trượng bên trong, đã không cách nào cảm giác được Đông Phương Tử Vân khí tức. Hiển nhiên Đông Phương Tử Vân đã chạy trốn tới rất xa, tăng thêm nàng còn có phong hành phụ, hiện đang sợ là đã hướng phía vô để ma huyền cửa ra vào chỗ trốn đi. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe. Không có lựa chọn đuổi theo Đông Phương Tử Vân, mà là tìm được cái kia Tinh Vân Cháo. Đông Phương Hồng sau khi chết, Tinh Vân Cháo trở thành vật vô chủ. Diệp Cô Thần dùng tinh huyết tế luyện, đem tinh vân cháo biến thành bảo vật của mình. Mặc dù tinh vân cháo không có năng lực công kích, nhưng là có thể dùng đến trói buộc địch nhân, hoặc là bảo trụ chính mình, đều dùng tốt phi thường. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, phổ thông sinh tử huyền quan cường giả, đều không nhất định có thể đủ chấn vỡ tinh vân cháo. Diệp Cô Thần có nắm chắc có thể đánh nát, là bởi vì nắm giữ vạn thần kiếp thiên địa diệt, có thể lấy điểm phá diện. Thu hồi tinh vân cháo về sau, Diệp Cô Thần nhìn thoáng qua tòa này tuyên cổ ma thành. Hắn không do dự, trực tiếp cách đi. Hắn hiện tại, còn tạm thời không có năng lực thăm dò này bí mật trong đó. Với lại Diệp Cô Thần cũng không thể cam đoan, này mai thái cổ kiếm lệnh có thể một mực bảo hộ chính mình. Huống chi, Diệp Cô Thần phỏng đoán, muốn sơ bộ biết được nơi này bí mật, cơ sở nhất điều kiện, cũng là trước muốn thu tập đến tất cả thái cổ kiếm lệnh mới được. Một phen suy nghĩ về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp rời khỏi Vô Để Ma Huyền. Nơi đây chi bí, đợi đến ngày sau có năng lực lúc, lại đến dò xét. Cũng không lâu lắm, Diệp Cô Thần liền đi ra Vô Để Ma Huyền. Lại thấy ánh mặt trời, cũng là làm cho Diệp Cô Thần đáy lòng có chút nuối lòng miệng khí. Lần này nhạc đệm, có thể nói là có chút mạo hiểm. Nếu là chính mình không có thái cổ kiếm lệnh, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không nghĩ nữa đi. Bất quá làm cho hắn cau mày là, chung quanh không có một tia Đông Phương Tử Vân rời đi vết tích. Diệp Cô Thần thậm chí không cách nào phán đoán, Đông Phương Tử Vân là hướng phương hướng nào đào tẩu. Hiển nhiên, Đông Phương Tử Vân rất cẩn thận, căn bản không có lưu lại một tia có thể truy tung vết tích. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy. Xem ra ngay cả hắn đều là hơi có chút nhìn lầm, cái kia cái nhìn như ngang ngược vô cùng thiếu nữ, kỳ thật thủ đoạn chi tàn nhẫn, tâm cơ chi thâm trầm, viễn siêu Đông Phương Hồng. Nay Đông Phương Tử Vân trốn, cũng là một cái thai hoàng ẩm, bất quá tốt tại nàng nghĩ lầm ta là Bắc Minh thế gia người, hẳn là tạm thời sẽ không đem mục tiêu nhắm ngay Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, huống hồ nàng cũng không biết tên của ta. Diệp Cô Thần đang tự hỏi. Mặc dù để Đông Phương Tử Vân trốn được một mạng, nhưng là trong thời gian ngắn, Diệp Cô Thần không cần lo lắng quá mức đến từ Đông Phương thế gia trả thù. Còn nếu là kéo tới về sau, Diệp Cô Thần tại không tại Thánh Nguyên Vương Triều đều còn chưa nhất định. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có buồn lo vô cớ, hắn trực tiếp là rời đi Vô Để Ma Huyền, tìm được ở ngoại vi chờ đợi Thanh Thiên Ưng, sau đó lên đường bay hướng Đại Hoang Phủ. Cùng nay cùng lúc, tại Vô Để Ma Huyền, mấy trăm dặm địa ngoại, một bộ tử kim sắc váy bào, phương chạy ra Thăng Thiên Đông Phương Tử Vân, dừng lại thở gấp khí. Trên người nàng cái kia đạo phong hành phủ, cũng là hóa thành bụi, hiển nhiên là duy nhất một lần bảo bối. Thật sự là đáng giận à, thật vất vả dính vào Đông Phương Hồng, đi theo hắn bốn phía vơ vét bảo bối, so với ở bên chi bên trong, tiến bộ càng thêm cấp tốc, nhưng là hiện tại, đều bị tiểu tử thúi kia hủy. Đông Phương Tử Vân mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng đối Đông Phương Hồng tôn kính cùng sùng bái, bất quá chỉ là diễn trò mà thôi. Lấy thân phận địa vị của nàng, nhất định phải phụ thuộc tu vi cao hơn, càng người có địa vị mới có thể. Mà Đông Phương Hồng thân là Đông Phương thế gia bảng chi tu vi ba vị trí đầu thiên tiêu, tự nhiên là có tư cách để Đông Phương Tử Vân phụ thuộc. Lúc trước, Đông Phương Tử Vân sớm liền nhìn ra Đông Phương Hồng cái kia thường có ý muốn hy sinh nàng, chỉ là một thời do dự. Đông Phương Tử Vân dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, vì chính mình lấy được một chút hy vọng sống. Đại ca, ngươi nhưng chớ trách Tử Vân à, thủ đoạn của ta, thế nhưng là hướng ngươi học tập không ít, bất quá ngươi yên tâm, Tử Vân là sẽ không bỏ qua cái tiểu tử thúi kia. Đông Phương Tử Vân đôi mắt đẹp lóe ra âm độc lanh quang. Nàng quyết định đem tin tức này truyền lại đến Đông Phương thế gia dòng chính một mạch, mặc dù là nàng gián tiếp xuất thủ hại chết Đông Phương Hồng, nhưng chỉ cần từ chối cho Bắc Minh thế gia là được rồi. Cùng thời Đông Phương Tử Vân còn dự định liên hệ chi thứ mạnh nhất thiên tiêu, Đông Phương Húc Nhật. Đông Phương Hồng dù nói thế nào, cũng là bảng chi ba vị trí đầu đệ tử, thân là bảng chi đệ nhất Đông Phương Húc Nhật, đạt được tin tức này, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta đem tin tức này truyền cho dòng chính, có thể đạt được dòng chính ban thưởng, sau đó lại nói cho Đông Phương Húc Nhật, có thể cùng hắn đáp lên quan hệ, thiên phú của hắn cùng tài nguyên, nhưng tốt hơn Đông Phương Hồng nhiều. Đông Phương Tử Vân khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lần này mặc dù cắm cái té ngã, nhưng tài ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Lấy Đông Phương Húc Nhật tỷ khí, khẳng định sẽ trực tiếp đến đây Thánh Nguyên Vương Triều, thiên phú của hắn thực lực, so với dòng chính những kia thiên kiêu đều không yếu, mà ta đã nhớ kỹ cái kia cái Bắc Minh thế gia tộc nhân bề ngoài. Chỉ cần cẩn thận điều tra một phen, hắn không chỗ có thể trốn, đến lúc đó ta cũng có thể được chia công lao, một bước lên trời. Đợi đến Đông Phương Húc Nhật đến đây, cái kia Bắc Minh thế gia người hẳn phải chết, lui thêm bước nữa, cho dù Đông Phương Húc Nhật không đối phó được, chết tại trong tay người kia, tự nhiên sẽ chọc giận dòng chính một mạch, đến lúc đó ta cũng có thể mượn cơ hội trèo lên dòng chính một mạch cành cây cao, cuối cùng được lợi người, vẫn là ta. Đông Phương Tử Vân tâm tư kín đáo, gương mặt xinh đẹp mang theo thâm trầm cười. Nghị thông suốt rất nhiều đến tiếp sau kế hoạch. nàng xuất thân thấp hèn, tại Đông Phương thế gia bảng chi bên trong đều xem như hạng chót tồn tại, một mực dựa vào ngụy trang cùng nưu kế, mới đạt tới hiện tại cái địa vị này, mà trước mắt cơ hội này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần bất quá là hoàn thành nàng thượng vị kế hoạch một cái kẻ chắc chắn phải chết mà thôi. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 374, Tô Mặc Yến ra thôn, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Cưới thanh thiên ưng rời đi thiên hoang bình nguyên Diệp Cô Thần, tự nhiên không biết được Đông Phương Tử Vân tính toán. Nhưng thiên phú của hắn thực lực, Đông Phương Tử Vân cũng không hiểu rõ. Đông Phương Tử Vân căn bản không biết, chính mình muốn nhằm vào địch nhân, không phải một cái bình thường thiếu niên, mà là một cái có thể xưng yêu nghiệt thiên phú tu luyện, tâm tính đạm mạc lạnh lùng tuyệt thế kiếm tu. Cho nên chân chính hẳn là kiêng kỵ, hẳn là e ngại người, không phải Diệp Cô Thần, mà là Đông Phương Tử Vân. Nhưng rất đáng tiếc, Đông Phương Tử Vân cũng không hiểu rõ Diệp Cô Thần đáng sợ, cho nên nàng mới có như vậy tự tin, tự cho là có thể đem Diệp Cô Thần xem như chính mình mưu kế bên trong một con cờ. Đối với Đông Phương thế gia uy hiếp, Diệp Cô Thần để ở trong lòng, nhưng cũng không có buồn lo vô cớ. Bởi vì dưới mắt còn có càng quan trọng sự tình đi làm. Bắc Lương Thành. Ngồi xếp bằng tại thanh thiên đứng trên lưng Diệp Cô Thần, nóng về nơi xa xăm. Mà liên tại Diệp Cô Thần chạy tới Đại Hoang Phủ lúc. Ở vào Thánh Nguyên Vương Triều bên ngoài, vô tận hoang mãng dãy núi ở giữa. Liên Hoa Thôn bên trong, Kiếm Tâm Tuyển bên trong. Nơi đây phồn hoa như gấm, lâu dài tràn ngập kiếm chi đạo vận. Tại Thanh Tuyển Thác chạy bên trong, một thân màu xanh quần áo thiếu nữ, đắm chìm tại trong suối nước. Nàng tựa như thanh thủy gia phụ dung, cho dù lâm vào chiều sâu hôn mê, nhưng ở chung quanh tự nhiên cảnh sắc làm nổi bật phía dưới, cũng phảng phất giống như một bộ thanh lệ bức tranh, làm cho người lưu luyến. Váy xanh thiếu nữ, chính là lâm vào hôn mê Tô Kiếm Thi. Mà tại Tô Kiếm Thi bên cạnh, đứng đấy hai cái nữ đồng, một trái một phải địa lôi kéo Tô Kiếm Thi cái kia như ngọc lạnh buốt tay. Một cái nữ đồng thân mang một mạc váy vải, là Tô Thất Xảo. Một bé gái khác mặc lụa mỏng áo lưới, tóc bạc nước mắt, băng tuyết động lòng người, đương nhiên đó là Tuyết Nhi. Chỉ là giờ phút này, hai cái nữ đồng trên mặt đều là mang theo một tia lo lắng. Tô tỷ tỷ khí tức lại so trước đó yếu nhược. Tuyết Nhi hoánh nhuận đôi mắt xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước, xẹp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tựa hồ sắp khóc. Đừng khóc, ngươi không phải nói phải tin tưởng ngươi vị kia đại ca ca à, hắn nhất định sẽ lấy được thánh dược, cứu trở về Tô Kiếm Thi tỷ tỷ. Tô Thất Xảo an ủi. Tại cách nàng nhóm cách đó không xa địa phương, một vị ngũ quan thâm thúy, lạnh lùng như xương thanh niên mặc áo đen, lẳng lặng đứng vững, nhìn xem đắm chìm tại trong suối nước Tô Kiếm Thi, lông mày như khóa sắt vặn chặt. Thanh niên mặc áo đen chính là Tô Kiếm Thi huynh trưởng, Tô Mặc Yến. Không biết lúc, hai bóng người xuất hiện tại Kiếm Tâm Tuyền bên ngoài, một vị một thân ma bảo, sợi râu tăng thương, một vị dáng người cường tráng, quăng ở sau lưng một thanh đại thiết truy. Chính là Liên Hoa Thôn hai vị thần phủ cường giả, Long Nguyên thôn trưởng, cùng quỷ phủ. Mặc Yến, ngươi. Long Nguyên muốn nói lại thôi. Tiểu muội tình huống, càng ngày càng không thể lạc quan, ta liền biết, cái kia Diệp Cô Thần không đáng tin cậy, vậy mà chết trước tại hư không kiếm cảnh. Tô Mặc Yến ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Ai? Long Nguyên cùng quỷ phủ nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Liên Hoa Thôn mặc dù tị thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn phong bế. Tăng thêm bọn hắn đối Diệp Cô Thần có nhiều để ý, sẽ cố ý đi tìm hiểu tin tức, cho nên biết tin tức này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là vì cân nhắc đến hải tử cảm thụ, cho nên bọn hắn cũng không có đem Diệp Cô Thần vẫn lạc tin tức nói cho Tuyết Nhi cùng Tô Thất Xảo, xem như cho các nàng lưu lại một tia hy vọng. Nhưng Tô Mặc Yến, lại là có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này, đáy lòng một mảnh lạnh lùng. Lúc trước hắn còn lời thề son sát, nói muốn vì tiểu muội tìm được thánh dược, kết quả ngay cả mạng của mình cũng bị mất, thật không biết tiểu muội là như thế nào coi trọng loại người này, nếu như để tại lúc trước, loại người này căn bản vào không được ta Tô ra cửa, Tô ra. Tô Mặc Yến nói xong, ngữ khí đột nhiên dừng lại, tựa hồ là chạm đến một loại nào đó không tốt hồi ức, làm cho sắc mặt hắn chìm xuống đi. Long Nguyên thôn trưởng cùng quỷ phủ hai người nhìn nhau, đều là im lặng. Tô Mặc Yến hít sâu một cái khí, chém đinh chặt sắt nói, mời thôn trưởng cho phép ta ra thôn. Nếu như ta không đồng ý. Long Nguyên có chút không thể làm gì khác hơn nói ra. Ý thì anh Nguyên muốn đi. Tô Mặc Yến nói. Hắn có thể cảm giác đạt được Tô Kiếm Thi khí tức, đã càng ngày càng yếu ớt. Ngay cả Long Nguyên đều có chút sầu lo, cảm thấy trước đó nói có thể trèo chống một năm, là có chút quá lạc quan. Hiện tại xem ra, Tô Kiếm Thi có thể chống đỡ thêm mấy tháng, liền đã coi như là không tệ. Mặc Yến, ngươi cẩn thận là hơn. Long Nguyên rốt cục vẫn là thở dài nói. Thôn trưởng, quỷ phủ đại bá, cáo tử. Tô Mặc Yến có chút chắp tay, rời đi Kiếm Tâm Tuyển, khí tức cầm vang bộc phát, rõ ràng là thần hồn cựu biến đỉnh phong tu vi. Tu vi như vậy, không kém chút nào Huyền Hạo các loại bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu. Oanh! Một tiếng oanh minh quyết tán, Tô Mặc Yến sau lưng xuất hiện một đôi đen kỳ tương chi cánh chim. Đây cũng không phải là sinh tử huyền quan chỗ ngưng kết ra chân khí chi dực, mà là thông qua bí thuật hiển hóa ra ngoài. Tô Mặc Yến chấn động ưng chi cánh chim, thân hình như một đạo màu đen mũi tên nhọn, hưu một tiếng bay ra Liên Hoa thôn. Nhìn xem Tô Mặc Yến đi xa thân ảnh, Long Nguyên cùng Quỷ Phủ đều là thầm than. Nếu là Tô gia không có phát sinh sự kiện kia lời nói, có lẽ hiện tại thiếu gia thực lực, hẳn là đủ để cùng Nam Thiên vực bên trên những kia thiên kiêu tranh phong a. Long Nguyên thở dài nói, đây đều là mệnh a. Quỷ Phủ cũng là lắc đầu. Sau đó, hắn ánh mắt chớp lên, chợt hỏi, Long Nguyên, ngươi nói cái kia Diệp cô thần thật đã chết rồi sao? Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng tin tức sẽ không có sai, bất quá. Hắn dù sao cũng là thần điêu tán thành người, mà thần điêu thế nhưng là vị kia sủng vật ta. Long Nguyên ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một chỗ khác. Chỗ kia địa phương, rõ ràng là trong thôn phía sau núi, cũng chính là thần điêu đã từng trông coi tòa kia có hang động vách núi. Lấy Long Nguyên cùng Quỷ Phủ thần phủ cảnh thực lực, khi bọn hắn nhìn về phía chỗ kia vách núi hang động lúc, trong mắt lộ ra đều chỉ có vô hạn kính ngưỡng cùng tôn kính. Phảng phất huyệt động kia bên trong tồn tại, là bọn hắn toàn bộ Liên Hoa thôn tín ngưỡng cùng trụ cột bình thường. Tạm thời không nói rời đi Liên Hoa thôn, tiến về Đại Hoang phủ ngũ hành chi địa tìm kiếm thánh dược Tô Mặc Yến. Diệp cô thần trải qua mấy ngày phi hành thuật về sau, cũng là rốt cục đạt tới Đại Hoang phủ khu vực. Đại Hoang phủ, thân là Thánh Nguyên Vương triều thập đại phủ địa chi nhất, bởi vì gần như ngũ hành chi địa, lâu dài cùng man tộc buộc phát chiến tranh, cho nên nhân khẩu cũng là kém xa tít tắp cái khác phủ, nhưng là người đồng đều năng lực chiến đấu cùng bưu hãn trình độ, lại là vượt qua cái khác phủ địa. Đây cũng là vì cái gì tại lúc trước thập phủ tinh anh hội, cái khác phủ địa thiên kiêu đều vô cùng kiêng kỵ Đại Hoang phủ thiên kiêu nguyên nhân. Bởi vì Đại Hoang phủ xuất thân người, phần lớn cùng man tộc từng có chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn cay độc, hoàn toàn không phải cái khác phủ trong đất cái kia chút nhà ấm đóa hoa có thể so. Khi tiến vào Đại Hoang phủ bên trong không bao lâu về sau, Diệp cô thần liền lựa chọn tại một chỗ đặt chân, sau đó trực tiếp là đem Thanh Thiên Ưng trục xuất trở về. Bởi vì hiện tại Đại Hoang phủ bên trong, hơn trăm tòa thành trì, đã có 1/3 đã rơi vào man tộc trong tay. Khắp nơi đều là man tộc hoành hành. Hắn dạng này đáp lấy Thanh Thiên Ưng phi hành ở trên trời, thực sự quá rêu rao dễ thấy, nếu là bị man tộc theo dõi phát hiện, cũng là phiền toái không nhỏ. Cho nên Diệp cô thần lựa chọn đi bộ, một phương diện là ẩn nấp an toàn. Một cái khác phương diện cũng có thể sơ bộ dò xét man tộc một chút tình huống. Nhưng là trải qua một ngày sau đó, Diệp cô thần chợt phát hiện một cái có chút lúng túng tình huống. Hắn lạc đường. Diệp cô thần phóng nhãn xem đi, Đại Hoang phủ phần lớn chỗ địa hình, đều là sa mạc hoang vu, hoặc là đỏ hồng sa nguyên, rất khó phân biệt phương hướng. Hiện tại tạm thời tìm không thấy những người khác, căn bản không có cách nào nghe ngóng đến Bắc Lương thành phương hướng. Diệp cô thần một thân huyền bào, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành. Đen kịt ô sa rủ xuống, che khuất hắn hơn phân nửa tuấn tú mặt. Diệp cô thần thế nhưng là biết, chính mình hiện tại là người đã chết. Đã Kiếm Tông Tháp Lâm muốn để chính mình trở thành bí mật át chủ bài, Diệp cô thần tất nhiên là sẽ không trước thời gian đem mình còn sống tin tức tiết lộ ra đi, huống hồ còn có thể sớm bị bảy đại trong thế lực một chút kẻ đối địch biết được, sẽ đối chính mình bất lợi. Liên tại Diệp cô thần cân nhắc nên như thế nào tiến về Bắc Lương thành thời. Cước bộ của hắn đột nhiên một trận. Hắn bén nhạy thần hồn cảm giác đã nhận ra mặt đất khẽ chấn động. Diệp cô thần phóng nhãn xem đi, nhưng gặp cách đó không xa, có một nhóm người ngựa đánh tới chớp nhoáng. Có mấy bóng người cưỡi mồ hôi huyết ngựa, che chở ở giữa một cỗ xe ngựa. Cùng ngay cùng lúc, Diệp cô thần bén nhạy ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, này một đội nhân mã, hiển nhiên không phải đang đuổi đường đơn giản như vậy. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 375. Thân đồ mạc vị hôn thê, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Diệp cô thần mặc dù không thích phiền phức, nhưng là dưới mắt, Diệp cô thần cũng không có cách nào phân rõ phương hướng, mà cái kia một đội xe ngựa, hiển nhiên biết đường, cho nên Diệp cô thần cũng chỉ có thể tiến lên hỏi thăm. Phía trước người nào? Liên tại Diệp cô thần đi lên trước lúc, cái kia đã lướt đến xe ngựa, đột nhiên đình chỉ, cầm đầu một vị cưỡi tại mồ hôi huyết lưng ngựa bên trên trung niên nam tử, càng là một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp cô thần. Vị trung niên nam tử này sắc mặt trắng bệnh, khí tức hơi có phù phiếm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tại hạ mới tới Đại Hoang phủ, một thời lạc đường, có thể hay không cáo chi Bắc Lương thành ở nơi nào? Diệp cô thần có chút ôn quyền nói. Người cũng đi Bắc Lương thành. Thấy Diệp cô thần tựa hồ không phải man tộc, trung niên nam tử kia ngữ khí rõ ràng hòa hoãn một chút. A, hẳn là các hạ cũng là muốn tiến về Bắc Lương thành sao? Diệp cô thần có chút khiêu mi. Chính là, chỉ là hiện tại, tình huống của chúng ta không tiện lắm. Trung niên nam tử miễn cưỡng cười một tiếng. Tại bị truy sát sao? Diệp cô thần ngược lại là không có quanh co lòng vòng, rất là ngay thẳng địa mở miệng. Ân. Bao quát trung niên nam tử, cùng chung quanh mấy tên hộ vệ, đều là hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra trước mặt này cái mũ rộng vành ô sa che mặt thiếu niên, vậy mà một câu liền nói rõ bọn hắn tình cảnh trước mắt. Ngươi bị trọng thương, với lại các ngươi trên thân đều có mùi máu tươi, không khó suy đoán. Diệp cô thần thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, đã ngươi biết, vậy ta cũng liền không giấu giếm, ngươi muốn đi theo chúng ta có thể, nhưng nếu là có nguy hiểm gì, chúng ta không thể cam đoan an toàn của ngươi. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng nói ra. Minh bạch. Diệp cô thần khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ không sợ nguy hiểm như vậy cùng phiền phức, là bởi vì hắn cảm giác được nam tử trung niên này tu vi. Thân hôn cửu biến. Bởi vậy suy đoán, đuổi giết bọn hắn người, tu vi hẳn là sẽ không là sinh tử huyền quan trở lên. Bằng không, nam tử này liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Mà chỉ cần không phải sinh tử huyền quan, Diệp cô thần liền không có bao nhiêu kiên kỵ. Nhưng liền tại này lúc, xe ngựa kia màn cửa đột nhiên bị xốc lên, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Tướng công, ngươi làm cái gì vậy, còn không nhanh đi. Diệp cô thần ánh mắt thoáng nhìn, xe ngựa bên trong, ngồi hai bóng người. Một vị trung niên phụ nhân, một vị đáng yêu thiếu nữ. Trung niên phụ nhân dáng người bay bổng, khuôn mặt cũng là có mấy phần vũ mị, chỉ là mặt kia bên trên thoa thật dày một tầng son phấn, cho người ta cảm giác giống như là xuân lâu bên trong tú bà bình thường. Mà thiếu nữ kia, thì phảng phất là một cái khác cái cực đoan, một thân tua cờ váy dài, khuôn mặt xinh đẹp không thi phấn trang điểm. Tự nhiên đi hoa văn trang sức, da trắng mỹ mạo, thiều nhan trẻ con răng, cho người ta một loại dịu dàng mềm mại cảm giác, giống như là tiểu thư khuê các. Phu nhân, vị tiểu huynh đệ này lạc đường, vừa vặn hắn cũng muốn tiến về Bắc Lương Thành, liền mang theo hắn cùng một chỗ a. Trung niên nam tử nói. Cái gì, đều loại tình huống này, tướng công ngươi còn tại phát thiện tâm, mang theo cái vướng víu có làm được cái gì? Trung niên phụ nhân lại lần nữa tranh chỗ nói. Tựa hồ cho rằng mang lên Diệp cô thần sẽ liên lụy bọn hắn tốc độ đi tới bình thường. Phu nhân, nếu là đem hắn lưu ở nơi đây, đây không phải là cho man tộc chịu chết sao? Trung niên nam tử tính cách chính trực, tựa hồ không đành lòng Diệp cô thần ở đây chịu chết. Các ngươi cứ yên tâm đi, tại hạ cũng là có một tia sức tự vệ. Diệp cô thần nói ra, hắn cũng không ngại trung niên phụ nhân kia cay nghiệt, dù sao bọn hắn cũng không có nghĩa vụ mang lên Diệp cô thần. Xin lỗi tiểu huynh đệ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Trước mặt xe ngựa từ ngươi đến khống chế, bất quá như gặp phải nguy hiểm, vậy liền không thể ra sức. Trung niên nam tử mang theo xin lỗi nói. Đa tạ, nếu có cần, tại hạ tất nhiên sẽ hỗ trợ. Diệp cô thần nói ra, hắn đối này tính cách cảnh trực trung niên nam tử cũng là có một tia hảo cảm. A, một thiếu niên nhân khẩu khí cũng không nhỏ, có thể không liên lụy cũng không tệ rồi. Thấy trung niên nam tử khăng khăng phải mang theo Diệp cô thần, trung niên phụ nhân kia có chút khinh thường nhếch miệng. Mặc dù Diệp cô thần mang theo mũ rộng vành, ô sa che mặt, nhưng thanh âm là thiếu niên tiếng nói, cho nên phụ nhân kia cũng không cho rằng một thiếu niên tu vi có thể mạnh đến nơi nào đi. Ngược lại là trong xe ngựa vị kia mềm mại thiếu nữ, rất là tò mò nhìn Diệp cô thần một chút. Sau đó, Diệp cô thần liền khống chế xe ngựa, trung niên nam tử cùng mấy tên hộ vệ thì vây quanh xe ngựa, một đường đi về phía trước đi. Mà liền tại bọn hắn sau khi đi ước chừng hai khắc về sau, một đám cơi hắc giác ngựa thân ảnh đến chỗ này. Này một đám thân ảnh, có chừng mấy chục người, các cái nhân cao mã đại, dáng người tráng kiện như man yêu, mặc giáp da đều che giấu không được bọn hắn khỏe mạnh cơ bắp, chính là một đám man tộc người. Cầm đầu mấy người, thân cao càng là chừng bảy thước, tại trên người của bọn hắn, đều là lạc ấn lấy huyết hồng sắc đồ đằng, mặc dù đồ đằng đồ án không hoàn toàn giống nhau, nhưng này loại màu đỏ tươi màu sắc, lại là làm cho người một chút xem đi, kinh hồn táng đảm. Hậu phương một chút man tộc người, nhìn xem cầm đầu mấy người. Trong mắt đều là mang theo vẻ sùng kính. Bọn hắn chỉ là phổ thông man tộc binh sĩ, mà này cầm đầu mấy người, lại là thân phận càng thêm tôn quý đồ đằng dũng sĩ. Ô Tang đại nhân, cái kia Tiêu gia Dương Nghiệt, hẳn là mới cách đi không lâu. Một cái man tộc binh sĩ dò xét trên mặt đất vết bánh xe về sau, cung kính nói. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đuổi kịp đi, cái kia Tiêu gia thiếu nữ, thế nhưng là huyết lăng thánh tử chỉ ra muốn người, nếu là truy không trở lại. Các ngươi đều muốn bị ném vào trong tộc Rong Huyết Ma Đàm ở trong. Tên là Ô Tang Đồ Đằng Dũng Sĩ, ngữ khí lạnh lẽo. Nghe được Rong Huyết Ma Đàm, chung quanh rất nhiều man tộc binh sĩ đều là thân thể run lên. Loại kia sống sờ sờ nhìn xem thân thể của mình hòa tan kiểu chết, cho dù là không sợ chết man tộc người cũng sẽ sợ hãi. Về sau, lấy Ô Tang mấy vị Đồ Đằng Dũng Sĩ cầm đầu man tộc kỵ binh, đối Diệp cô thần cùng người Tiêu gia ngựa truy đi. Một bên khác, Diệp Cô Thần khống chế lấy xe ngựa. Hắn cũng là từ trung niên nam tử này trong miệng, hiểu được một chút cơ bản tin tức. Trung niên nam tử tên là Tiêu Liệt, chính là Ô Diêm Thành Tiêu gia gia chủ. Tiêu gia cũng không phải là cái gì siêu cấp thế gia, chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc, cũng không có thiên địa linh tiểu cường giả tọa chấn. Toàn bộ Tiêu gia tu vi cao nhất cũng bất quá là hắn này cái thần hồn cựu biến gia chủ. Tại 7 ngày trước đó, toàn bộ Ô Diêm Thành bị man tộc ở trong huyết man tộc công phá. Tiêu Liệt liền dẫn thê tử của hắn Tiêu Phu Nhân, cùng nữ nhi Tiêu Huyền Nhu, còn có một chúng trưởng lao hộ vệ, giết ra Ô Diêm Thành, muốn chạy trốn hướng Bắc Lương Thành. Nhưng người nào từng biết được, huyết man tộc bên trong, lại còn có một vị thánh tử tham dự tiến công, vị kia thánh tử trong lúc vô tình thấy được Tiêu Huyền Nhu, liền muốn đem bắt sống. Tiêu Liệt tất nhiên là sẽ không để cho nữ nhi của mình rơi vào huyết man tộc bực này tàn bạo man tộc trong tay, về sau hắn liền cùng vị kia thánh tử đại chiến. Man tộc thánh tử ít nhất đều có thể so với thần hồn bát biến trở lên tu vi, tăng thêm quỷ dị đồ đằng lực lượng, cùng các loại man tộc thủ đoạn, Tiêu Liệt chẳng những không địch lại, thậm chí còn bị trọng thương. Nhưng Tiêu Liệt cùng một chúng trưởng lão hộ vệ, liều chết giết ra một con đường máu. Chỉ là những trưởng lão kia tất cả đều hy sinh, chỉ còn lại có Tiêu Liệt cùng mấy cái lưu lại hộ vệ, mang theo Tiêu Phu Nhân cùng Tiêu Huyền Nhu đào vong. Ta chỗ này có chút chữa thương đan dược, Tiêu đại ca ngươi ăn vào a. Diệp Cô Thần hiểu rõ xong tình huống về sau, trực tiếp đem một cái bình ngọc giao cho Tiêu Liệt. Đa tạ tiểu huynh đệ. Tiêu Liệt tùy ý tiếp nhận, lúc đầu không chút nào để ý, nhưng vừa mở ra miệng bình, trong nháy mắt liền bị cái kia cỗ nồng đậm đan hương rung động. Đây là cực phẩm bảo đan. Tiêu Liệt ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần chỉ là một cái độc hành tán tu, cho ra đan dược hẳn là phổ thông thuốc chữa thương, nhưng chưa từng nghĩ lại là cực phẩm bảo đan. Bực này đan dược, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện xuất ra. Dù hắn Tiêu gia cũng vẹn vẹn chỉ có mấy khỏa, còn bị xem như bảo, không đến đặc biệt cần thời điểm tuyệt đối sẽ không phục dụng. Mà người thiếu niên trước mắt này, vậy mà tùy tiện liền lấy ra một bình, hơn nữa còn một bộ không lắm để ý bộ dáng. Tiêu Liệt lại lần nữa nhìn về phía Diệp Cô Thần, rốt cuộc hiểu rõ này cái mũ rộng vành che mặt thiếu niên, không phải đơn giản nhân vật. Tiêu Liệt tan vào đan dược, sau đó đem cùng đan dược phân phát cho cái kia chút thụ thương hộ vệ gia tộc. Đúng, Tiêu đại ca, các ngươi vì sao cũng muốn tiến về Bắc Lương Thành? Diệp Cô Thần hỏi. Muốn thoát khỏi huyết man tộc truy sát, không nhất định phải tiến về Bắc Lương Thành, kỳ thật còn có so Bắc Lương Thành thêm gần một chút thành trì. Vừa đến, Bắc Lương Thành muốn tổ chức 7 đại thế lực giao lưu hội, nơi đó nên tính là toàn bộ đại hoang phủ nơi an toàn nhất. Thứ hai, Bắc Lương Thành là thân đồ thế gia trụ sở, mà nữ nhi của ta Tiêu Huyền Nhu chính là thân đồ thế gia đương đại thiên tiêu, thân đồ Mạc Vị hôn thê. Tiêu Liệt nói ra, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý. Thân đồ Mạc Vị hôn thê. Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra một tia quái dị. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 376, Tiêu Huyền Nhu tâm ý, canh 3, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Thân đồ thế gia chính là đại hoang phủ siêu cấp thế gia, có được thiên địa linh tiểu cường giả tọa chấn, có thể nói là thanh danh hiển hách. Theo lý thuyết không sẽ cùng Tiêu gia bực này tiểu gia tộc sinh ra cái gì liên quan. Nhưng là tại Tiêu Liệt tuổi trẻ lúc, từng trong lúc vô tình cứu được một vị trọng thương võ giả, người võ giả kia đúng lúc là thân đồ thế gia đại nhân vật, cũng chính là phụ thân của thân đồ Mạc. Về sau vì cảm ơn, thân đồ Mạc cha hứa hẹn, như Tiêu Liệt ngày sau được nhi tử, liền cùng thân đồ Mạc kết bái làm huynh đệ, nếu là nữ nhi thì trở thành vợ chồng. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Huyền Nhu Phương mới trở thành thân đồ Mạc vị hôn thê. Mà lần này Ô Diêm Thành bị công phá, Tiêu gia bị huyết man tộc thánh tử truy sát, cùng đường mạt lộ Tiêu Liệt chỉ có thể mang theo Tiêu Huyền Nhu tìm nơi nương tựa Bắc Lương Thành thân đồ ra. Đối với thân đồ Mạc, Diệp Cô Thần ấn tượng không sâu, cũng không có cảm tình gì. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Hạ Ngữ Băng còn liên hợp thân đồ Mạc cùng một chỗ đuổi giết hắn, hư không kiếm cảnh bên trong thân đồ Mạc đã từng xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý thân đồ Mạc, hắn cùng thân đồ Mạc đã hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Cho nên khi biết trong xe ngựa thiếu nữ Tiêu Huyền Nhu là thân đồ Mạc vị hôn thê lúc, Diệp Cô Thần cũng không có nửa phần ba động. Hắn còn không đến mức vì một cái thân đồ Mạc liên lụy đến vị hôn thê của hắn. Dù sao một đường đến Bắc Lương Thành về sau, Diệp Cô Thần liền sẽ cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Xe ngựa bên trong, Tiêu Huyền Nhu ngọc mang trên mặt một tia u buồn, nàng mở miệng thử dò xét nói, "Mẫu thân, Huyền Nhu không muốn gả cho cái kia thân đồ Mạc." Nha đồng đốc, nói cái gì mê sảng đâu, thân đồ thế gia thế nhưng là đại hoang phủ siêu cấp thế gia. Cái kia thân đồ công tử càng là thiên phú siêu tuyệt, còn tiến nhập phong đao vương điện loại kia đỉnh tiêm thế lực, phải biết, bảy đại thế lực, đây chính là để cho chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Tiêu phu nhân nói ra, trên mặt còn mang theo hướng tới chi sắc. chỉ là một cái thân đồ thế gia, đều có thể để Tiêu phu nhân quỳ liếm, liền chớ đừng nói chi là bảy đại thế lực. Thế nhưng là Huyền Nhu liền là không thích thân đồ mạc. Tiêu Huyền Nhu có chút ủy khuất nói. Tiêu Huyền Nhu từng gặp thân đồ mạc, nhân cao mã đại, dáng người trắng kiện, trên thân ấn đầy hồng sắc ma văn, đơn giản cùng man tộc không có gì khác biệt. Huống chi, nàng còn biết thân đồ mạc tính cách, tự xưng đao cuồng, tùy tiện tự đại, như loại này người, Tiêu Huyền Nhu thực tại ưa thích không đến. Nha đầu, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, vi nương không biết sao, ngươi ưa thích chính là giống Kiếm Tông Diệp Cô Thần như thế kiếm tu, nhưng là vừa đến, cái kia Diệp Cô Thần đã chết, thứ hai, cho dù không chết, lấy thân phận của chúng ta cùng địa vị, có thể cùng loại kia thiên kiêu sinh ra liên hệ sao? Dù là như Tiêu phu nhân bực này thế lợi người, tại nâng lên Diệp Cô Thần lúc, cũng là mang theo một tia tán thưởng. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần thân phận tự nhiên cao hơn thân đồ mạc, nhưng cũng tiếc là người đã chết. Tiêu Huyền Nhu nghe vậy, trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo vẻ mất mát. Cho nên đừng vọng tưởng cái gì Diệp Cô Thần, an tâm đi theo thân đồ công tử liền tốt, cơ hội tốt như vậy, vẫn là cha ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, cứu được thân đồ đại lao ra, ngươi nếu là dám hối hôn, vi nương không tha cho ngươi. Tiêu phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ở trong mắt nàng, có thể trở thành siêu cấp thế gia công tử phu nhân, không biết có bao nhiêu phong quang. Mà Tiêu Huyền Nhu chẳng những không cao hứng, ngược lại còn đưa ra muốn hủy hôn, đây không phải công nhiên đánh thân đồ thế gia mà sao. Cho nên Tiêu phu nhân tuyệt đối sẽ không cho phép Tiêu Huyền Nhu từ hôn. Mẫu thân, ngươi chỉ biết là nịnh nọt thân đồ gia, liền không đem nữ nhi hạnh phúc để ở trong lòng sao. Tiêu Huyền Nhu trong mắt sáng hiện hiện điểm điểm hơi nước, ủy khuất nói. Nàng vốn là hoa quý thiếu nữ kia không hoài xuân. Tại Tiêu Huyền Nhu trong lòng, sớm đã đem Diệp Cô Thần trở thành trong lòng một nửa khác tiêu chuẩn. Tình cảm là bồi dưỡng ra được, có thân phận và địa vị, tự nhiên là có hạnh phúc, yên tâm, vi nương cũng là suy nghĩ cho ngươi à, đừng để cha mẹ khó xử, được không? Tiêu phu nhân hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, làm cho Tiêu Huyền Nhu á khẩu không trả lời được. Mặc dù nàng mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhưng vẫn là ủy khuất đến cực điểm nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, yên tâm, thân đổ công tử nhất định sẽ không bạc đái chúng ta. Tiêu phu nhân cười tủm tỉm nói. Xe ngựa bên ngoài. Diệp Cô Thần tuy không tâm nghe lén người nàng đối thoại, nhưng Tiêu phu nhân nói chuyện với Tiêu Huyền Nhu thanh âm cũng không nhỏ, cho nên Diệp Cô Thần dù là không muốn nghe, cũng nghe đến. Hắn không nghĩ tới một người chưa từng gặp mặt thiếu nữ, vậy mà đối chính mình có mang một tia ước mơ. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không phải tình cảm phong phú người, không có khả năng bởi vì Tiêu Huyền Nhu đối chính mình ước mơ, liền trợ giúp nàng hối hôn, này là chuyện nhà của người khác, Diệp Cô Thần còn sẽ không như vậy xen vào việc của người khác. Cho nên Diệp Cô Thần chỉ coi làm không có nghe đến, an tâm địa khống chế xe ngựa. Qua ước chừng một canh giờ, ở vào trên xe ngựa Diệp Cô Thần, mắt mang đột nhiên sắc bén. Tiêu đại ca, phải cẩn thận. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nói. Tiểu huynh đệ, có ý tứ gì? Tiêu Liệt một thời không rõ ràng cho lắm. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, Tiêu Liệt mặc dù có thần hồn cựu biến tu vi, nhưng năng lực nhận biết kém xa tít tắp Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đã cảm thấy, từ phía sau mặt đất chuyển đến móng ngựa chấn động. Đồng thời còn có cái kia huyết tinh chi khí. Hiu. 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 Liên tại này lúc, từng cây huyết hồng sắc mũi tên, đột nhiên từ phía sau kích xạ mà đến, vạch ra từng đạo huyết sắc tàn ảnh, đối xe ngựa cùng Diệp Cô Thần đám người tập bắn mà đến. Cẩn thận. Đột ngột công kích, làm cho xe ngựa chung quanh Tiêu gia hộ vệ quá sợ hãi. Tiêu Liệt sắc mặt cũng là biến đổi. Nghe được mũi tên tiếng rít, xe ngựa bên trong Tiêu phu nhân sắc mặt đột biến, vội vàng rèm xe vén lên tử. Phu nhân cẩn thận. Thấy những huyết kia sắc mũi tên nổ bắn ra mà đến, Tiêu Liệt một cước giẫm tại lưng ngựa bên trên, kéo Tiêu phu nhân tay, đem thoát ly xe ngựa. Nữ nhi còn ở bên trong. Tiêu phu nhân thét to, Tiêu Liệt cũng là sắc mặt kỳ biến. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, một cái lắc mình trực tiếp tiến vào xe ngựa bên trong. Liên tại này lúc, một cây huyết sắc mũi tên đã xuất vào xe ngựa. Xe ngựa cái kia thật mỏng tấm ván gỗ tựa như giấy, không có phòng ngự chút nào năng lực. A. Tiêu Huyền Nhu mặt ngọc tái nhợt. Liên tại này lúc, một cái cánh tay đột nhiên vòng lấy Tiêu Huyền Nhu vòng eo thoát gọn, sau đó Tiêu Huyền Nhu liền cảm giác thân thể mềm mại của mình bị kéo vào một người trong ngực. Nàng đua cờ váy dài mỏng manh, thức tha thân thể mềm mại cơ hồ cùng người kia thân thể dính chặt vào nhau. Tiêu Huyền Nhu vừa muốn dây rủa, liền nghe đến một thiếu niên tiếng nói, chớ lộn xộn. Diệp Cô Thần trực tiếp duỗi ra một cái tay khác, tay không tiếp nhận cây kia huyết sắc mũi tên. Tiêu Huyền Nhu ngơ ngác nhìn, mắt lộ giật mình. Sau một khắc, Diệp Cô Thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp là ôm Tiêu Huyền Nhu, thân hình cực tốc rời khỏi thùng xe. Hiu, 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 liên tục không ngừng huyết sắc mũi tên, trực tiếp là đem xe ngựa kia thùng xe bắn trở thành cái sàng. nữ nhi, không. Tiêu phu nhân một tiếng bi thiết. Tiêu Uyển Nhu nếu là chết rồi, cái kia nàng liền cùng thân đồ thế gia thật không có một chút quan hệ. Đối với mộng tưởng trở thành người trên người Tiêu phu nhân tới nói, kết quả này có chút không thể nào tiếp thu được. Vậy mà, hai bóng người, lại là từ trong xe ngựa lướt đi, chính là Diệp Cô Thần cùng Tiêu Uyển Nhu. Đa tạ tiểu huynh đệ. Thấy Tiêu Uyển Nhu lông tóc không thương, Tiêu Liệt kích động nói ra. Tiêu phu nhân thấy thế, sắc mặt cũng là vui mừng, sau đó lại đột nhiên trầm mặt xuống. Ngươi ôm nữ nhi của ta làm cái gì, mau buông ra nàng, nàng thế nhưng là thân đồ Mạc công tử vị hôn thê. Thân là thân đồ Mạc vị hôn thê, vậy mà dạng này bị một cái nam nhân khác ôm chiếm tiện nghi, Tiêu phu nhân tự nhiên không muốn thấy cảnh này. Cho dù Diệp Cô Thần là dưới tình thế cấp bách, vì cứu Tiêu Uyển Nhu mới làm như vậy, cũng lệnh Tiêu phu nhân có chút không thích. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 377, đồ đằng dũng sĩ, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Bị Diệp Cô Thần ôm vào trong ngực Tiêu Uyển Nhu, ngay từ đầu còn có chút bối rối. Nhưng tại biết Diệp Cô Thần là vì cứu chính mình về sau, nàng cũng là rất ngoan ngoãn địa không có nhúc nhích. Tại Diệp Cô Thần mang nàng rời khỏi xe ngựa một khắc này, gió nhẹ dương lên che giấu Diệp Cô Thần khuôn mặt ô sa, Tiêu Uyển Nhu trong lúc vô tình thoáng nhìn Diệp Cô Thần mặt. Xem thật kỹ. Tiêu Uyển Nhu một thường có chút xem ngây người. Diệp Cô Thần dung mạo vốn là tuấn tú, lại thêm cái kia thâm thúy đen kịt đồng tử, càng là có loại kỳ dị lực hấp dẫn. So sánh dưới, thân đồ Mạc đơn giản liền giống như là hương dã mãn phu. Tiêu Uyển Nhu chỉ nghe qua Diệp Cô Thần sự tích, cũng chưa từng gặp qua chân nhân, cho nên nàng cũng không biết, trước mặt này cái tuấn tú thiếu niên, liền là cho tới nay nàng cho ước mơ kiếm tông Diệp Cô Thần. Liền tại Tiêu Uyển Nhu trong lòng, đối này cái mang theo mũ rộng vành thiếu niên lòng có hiếu kỳ lúc, Tiêu phu nhân cái kêu bén nhọn tiếng nói lại chuyển tới. Nói ngươi đâu, nhanh lên buông ta xuống nữ nhi, nàng không phải ngươi người kiểu này có thể đụng. Tiêu phu nhân giống con bị nhổ lông gà mái bình thường âm thanh hô. Trong nội tâm nàng đã nhận định Tiêu Uyển Nhu ngày sau chính là thân đổ thế gia thiếu phu nhân. Một cái siêu cấp thế gia thiếu phu nhân, há có thể để người bên ngoài đụng vào. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, thiện tay buông lỏng ra Tiêu Uyển Nhu. Tiêu Uyển Nhu sắc mặt một trận thẹn đỏ, là Diệp Cô Thần cứu được nàng một mạng, mẹ của nàng ngược lại còn lấy như thế ngựa khí đối đãi Diệp Cô Thần. Mẫu thân, ngươi đừng nói nữa. Tiêu Uyển Nhu cảm giác có chút ngượng, đối Tiêu phu nhân dậm chân nói. Cùng thời ở trong lòng nghĩ đến, vị thiếu niên kia khả năng có chút tức giận a. Nhưng Tiêu Uyển Nhu hoàn toàn chính xác suy nghĩ nhiều. Diệp Cô Thần như thế nào để ý loại chuyện này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia cách đó không xa đến gần một đám thân ảnh. Cầm đầu mấy cái man tộc, trên thân phun trào khí tức muốn vượt xa chung quanh man tộc binh sĩ. Đồ đằng dũng sĩ. Diệp Cô Thần mắt lộ suy tư. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải man tộc bên trong chân chính trụ cột vững vàng, đồ đằng dũng sĩ. Ha ha, người Tiêu gia, các ngươi chạy a. Cầm đầu đồ đằng dũng sĩ Ô Tang, khoe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng tiêu dung, phảng phất ác lang bình thường. Những man tộc kia binh sĩ, đã dần dần bao xông tới. Gia chủ, ngươi mau dẫn lấy phu nhân tiểu thư đi a, nơi này có chúng ta cản trở. Một cái thụ chúng tên hộ vệ khàn giọng hô. Bởi vì man tộc đánh lén vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên có hai tên hộ vệ, đều là trực tiếp chúng tên, chiến lực thẳng ngã một nửa. Dù là vị kia huyết man tộc thánh tử không có đích thân tới, dưới mắt này chút man tộc cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý chống lại. Hắc hắc, các ngươi đi được sao? Ô Tang vung tay lên, mấy chục cái man tộc binh sĩ, bao quát chung quanh hắn mấy cái đồ đằng dũng sĩ, đều là trực tiếp giết đi lên. Gia chủ, người đi mau a, không cần chần chờ. Một vị hộ vệ lại lần nữa quát. Tướng công, chúng ta chạy mau đi, ngươi dù là không vì chính mình suy nghĩ, cũng phải vì nữ nhi suy nghĩ a. Thấy huyết man tộc một đoàn người giết đến tận, Tiêu phu nhân tấm kia thoa khắp son phấn mặt cũng là bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệnh. Nàng còn muốn lấy dựa vào Tiêu Uyển Nhu tiến vào thân đồ thế gia, trở thành thái phu nhân đâu, làm sao cam tâm chết ở chỗ này. Ai? Các ngươi? Tiêu Liệt trong mắt có ấy náy, những hộ vệ này đối Tiêu gia trung thành tuyệt đối, hắn lại bất lực bảo vệ bọn hắn. Bất quá bởi vì Tiêu Uyển Nhu quan hệ, Tiêu Liệt rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi mau a. Tiêu Liệt vẫn không quên kêu lên Diệp Cô Thần. Bởi vì Diệp Cô Thần chính là ngoại nhân, không cần thiết hy sinh chính mình, vì bọn họ kéo dài thời gian. Tướng công, biệt hô, thiếu niên kia đã nguyện ý vì Uyển Nhu hy sinh, vậy liền để hắn đi a. Tiêu phu nhân một tay lôi kéo Tiêu Uyển Nhu, ngồi lên một con ngựa. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tựa hồ không có phản ứng gì, Tiêu Liệt cũng là thật sâu hít miệng khí, hung ác quyết tâm quay đầu, mang theo Tiêu phu nhân cùng Tiêu Uyển Nhu xa chạy mà đi. Công tử cẩn thận a. Tiêu Uyển Nhu bị Tiêu phu nhân cưỡng ép kéo lên ngựa, nàng duyên dáng gọi to một tiếng. không thể bỏ qua cái kia cái Tiêu gia thiếu nữ, mau đuổi theo. Ô Tang thấy thế, cũng là muốn xuất thủ. Đáng chết man tộc người, đừng nghĩ đuổi theo gia chủ. Muốn chạy qua đi, trước bước qua thi thể của ta. Mấy tên hộ vệ gào thét một tiếng giết bên trên đi, cùng những man tộc kia binh sĩ, cùng mấy vị đồ đảng dũng sĩ chém giết đến cùng một chỗ. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, cũng là trực tiếp xuất thủ. Mục tiêu của hắn, là một vị đồ đảng dũng sĩ. Dám chủ động công tới, muốn chết. Cái kia cái đồ đảng dũng sĩ nhìn thấy Diệp Cô Thần giết đến tận, trực tiếp là ngoan lệ cười một tiếng, nhấc lên loan đao trong tay, trực tiếp đối Diệp Cô Thần lực bổ xuống. Man tộc người có được trời sinh thần lực, tăng thêm man tộc đặc hữu luyện thể pháp môn, làm cho lực lượng của bọn hắn vô cùng cường đại, viễn siêu phổ thông vương triều võ giả. Vị này đồ đằng dũng sĩ tựa hồ có thể nhìn thấy, trước mặt thiếu niên bị chính mình một đao chém thành hai khúc. Vậy mà, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng. Ai bảo hắn mặt người thích hợp, là Diệp Cô Thần. Ấm vang. Diệp Cô Thần nhàn nhạt duỗi ra hai ngón tay, tại vị này đồ đằng dũng sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp là kẹp lấy loan đao lưới đao, sau đó vừa dùng lực. Giang giác. Một thanh tốt nhất linh văn thần binh loan đao, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Này! Làm sao có thể? Đồ đằng dũng sĩ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trong lòng nhấc lên sóng cả. Diệp Cô Thần ánh mắt đạm mạc, trực tiếp là lấy cái kia đao gãy lưỡi đao, đâm vào đồ đằng dũng sĩ ngực. Vị này đồ đằng dũng sĩ, ngay cả chính mình đồ đằng đều không có phóng thích, liền trực tiếp bị hoành bay, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Đang muốn đuổi theo tiêu liệt đám người Ô Tang, cảm ứng được động tĩnh bên này, quăng tới ánh mắt, lập tức sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng tụ. Nhưng gặp Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, phảng phất giống như quỷ mị bình thường. Hắn mỗi lần xuất thủ, đều sẽ có một cái man tộc người ngã xuống, bất luận là binh lính bình thường, vẫn là đồ đằng dũng sĩ, đều là một chiêu hẳn phải chết. Đáng chết, có vương triều cao thủ. Ô Tang sắc mặt đột biến, hắn làm cho này cái tiểu đội trưởng, tự nhiên vẫn là có chút nhãn giới. Dưới mắt, hắn không lo được đuổi theo cái kia đã trốn xa tiêu liệt trở, mà là xuất ra một thanh lạnh lẽo trường đao, đối Diệp Cô Thần trực tiếp đánh tới. Thần hồn cửu biến. Nhìn xem bay thẳng mà đến Ô Tang, Diệp Cô Thần lòng có định số. Đây là một cái thực lực có thể so với thần hồn cựu biến đồ đằng dũng sĩ. Tiểu tử chết đi. Nhìn xem cái kia một cái ngã xuống huyết man tộc nhân, Ô Tang muốn rách cả mí mắt, toàn thân đồ đằng lực lượng bộc phát, lạnh lẽo đao mang đối Diệp Cô Thần phá không mà đến. Diệp Cô Thần lấy tay, huyết hồng sắc, mang theo sa ngư cứ sĩ trường kiếm rơi trong tay, chính là huyết ngục kiếm. Hùng hồn chân khí quán chú tiến huyết ngục kiếm bên trong, trực tiếp kích hoạt huyết linh pháp trận, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm vành ra, cùng đao quang đụng vào nhau. Diệp Cô Thần cùng Ô Tang chiến trở thành một đoàn. Ô Tang mỗi một lần rơi xuống, đao thế đều vô cùng hùng hồn, phảng phất ngậm lấy thiên quân lực lượng. Nhưng là làm cho Ô Tang nội tâm rung động là, trước mặt này cái nhìn như gầy gò thiếu niên, thong dong đón lấy đao của hắn chiêu, đúng là không có một tơ một hào cảm giác cố hết sức, mây trôi nước chảy. Huyết ma luyện thể thuật. Ô Tang một tiếng hét to, hắn đối Diệp Cô Thần không còn có một tia ý khinh thường, trực tiếp là toàn lực ứng phó. Hắn bên ngoài thân lan tràn ra huyết sắc ma văn, khiến cho vốn là to con thân thể, càng lại như là thổi khí cầu bình thường bành trướng lên, lực lượng tự nhiên cũng tăng lên mấy lần. Đây chính là man tộc luyện thể thuật sao? Diệp Cô Thần hơi có một tia hiếu kỳ. Chắc hẳn cái kia thân đồ mạc trên người hồng sắc ma văn, cũng là từ man tộc cái kia lấy được luyện thể thuật. Tiểu tử, đón thêm ta một đao. Lực lượng tăng gấp bội về sau, Ô Tang lại lần nữa một đao chặt xuống. Ấm vang. Diệp Cô Thần tùy ý vung lên kiếm. Ô Tang toàn lực đánh xuống một đao đúng là trực tiếp bị bắn bay, thân đao đang bay ra đi trên đường, vỡ vụn thành từng mảnh, sụp đổ vì tàn phiến. Ô Tang ngốc trệ, có chút không thể tin được hết thảy trước mắt. Dù là tại đồ đẳng dũng sĩ bên trong, hắn đều xem như lợi hại. Nhưng kết quả lại là, dù là thi triển ra luyện thể thuật, lực lượng tăng lên mấy lần, cũng y nguyên bị trước mắt mũ rộng vành che mặt thiếu niên trô đánh tan. Điều này đại biểu cái gì? Ô Tang trong đầu xông lên một cái ý niệm trong đầu. Trong mắt của hắn lộ ra khó có thể tin. Đáng chết, ngươi không phải phổ thông vương triều võ giả, mà là bảy đại thế lực bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu. Ô Tang phát ra khiếp sợ tiếng gọi ầm ĩ. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 378, huyết lăng thánh tử, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Lấy bằng chứng ấy tuổi, liền có tu vi như vậy, thậm chí có thể tùy ý ngăn trở toàn lực của mình một kích. Nếu là còn suy đoán không ra Diệp Cô Thần thân phận, đó mới kỳ quái. Ô Tang có thể khẳng định, trước mặt thiếu niên này, tất nhiên liền là Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực, tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm thiên tiêu. Bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu, chỉ có thánh tử thánh nữ nhóm mới có thể đối phó, về đi bẩm báo huyết lăng thánh tử. Ô Tang cũng rất là quả quyết, không có một tơ một hào do dự. Hắn biết, đối mặt bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn dù là có được có thể so với thần hồn cựu biến tu vi, cũng không có một tia tác dụng. Đi được sao? Diệp Cô Thần ánh mắt bình thản, mũi kiếm cùng hư không cộng minh rung động, thi triển hư không kiếm quyết thiên trọng lãng. Cùng manh kiếm ba như sóng lớn bình thường mãnh liệt mà ra, không nhưng chỉ đối Ô Tang một người, chung quanh những man tộc kia binh sĩ cùng đồ đằng dũng sĩ, cũng là đặt vào phạm vi công kích. Phúc! 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 Liên tục không ngừng nôn huyết phát thanh ra, một cái huyết man tộc nhân như là cắt lúa bình thường ngã trên mặt đất. Ô Tang thấy thế, khoe mắt đều tại run rẩy, hắn trực tiếp là gầm lên giận dữ, ở tại ngực, lộ ra một đạo huyết mang, ngưng kết ra một cái phảng phất giống như huyết sắc bọ cạp bình thường đồ đằng. Tinh anh đồ đằng, ma ban hạt. Nương theo lấy ma ban hạt đồ đằng xuất hiện, Ô Tang khí thế lại lần nữa tăng vọt một đoạn, cùng thời ở phía sau hắn, vậy mà nhô ra một cái phi thường hư ảo, từ huyết sắc đồ đằng lực lượng tạo thành đuôi bọ cạp. Đuôi bọ cạp đuôi câu phía trên, nở rộ phong mang, hiển nhiên có không tầm thường lực công kích. Chớ có cho là ngươi là bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu, liền có thể không nhìn anh dũng đồ đằng dũng sĩ. Ô Tang giống to một tiếng, cái kia đuôi bò cạp trực tiếp là đối Diệp Cô Thần câu đâm mà đến. Đồ đằng lực lượng quả nhiên có thể dạng này vận dụng. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút sáng lên. Tiêu Liệt trước đó gọi hắn, hắn sở dĩ không có cách đi, cũng là bởi vì muốn thông qua này chút đồ đằng dũng sĩ, sơ bộ hiểu rõ đồ đằng diệu dụng. Mà loại này diệu dụng, Diệp Cô Thần cũng sẽ một chút. Lập tức, Diệp Cô Thần trực tiếp thôi động cánh tay trái thanh long đồ đằng, một đạo mịt mở thành quang bao trùm lên Diệp Cô Thần cánh tay trái, cùng thời phảng phất phát ra một tia tiếng long âm. Chợt, thanh quang hội tụ, phụ tại Diệp Cô Thần cánh tay trái, phảng phất một đầu hư ảo thanh long chi chảo bình thường. Đây là... Ô Tang con mắt trừng địa giống như là trung đồng. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ là rung động tại Diệp Cô Thần thực lực lời nói. Như vậy hiện tại, Ô Tang thì là triệt để ngốc trệ. Tại Diệp Cô Thần thôi động thanh long đồ đằng cùng lúc, hắn ma ban hạt đồ đằng, đúng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phảng phất nhận lấy thượng vị giả áp chế bình thường. Nguyên bản còn có chút uy lực đuôi bò cạp câu, cũng là theo một trận dập dờn, uy lực giảm bất chi ít một nửa. Làm sao có thể, là một tộc chí cao đồ đằng, ngươi đến cùng là ai? Ô Tang sắc mặt đại biến, như là gặp được cực kỳ hoang đường sự tình bình thường. Người thiếu niên trước mắt này chẳng những giống như hắn, thi triển ra đồ đằng phụ thể thủ đoạn. Với lại Diệp Cô Thần đồ đằng, còn áp chế Ô Tang đồ đằng. Ta ma ban hạt đồ đằng là tinh anh đồ đằng, mà thiếu niên này đồ đằng có thể áp chế ta, ít nhất cũng là chí cao đồ đằng. Đáng chết, đây chính là chỉ có thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật mới có đồ đằng A. Ô Tang đáy lòng phát ra chú lên, đơn giản không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn tuy rằng không biết Diệp Cô Thần đồ đằng cụ thể là cái gì, nhưng này cô đến từ đồ đằng uy áp lại là không thể nghi ngờ. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên lánh điện, trực tiếp là nhô ra thanh long chảo, bóp lấy Ô Tang cổ. Cho dù Ô Tang nhân cao mã đại, cũng là nửa quỳ xuống tới, bị Diệp Cô Thần bóp cơ hồ không thể thở nổi. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy nói, nhìn thấy này cái đồ đằng, ngươi rất kinh ngạc. Vì cái gì, ngươi vì sao lại có chi cao đồ đằng, đây chính là thánh tử thánh nữ mới có thể có, ngươi kết cục là thân phận gì? Ô Tang sắc mặt đỏ lên nói. A, Diệp Cô Thần lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chắc không được hắn thi triển ra thanh long đồ đằng, Ô Tang sẽ kinh ngạc như vậy. Nguyên lai chính mình người mang đồ đằng, cấp bậc rất cao, chỉ có thánh tử thánh nữ mới có thể có được. Nhưng Diệp Cô Thần cũng có nghi hoặc, trên người mình không chỉ có một cái đồ đằng, mà là dòng dã 5 cái A. Giống ta dạng này có được trí cao đồ đằng, là chỉ có thể người mang một cái sao? Diệp Cô Thần lại lần nữa hỏi. Hắn muốn dò la xem đến càng nhiều liên quan tới đồ đằng tin tức. Ngươi! Vậy mà không biết này cái, đáng chết, ngươi tuyệt đối không phải man tộc người, nhưng ngươi không phải man tộc người, lại có trí cao đồ đằng. Nếu là truyền về man tộc, ngươi tất nhiên sẽ nhận ngũ hành thần miếu trọng tài. Ô Tang mở to hai mắt nhìn, nghiêm nghị hô. Trí cao đồ đằng. Dù là tại man tộc bên trong, cũng là chân quý nhất truyền thừa. Man tộc căn bản sẽ không cho phép trừ man tộc bên ngoài người có được trí cao đồ đằng. Tiếp đó, tại nhận định Diệp Cô Thần không phải man tộc người về sau, hắn bất luận hỏi cái gì, Ô Tang đều là một mực không trả lời. Diệp Cô Thần không do dự, thiện tay bóp chết Ô Tang. Mặc dù không có từ Ô Tang trong miệng đạt được quá nhiều tin tức, nhưng Diệp Cô Thần chí ít cũng biết. Chính mình chỗ người mang năm đạo đồ đằng, đoán chừng tại man tộc bên trong cũng là tương đối hy hữu cái chủng loại kia. Với lại không thể tùy ý hiển lộ mà ra, chí ít không thể lấy lúc đầu thân phận hiển lộ mà ra. Xem ra cái kia ngũ hành thần miếu, cùng trên người ta ngũ hành đồ đằng, hẳn là tồn tại liên quan nào đó, bất quá ta như lấy lúc đầu thân phận xuất thủ, vẫn là không cần sử dụng đồ đằng lực lượng, ngày sau ngược lại là có thể mưu đồ đằng lẫn vào man tộc ở trong. Diệp Cô Thần trong lòng có dự định. ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, chung quanh tất cả huyết man tộc đều đã chết đi. Chỉ tiếc mấy vị kia trung tâm hộ vệ, cũng lúc trước chém giết bên trong chết đi. Diệp Cô Thần than nhỏ một tiếng, một kiếm bổ ra một cái hố sâu, đem mấy tên hộ vệ thi thể chôn ở trong đó. Sau đó, Diệp Cô Thần tìm Tiêu Liệt chờ rời đi móng ngựa vết tích, bước chân thiểm lược, đuổi bên trên đi. Hắn còn muốn dựa vào Tiêu Liệt chờ, dẫn hắn tiến về Bắc Lương Thành. Mà liền tại Diệp Cô Thần chạy về Tiêu Liệt đám người cùng lúc, xa tại mấy trăm dặm địa ngoại, khác một tòa thành trì bên trong. Thành trì bên trong, đại hỏa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, vô số dân chúng kêu khóc thanh âm vang vọng tứ phương. Một cái sắc mặt hung hãn huyết man tộc binh sĩ, giữ vững thành trì bốn cái cửa ra vào, phong tỏa hết thảy. Mà ở cửa thành, một vị một thân áo sơ mi cổ bẻ nam tử cao gầy, trên mặt lóe ra dâm tà lanh quang, nhìn xem trước mặt một vị run lẩy bẩy thiếu nữ. Chung quanh một loạt huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ thủ tại hai nhóm, trong mắt đồng dạng lộ ra tà mang. Này áo sơ mi cổ bẻ nam tử một tay phất lên, trước mặt thiếu nữ quần áo liền trực tiếp vỡ vụn thành vải rách, lộ ra tuyết trắng đẹp đẽ thân thể. Áo sơ mi cổ bẻ nam tử không có chút nào kiêng kỵ, ngay ở đây tất cả đồ đằng dũng sĩ, cùng đông đảo huyết man tộc binh sĩ trước mặt, đem thiếu nữ này áp đảo trên mặt đất, một trận trà đạp. Bất quá nhiều lúc, áo sơ mi cổ bẻ nam tử đứng dậy, thiếu nữ không có một tia âm thanh, hạ thân chạy xuống mảng lớn vết máu. Thánh tử đại nhân, có một chuyện bẩm báo. Đột nhiên, nơi xa một vị cưỡi ngựa mà đến đồ đằng dũng sĩ chạy đến, quỳ xuống tại áo sơ mi cổ bẻ nam tử trước mặt. Chuyện gì? Ô Tang đã mất đi liên hệ. Đồ đằng dũng sĩ nói. À, phế vật kia chẳng lẽ thất bại, hắn cũng có thể so với thần hồn cựu biến tu vi, với lại cái kia Tiêu Liệt thụ ta một cái trọng thương, hẳn là không thừa bao nhiêu thực lực. Áo sơ mi cổ bẻ nam tử ánh mắt âm lanh nói. Hắn chính là huyết man tộc một vị thánh tử, huyết lăng. Thánh tử đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đồ đằng dũng sĩ hỏi. Này cái thành trì cũng tàn sát địa không sai biệt lắm, mang lên một nhóm đồ đằng dũng sĩ, theo vốn thánh tử đi. Ta tại cái kia Tiêu Liệt trên thân lưu lại thủ đoạn, hành tung của bọn hắn thủy chung đều trong lòng bàn tay của ta. Huyết Lăng Thánh Tử lộ ra một sợi âm hiểm cười. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cái con rết màu đỏ ngòm, tại hắn thủ đoạn tay háo ở giữa, như ẩn như hiện. Tiêu Huyền Nhu, ngươi trốn không thoát bổn thánh tử lòng bàn tay. Huyết Lăng Thánh Tử rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, trong mắt đều là vẻ dâm tà. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 379, Tiêu phu nhân chất vấn, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Sa mạc hoang vu, bao cát đầy trời. Cưới mồ hôi huyết ngựa chạy ra Tiêu Liệt, Tiêu phu nhân cùng Tiêu Uyển Nhu ba người, liên tục không ngừng mà chạy trốn một ngày một đêm. Tướng công, dừng lại nghỉ ngơi một chút ta. Ngồi tại lưng ngựa bên trên Tiêu phu nhân thở gấp khí, một mặt phàn nàn chi sắc. Như nàng bực này không có gì tu vi võ đạo phụ đạo nhân ra, tại lắc lư lưng ngựa thượng tọa một ngày một đêm, làm sao chịu được nổi. Ngược lại là thể chất càng thêm nhỏ yếu Tiêu Uyển Nhu, mặc dù cũng là mỏi mệt đau đớn đến cực điểm, nhưng không có một tia phàn nàn. Phu nhân còn xin kiên trì một đoạn thời gian nữa, không thể để cho những huynh đệ kia tâm huyết uổng phí. Tiêu Liệt trầm giọng nói ra. Những hộ vệ kia vì yểm hộ bọn hắn mà lưu lại cùng huyết man tộc liều mạng. Nếu bọn họ bởi vì nghỉ ngơi, mà lại bị huyết man tộc đuổi kịp, đây chẳng phải là cô phụ cái kia chút trung tâm hộ vệ. Thế nhưng là ta nhanh không chịu nổi, có thể hay không tìm một chiếc xe ngựa? Tiêu phu nhân vuốt vuốt có chút đau đau cái mông, tiếng oán than dậy đất. Cưới ngựa nào có ngồi xe ngựa dễ chịu. Phu nhân, đừng nói mê sảng, chúng ta hiện tại là đang chạy trối chết, đi cái nào cho người tìm xe ngựa. Tiêu Liệt một mặt vẻ bất đắc dĩ. Cũng là hắn đem Tiêu phu nhân quen thành cái dạng này. Đáng giận, xe ngựa cũng mất, hộ vệ cũng đã chết, đều là bởi vì thiếu niên kia, nếu như không phải mang tới hắn, tốc độ của chúng ta làm sao lại chậm, càng không khả năng bị cái kia huyết man tộc đuổi kịp. Đầy ngập oán khí không chỗ phát tiết, Tiêu phu nhân trực tiếp là đem trách mặc cho đều đẩy tại Diệp Cô Thần trên thân. Phu nhân, lời này của ngươi không khỏi quá mức. Tiêu Liệt nhíu nhíu mày. Mẹ, ngươi nói gì vậy đâu, nếu không phải có vị công tử kia cứu rút, Uyển Nhu khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Uyển Nhu cũng là nhíu lên mày liễu, vì Diệp Cô Thần bất bình. Hừ, hắn đó là bởi vì liên lụy chúng ta, trong lòng ấy nấy, cho nên mới cứu ngươi, Uyển Nhu à, không cần người khác đối ngươi hơi tốt một chút. Liền cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Nhìn thấy Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đều là thay Diệp Cô Thần nói chuyện, Tiêu phu nhân tấm lấy khuôn mặt, ngựa khí có chút lạnh. Tốt đừng nói nữa, tiếp tục đi đường A. Tiêu Liệt khoát khoát tay, không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng liền tại này lúc, nơi xa truyền đến thanh âm xé gió, một bóng người nhanh chóng thiểm lược mà đến. Đáng chết, chẳng lẽ huyết man tộc đuổi theo tới. Tiêu Liệt sắc mặt đột nhiên giật mình. A, tướng công chúng ta chạy mau. Vừa mới còn nói cần nghỉ khế Tiêu phu nhân, giờ phút này sắc mặt đột biến, mang theo vẻ hoảng sợ, so với ai khác đều hoảng. Tiêu đại ca, là ta. Thân ảnh kết thúc, một thân huyền bào, đầu đội mũ rộng vành, chính là Diệp Cô Thần. Tiểu huynh đệ, ngươi. Tiêu Liệt nhìn thấy là Diệp Cô Thần, có chút hé miệng, có chút ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Cô Thần vậy mà từ huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ thủ hạ trốn thoát. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Mặt hốt hoảng Tiêu phu nhân, cũng là liễm đi kinh sợ, nhưng lập tức, trong mắt có nồng đậm chất vấn chi sắc. Công tử, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Một bên Tiêu Uyển Nhu nhìn thấy Diệp Cô Thần bình yên vô sự, trong lòng ấy nấy cũng là giảm bớt một chút, lộ ra mỉm cười. Tiểu huynh đệ không có việc gì liền tốt, tiêu ra ta những hộ vệ kia. Tiêu Liệt muốn nói lại thôi. Hắn coi là, Diệp Cô Thần đã có thể trốn tới, những hộ vệ kia hẳn là cũng có thể trốn tới. Bọn hắn, đều đã chết. Diệp Cô Thần như nói thật nói. Ai? Có đúng không? Tiêu Liệt nghe vậy, trên mặt có vẻ mất mát. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Bất quá nghe được Diệp Cô Thần lời nói về sau, Tiêu phu nhân trong mắt chất vấn chi sắc, lại là càng thêm dày đặc, nàng đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ tại chúng ta rời đi về sau, ngươi trực tiếp bỏ xuống những hộ vệ kia, một mình trốn ra được à? Ân. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Hắn đem ô tang một đám huyết man tộc truy binh đều đánh chết, nhưng ở trong mắt Tiêu phu nhân, chính mình lại trở thành đào binh. Phu nhân, vị tiểu huynh đệ này không phải là người như thế. Tiêu Liệt vội vàng nói. Lúc trước Diệp Cô Thần tiện tay ném ra cực phẩm bảo đan thời điểm, Tiêu Liệt đã cảm thấy Diệp Cô Thần có chút bất phàm, cho nên hắn cũng không có làm sao hoài nghi Diệp Cô Thần, chỉ là hơi kinh ngạc. Nhưng Tiêu phu nhân lại không nghĩ như vậy. Khoe miệng nàng nhấc lên một vòng cười lạnh nói, tướng công, ngươi chớ có hướng về người này, những hộ vệ kia thực lực đều không thấp, bọn hắn tất cả đều chết rồi, thiếu niên này ngược lại còn sống trốn tới, này quá kỳ quái, thậm chí nói không chừng thiếu niên này đã bị những huyết man kia tộc đón mua. Tiêu phu nhân trong mắt mang theo một tia địch ý. Tiêu phu nhân đối Diệp Cô Thần vốn là không có gì hảo cảm. Hiện tại Diệp Cô Thần một thân một mình chạy ra, càng thêm để Tiêu phu nhân đối với hắn rất có chất vấn. Phu nhân, lời này không thể nói lung tung. Tiêu Liệt hiếm thấy địa quát lớn một câu. Mẫu thân, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Uyển Nhu cũng là có chút sinh khí. Diệp Cô Thần ánh mắt lại là có chút châm xuống. Làm sao, nói không ra lời, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào trốn tới? Tiêu phu nhân hai tay chống nạnh, đe dọa nhìn Diệp Cô Thần. Ta không có trốn, những huyết man kia tộc đều bị ta giết. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc nói. Tiêu Liệt nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhưng là biết, muốn tiêu diệt cái kia một đám huyết man tộc nhân, không phải đơn giản như vậy, trong đó càng là có cường đại đồ đằng dũng sĩ. Tiêu Uyển Nhu sau khi nghe được, trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh hỉ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần, càng là mang theo vẻ tò mò. Nhưng Tiêu phu nhân lại ngược lại giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười, nhịn không được phúng nở nụ cười. Ha ha, ngươi một thiếu niên giết một đội huyết man tộc nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, Kiếm Tông Diệp Cô Thần à, muốn gây nên nhà ta Uyển Nhu chú ý, cũng không thể nói loại này buồn cười khoác lác à. Tiêu phu nhân trong mắt mang theo khinh thường. Nàng cho rằng Diệp Cô Thần là bởi vì coi trọng Tiêu Uyển Nhu, muốn gây nên Tiêu Uyển Nhu chú ý cùng sùng bái, mới nói láo. Đã dạng này, vậy tại hạ cáo tử. Diệp Cô Thần lạnh lùng nói. Lấy tính cách của hắn, còn khinh thường tại cùng phụ đạo nhân ra tranh chấp. Đã Tiêu phu nhân chất vấn, cái kia Diệp Cô Thần rời đi chính là. Mặc dù bởi vì Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu quan hệ, Diệp Cô Thần cũng không ngại một đường hộ tống bọn hắn tiến về Bắc Lương Thành. Nhưng đã người khác đều như thế nghi ngờ, Diệp Cô Thần cũng không cần thiết sẽ giúp cái gì. Cùng lắm thì lại tìm người khác tìm hiểu Bắc Lương Thành lộ tuyến. Tiểu huynh đệ chấm đã, phu nhân nhà ta ngu muội, còn xin huynh đệ bỏ qua cho. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tựa hồ muốn cách đi, Tiêu Liệt vội vàng tiến lên nói ra. Tiêu phu nhân không biết chuyện, nhưng Tiêu Liệt lại lòng dạ biết rõ, hắn suy đoán Diệp Cô Thần lai lịch hẳn không có đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là một gia tộc lớn nào đó đệ tử ưu tú. Dạng này người, hắn Tiêu Liệt còn đắc tội không nổi. Công tử, Uyển Nhu thay mẫu thân xin lỗi ngươi. Tiêu Uyển Nhu cũng là đối Diệp Cô Thần uyển chuyển cúi đầu. Ngươi, các ngươi vì cái gì đều hướng về người ngoài này? Chúng ta chỉ cần có thể chạy trốn tới Bắc Lương Thành, vậy coi như là thân đồ thế gia người, các ngươi làm như vậy tự hạ thân phận. Nhìn thấy nữ nhi cùng trượng phu đều hướng về Diệp Cô Thần, Tiêu phu nhân cắn răng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Im miệng. Tiêu Liệt quát lạnh một tiếng, lần thứ nhất có uy nghiêm. Tiêu Liệt ngươi. Tiêu phu nhân sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là tức giận trà sát Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần mặc dù có chút phản cảm Tiêu phu nhân, nhưng đối Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu vẫn là có một tia hảo cảm. Cho nên Diệp Cô Thần cuối cùng vẫn là lưu lại. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 380, huyết sắc cổ trùng, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Diệp Cô Thần bọn bốn người một đường, tiếp tục hướng phía Bắc Lương thành phương hướng đi đi. Như thế lại qua hai ngày thời gian. Bọn hắn cũng là đụng phải mấy đợt man tộc người. Nhưng tốt tại cũng không phải là đuổi giết bọn hắn huyết man tộc nhân, với lại cơ hồ đều là phổ thông man tộc binh sĩ. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có xuất thủ, chỉ là một cái Tiêu Liệt là có thể giải quyết rơi phiền phức. Không gì hơn cái này, cũng càng thêm để Tiêu Phu Nhân nhìn về phía Diệp Cô Thần trong ánh mắt, mang theo một loại xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, là bọn hắn che chở Diệp Cô Thần này cái vương hữu, mà không phải Diệp Cô Thần đang trợ giúp bọn hắn. Diệp Cô Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, hoàn toàn không nhìn Tiêu Phu Nhân cay nghiệt ánh mắt. Đáy lòng của hắn ẩn có một tia bất an, huyết man tộc nhân hẳn không có đơn giản như vậy liền từ bỏ con mồi. Với lại từ Tiêu Liệt trong miệng, hắn biết được vị kia huyết man tộc thánh tử, cũng là một vị thủ đoạn phi thường tàn bạo tàn nhẫn người, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha bọn hắn. Bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là không có gì e ngại, hắn cũng đang muốn gặp một lần man tộc thiên tiêu. Nhìn một chút cái gọi là thánh tử thánh nữ, so với bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu lại như thế nào. Ban đêm, thiên đế kiếm hóa thành trăng sáng, tung xuống lanh tịch hào quang. Diệp Cô Thần bọn bốn người, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Đã qua vài ngày nữa, đều không có một tia huyết man tộc tung tích, đừng bảo là Tiêu Phu Nhân, liền ngay cả Tiêu Liệt, đều cho rằng bọn họ tựa hồ đã đem huyết man tộc nhân hất ra. Cho nên tại Tiêu Phu Nhân mãnh liệt yêu cầu dưới, Tiêu Liệt vẫn là lựa chọn nghỉ ngơi. Tiêu đại ca, ta cảm thấy vẫn là phải nhanh lên đi đường, cái kia huyết man tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diệp Cô Thần trong lòng thủy chung đều có một tia cảnh giác. Tiêu Liệt còn không nói gì, Tiêu Phu Nhân lập tức liền âm thanh kêu lên, ngươi nói cái gì đâu, hai ngày này đối phó man tộc, ngươi đi ra một phần lực à, không đều là tướng công xuất thủ, hiện tại ngược lại tốt, ngồi ở chỗ này đối với chúng ta khoa tay múa chân, huyết man tộc sớm bị chúng ta hất ra, làm sao lại đuổi theo. Tiêu Phu Nhân đối Diệp Cô Thần đã sớm là đầy ngập án khí, giờ phút này lại lần nữa phát tiết ra ngoài, chỉ vào Diệp Cô Thần mắng. Diệp Cô Thần sắc mặt có chút lạnh lẽo, cho dù là lấy hắn đạm mạc tính cách, đều đúng Tiêu Phu Nhân sinh ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Nếu không phải xem tại Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu trên mặt mũi, Diệp Cô Thần đã sớm cách đi. Tốt, đều bất tranh cãi, tiểu huynh đệ à, ngươi có thể hay không quá khẩn trương, mấy ngày nữa đã đến Bắc Lương Thành, ngươi có thể yên tâm. Dù là Tiêu Liệt, hiện tại cũng là nối lòng miệng khí. Nhưng lập tức, Tiêu Liệt đột nhiên kịch liệt ho khan. Cha, ngươi thế nào? Tiêu Uyển Nhu vội vàng tiến lên, đấm Tiêu Liệt lưng. Ân, Tiêu đại ca, ngươi không phải ăn vào đan dược sao? Diệp Cô Thần chợt nhíu mày. Hắn tặng cho cùng cực phẩm bảo đan, theo đạo lý nói, hiệu quả hẳn là rất mạnh, nhưng Tiêu Liệt nhưng như cũ ho khan, nhìn có chút bộ dáng yếu ớt. Không có gì, chỉ là có chút lòng buồn bực mà thôi. Tiêu Liệt khoát tay một cái nói. Diệp Cô Thần trong mắt tối mang lóe lên, mở miệng nói, Tiêu đại ca còn xin cho ta nhìn xem vết thương. Tiêu Liệt nghe vậy, hơi sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp là kéo ra ngực và áo. Nhưng gặp một cái huyết hồng sắc trường ấn, giống như là sắp thối giữa, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có đồ vật gì tại dưới da nhúc nhích. Chẳng lẽ là... Diệp Cô Thần trực tiếp tiến lên, giơ bàn tay lên, thiên dương huyền minh hỏa phun ra ngoài. Diệp Cô Thần khống chế kỳ hỏa nhiệt độ, trực tiếp là đối Tiêu Liệt ngực huyết sắc trường ấn đập đi. A! Tiêu Liệt vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Phu Nhân âm thanh la hoảng lên. Tiêu Uyển Nhu một thời cũng là ngây dại. Kỳ hỏa thiêu đốt lấy Tiêu Liệt lồng ngực, cái kia thối giữa da thịt trực tiếp cháy đen một mảnh, nương theo lấy tê tê âm thanh, một cái huyết hồng sắc côn trùng tựa hồ nhẫn nhịn không được kỳ hỏa nhiệt độ, bạo vọt mà ra. Diệp Cô Thần một tay nắm cái kia huyết hồng sắc côn trùng, mắt mang ngưng tụ, liệt diễm bốc lên, đem đốt thành cho bụi. Tiểu huynh đệ, đó là... Tiêu Liệt đầu đầy mồ hôi, yếu ớt nói. Hẳn là huyết man tộc cổ trùng. Diệp Cô Thần trầm giọng nói. Hắn đối man tộc thủ đoạn mặc dù không hiểu rõ, nhưng là lúc trước hắn trong cơ thể cũng có tinh hồn vệ linh cổ tồn tại, cho nên đối với cổ trùng, vẫn là hơi có chút nhận biết. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Tiêu Liệt cảm kích nói. Tại khu trừ cổ trùng về sau, hắn rõ ràng cảm giác thân thể dễ dàng không ít. Tiêu Phu Nhân sắc mặt lại có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên. Mới nàng còn hung hăng địa gọi đâu, cho rằng Diệp Cô Thần lộ ra nguyên hình, muốn mưu hại Tiêu Liệt, kết quả lại là tại thay Tiêu Liệt trần trị. Nhưng nàng cũng không có hướng Diệp Cô Thần nói xin lỗi ý tứ, chỉ là giả bộ như cái gì đều không phát sinh, ngồi ở một bên. Tiêu Uyển Nhu nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là càng phát ra mang theo dị sắc cùng vẻ tò mò. Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn như cũ có chút ngưng trọng, trong lòng của hắn lẩm bẩm, xem ra tiến về Bắc Lương thành đường xá, sẽ không quá bình tĩnh à. Diệp Cô Thần mơ hồ có suy đoán, này huyết hồng sắc cổ trùng tác dụng, hẳn là không chỉ là tàn phá nhục thân, càng có khả năng, để cổ trùng phóng ra người thu hoạch được cổ trùng chỗ ở tin tức. Mà liền tại Diệp Cô Thần lấy kỳ hỏa đốt cháy cổ trùng một khắc này. Tại một chỗ khác khu vực, một thân áo sơ mi cổ bẻ huyết lăng thánh tử, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lộ ra nghiền ngẫm. Lấy cái kia tiêu liệt tu vi, vậy mà cũng có thể phát hiện bốn thánh tử thủ đoạn, bất quá không quan hệ, các ngươi muốn sống chạy trốn tới Bắc Lương thành, là không thể nào. Huyết lăng thánh tử ánh mắt âm hàn, bàn tay của hắn phía trên nâng một cái huyết hồng sắc cổ trùng, cái kia cổ trùng cùng tiêu liệt trong cơ thể côn trùng như đúc đồng dạng. Bên này, Diệp Cô Thần lặng lặng ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, muốn bình yên đến Bắc Lương thành, tựa hồ có chút không có khả năng. Như vậy Diệp Cô Thần chỉ có thể điều dưỡng tốt tinh thần, chờ đợi cùng huyết man tộc thánh tử một trận chiến. Nay lúc, một thân tua cờ váy dài Tiêu Uyển Nhu, yên lặng ngồi ở Diệp Cô Thần bên người. Đa tạ công tử ra tay cứu trị cha thân. Tiêu Uyển Nhu đôi mắt đẹp liếc nhìn Diệp Cô Thần nói. Không ngại, thiện tay mà làm. Diệp Cô Thần có chút mở mắt ra, thản nhiên nói. Còn có liên quan tới mẫu thân, nàng liền là loại tính cách này, hy vọng công tử bỏ qua cho, Uyển Nhu thay mẫu thân hướng công tử xin lỗi. Tiêu Uyển Nhu mang theo hầy náy, ôn nhu nói. Nhìn xem trước mặt như thế khéo hiểu lòng người, ôn nhu như nước thiếu nữ, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Ta còn không đến mức so đo loại chuyện này. Công tử thật sự là rộng lượng đâu, đúng, Uyển Nhu còn không biết công tử tính danh. Tiêu Uyển Nhu trừng mắt nhìn nói. Tại hạ họ Diệp. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Diệp. Tiêu Uyển Nhu đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt cũng là hơi chậm lại. Sau đó, nàng phốc một tiếng, mỉm cười nói. Công tử cùng Kiếm Tông Diệp Cô Thần một cái họ. Tiêu Uyển Nhu tất nhiên là sẽ không đem thiếu niên ở trước mắt cùng Kiếm Tông liên hệ với nhau. Dù sao hiện tại Diệp Cô Thần thế nhưng là người đã chết, Tiêu Uyển Nhu bản năng liền sẽ bài trừ. Có đúng không, thì tính sao? Diệp Cô Thần không lắm để ý. Công tử hẳn phải biết Kiếm Tông danh hào đi, loại kia tuyệt đại kiếm tu, mới là Uyển Nhu chân chính hướng tới, đáng tiếc đời này vô duyên, thậm chí liền ngay cả muốn tìm một cái cùng loại người, đều khó có khả năng. Vừa nghĩ tới chính mình muốn gả cho cái kia thân đồ mạc, Tiêu Uyển Nhu liền một trận rủ xuống lông mày thở dài. Cái kia Kiếm Tông, có gì tốt, cho dù một kiếm nơi tay, cũng là không cách nào bảo hộ bên người người. Diệp Cô Thần nhìn qua đống lửa trại, nhớ tới hôn mê đến nay Tô Kiếm Thi, nhớ tới Tư Đồ Hồng Tuyết, nhớ tới Mộ Tinh Trúc. Một thời biểu lộ cảm xúc, thán nhưng nói. Nhưng lời này rơi tại Tiêu Uyển Nhu trong lỗ tai, lại là để nàng nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt có chút ngưng túc. Diệp công tử. Ngươi mặc dù lệnh Uyển Nhu khâm phục, nhưng mời không nên tùy tiện nói xấu Diệp Cô Thần, hắn xa không phải là ngươi có thể tùy ý đánh giá đối tượng. Diệp Cô Thần nghe xong, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn một thời biểu lộ cảm xúc, có chút tự trách, kết quả ở trong mắt Tiêu Uyển Nhu, lại là đối Kiếm Tông nói xấu. Dù là Diệp Cô Thần, một thời đều là có chút im lặng. Tiêu Uyển Nhu nguyên bản còn đối Diệp Cô Thần có hảo cảm hơn, nhưng nghe Diệp Cô Thần câu nói kia về sau, nàng cũng có chút mất hết cả hứng. Cho rằng trước mặt thiếu niên có chút tự đại, thuận miệng đánh giá Kiếm Tông, không khỏi hơi có thất vọng. Công tử, Uyển Nhu trước đi nghỉ tạm. Tiêu Uyển Nhu về tới Tiêu phu nhân bên người. Nhìn thấy nữ nhi của mình tựa hồ cùng Diệp Cô Thần lên một tia mâu thuẫn, Tiêu phu nhân đừng đề cập nhiều vui vẻ, trong mắt mang theo chế nhạo ý cười, nhìn xem Diệp Cô Thần. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, là không thể nào, nữ nhi của ta mấy ngày nữa đến Bắc Lương Thành, liền là thân đồ thế gia thiếu phu nhân, không phải ai đều có thể trèo cao được. Tiêu phu nhân ngữ khí có chút đắc ý, ánh mắt mang theo một tia nhìn xuống, lườm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần không để ý đến. Lấy Diệp Cô Thần thân phận thật sự thực lực, cho dù là thân đồ mạc ở trước mặt hắn, đoán chừng đều chỉ có thể quỳ xuống nhận sợ. Cho nên thật đúng là khó mà nói ai là con quốc, ai là thiên Nga. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 381, nửa đường chặn giết, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Một đêm nghỉ ngơi về sau, Diệp Cô Thần bọn bốn người cũng đều là khôi phục một chút tinh lực. Lại trải qua một ngày, tại Diệp Cô Thần đám người đường xá phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh hẻm núi. Cả tòa hẻm núi, chỉ có ở giữa một con đường, chật hẹp dài nhỏ, kéo dài hướng nơi xa. Khi Tiêu Liệt nhìn thấy tòa này hẻm núi lúc, trong mắt lại là lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong giọng nói mang theo một tia ý mừng nói, tiểu huynh đệ, qua tòa này thiên tiệm hạp về sau. Cách Bắc Lương Thành cũng chỉ có không đến 2 ngày lộ trình, với lại man tộc phạm vi thế lực còn không có mở rộng tới nơi này, chỉ cần qua Thiên Tiệm Hạp, chúng ta liền gối cao không lo. Nghe vậy, Tiêu Phu Nhân cùng Tiêu Huyền Nhu cũng là nuối lòng một ngụm khí, trên mặt đều là lộ ra ý cười. Dù sao đoạn đường này mà đến truy sát cùng đào vong, cũng là làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Tòa này hẻm núi sau khi đi vào, chỉ có một con đường, nếu là trước sau bị phá hỏng, thì là một đầu tuyệt lộ. Diệp Cô Thần trên mặt lại không có nửa điểm mừng rỡ, ngữ khí thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ không phải là lo lắng Thiên Tiệm Hạp bên trong có mai phục, cũng không khả năng đi, chúng ta đã đem huyết man tộc hất ra, hắn cũng không biết chúng ta ở đâu à. Tiêu Liệt nói. À, ta xem ngươi là lo lắng chờ đến Bắc Lương Thành về sau, liền cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc Uyển Nhu đi, dù sao ngày sau lấy thân phận của nàng, ngươi là không thể nào tiếp xúc lấy được, cho nên hy vọng chúng ta không muốn nhanh như vậy đến Bắc Lương Thành có phải hay không. Tiêu Phu Nhân ngữ khí nghiền ngẫm, mang theo một tia phung ý. Nàng cho rằng Diệp Cô Thần là cố ý kéo chậm bọn hắn đến Bắc Lương Thành tốc độ, để cùng Tiêu Huyền Nhu có càng nhiều chung đụng cơ hội. Tốt, mẫu thân, đừng lại nói xấu công tử. Tiêu Huyền Nhu sắc mặt đỏ lên, giận trách. Kỳ thật Tiêu Huyền Nhu trong lòng đối với này cái cứu được nàng một mạng tuấn tú thiếu niên, cũng là có một tia hảo cảm, chỉ là đêm đó bên đống lửa bên trên, Diệp Cô Thần nói một câu đánh giá kiếm tông, làm cho Tiêu Huyền Nhu đối Diệp Cô Thần hảo cảm thấp xuống một chút. Nhưng nàng đối Diệp Cô Thần y nguyên lòng mang cảm kích. Diệp Cô Thần đều chẳng muốn lại lý Tiêu Phu Nhân một câu. Ánh mắt của hắn nhìn qua Thiên Tiệm Hạp, lông mi có chút ngưng tụ lại. Diệp Cô Thần trong lòng biết, Tiêu Liệt cùng Tiêu Phu Nhân, giờ phút này sốt ruột, căn bản không có khả năng nghe vào đi hắn khuyên bảo, cho nên Diệp Cô Thần dứt khoát cũng không nói cái gì, theo Tiêu Liệt chờ tiến vào hẻm núi con đường hẹp ở trong. Trong hạp cốc con đường hẹp, tia sáng lờ mờ, bốn người cưỡi ngựa, đi về phía trước đi. Tiêu Liệt cùng Tiêu Phu Nhân cưỡi tại phía trước nhất, Tiêu Huyền Nhu ở trung ương. Diệp Cô Thần thì tại phía sau cùng. Tiêu Phu Nhân vội vã không nhịn nổi địa lái ngựa, cái kia thoa khắp son phấn trên mặt, thậm chí đều lộ ra không cách nào ức chế vui mừng, phảng phất Bắc Lương Thành đã gần ngay trước mắt. Nhưng liền tại này lúc, phía trước mở tối con đường hẹp chỗ sâu, hơn 10 cây phong mang lấp lóe mũi tên nổ bắn ra đột ngột nổ bắn ra mà đến, thanh âm xé gió đột nhiên vang. Cái kia cố khí thế bén nhọn, làm cho Tiêu Liệt sắc mặt đều là kỳ biến. "Oan, phu nhân cẩn thận." Tiêu Liệt từ nguyên trong nhẫn xuất ra một thanh trường đao, lưới đao xoay tròn ở giữa, múa ra một cái đao hoa, đem cái kia chút mũi tên ngăn cản xuống tới. Nhưng y nguyên có một cây mũi tên, từ đao vong khe hở bên trong thoát ra, trực tiếp quán xuyên Tiêu Phu Nhân bả vai. A, đang chìm thấm tại ngày sau mỹ hảo trong tưởng tượng Tiêu Phu Nhân, đông nhiên cảm giác vai kịch liệt đau nhức, toàn bộ người bị mũi tên quán tính cho lật tung xuống ngựa, ngã trên mặt đất, đầy bụi đất, bưng bít lấy bả vai phát ra rết gà bình thường tiếng kêu thảm thiết. Phu nhân, mẫu thân, Tiêu Liệt cùng Tiêu Huyền Nhu đều là biến sắc, vội vàng xuống ngựa đỡ dậy Tiêu Phu Nhân. A, đau nhức a, ta phải chết. Tiêu Phu Nhân bả vai xuất hiện một cái lô máu, nàng kêu thảm không ngừng. Diệp Cô Thần thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước, ước chừng 5-6 cái thân mang huyết giáp đồ đằng dũng sĩ, từ mở tối đường hẹp bên trên đi tới, trên mặt đều là mang theo tàn khốc thị huyết chi sắc. Tiêu gia gia chủ, các ngươi thật đúng là ngốc a. Như vậy vội vã muốn tự chui đầu vào lưới sao? Một vị đồ đằng dũng sĩ âm lãnh cười nói. Thật sự có mai phục. Tiêu Liệt gấp nắm trong tay trường đao, miệng đầy vẻ khổ sở. Hắn lại lần nữa nhìn về phía đầu đội mũ rộng vành Diệp Cô Thần, trong mắt có một chút hối hận. Nếu là nghe Diệp Cô Thần, như thế nào như hiện tại như vậy? Tiêu Phu Nhân cũng là sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều bởi vì đau đớn mà run rẩy, búi tóc tán loạn, đầy bụi đất. Diệp Cô Thần trước đó đã mở miệng nhắc nhở, bọn hắn lại không nghe. Tiêu Phu Nhân càng là coi là Diệp Cô Thần chỉ muốn kéo chậm tốc độ. Kết quả hiện tại huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ ngay ở phía trước, còn nói bọn hắn ốc, cái này khiến đến Tiêu Phu Nhân sắc mặt xanh trắng giao thế, có chút khó xử. Ngươi nếu biết trong này có thể sẽ có mai phục, vì cái gì không cưỡng ép ngăn cản chúng ta, còn làm hại ta thụ thương, ta ngày sau thế nhưng là thân đổ thế gia thái phu nhân. Tiêu Phu Nhân bưng bít lấy bả vai, một trận kêu đau, cùng thời oán giận Diệp Cô Thần. Mẹ, ngươi thụ thương liền bất tranh cãi a. Tiêu Huyền Nhu án lấy Tiêu Phu Nhân bả vai vết thương nói. Diệp Cô Thần lạnh lùng lườm Tiêu Phu Nhân một chút, không nói gì, ngược lại nhìn về phía cái kia chút đồ đằng dũng sĩ. Tiểu huynh đệ, còn xin ngươi mang theo Phu Nhân cùng Huyền Nhu, đường cũ trở về, nơi này để ta chặn lại. Tiêu Liệt hoành đao, cắn răng nói ra. Diệp Cô Thần thờ ơ. Tiểu huynh đệ. Tiêu Liệt nhìn xem thân hình bất động Diệp Cô Thần, nóng vội cùng thường có lấy nghi hoặc. Ai, ta nói qua, tiến vào nơi này về sau. Liền là một đầu tuyệt lộ, không có đường lui. Diệp Cô Thần có chút hít miệng khí. Liên tại Tiêu Liệt lại muốn nói cái gì lúc, một đạo âm lãnh như rắn thanh âm, đột nhiên từ Diệp Cô Thần bốn người sau lưng vang lên. Tiêu Liệt ta Tiêu Liệt, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn buồn cười a. Tại con đường hẹp bên kia, đồng dạng có một đoàn người ngăn chặn đường lui. Nói chuyện, là vì thủ một vị áo sơ mi cổ bẻ nam tử, hắn mang trên mặt âm lãnh mà ngoạn vị cười, ánh mắt đảo qua Tiêu Liệt chờ, tựa như nhìn xem người chết. Duy chỉ có đảo qua Tiêu Huyền nhũ lúc, trong mắt của hắn ánh mắt mới biến thành dâm tà. Huyết Lăng Thánh Tử, ngươi làm sao lại tại này? Tiêu Liệt nhìn xem cái kia áo sơ mi cổ bẻ nam tử, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nghẹn ngào hô. A, chẳng lẽ tâm huyết cổ không phải ngươi tự mình phát hiện sao? Huyết Lăng Thánh Tử ngoại ý muốn nhìn Tiêu Liệt một chút. Tiêu Liệt đáy lòng một cái lộ bộ, chợt giật mình. Nguyên lai hắn trong lồng ngực cái kia cổ trùng, là Huyết Lăng Thánh Tử lưu lại truy tung thủ đoạn của bọn hắn. Nhưng là Tiêu Liệt lại vẫn luôn không có phát hiện, ngược lại là Diệp Cô Thần đã nhận ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Liệt lại lần nữa cảm thấy xấu hổ, nếu là nghe nhiều Diệp Cô Thần mấy câu, bọn hắn cũng không trở thành rơi xuống hiện tại loại này cơ hồ tuyệt lộ hoàn cảnh. Vốn Thánh Tử nhìn chúng con ngồi, làm sao có thể tùy tiện chạy thoát, Huyền Nhu, yên tâm, lập tức Vốn Thánh Tử liền sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Huyền Nhu, rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi. Loại kia âm độc mà dâm tà ánh mắt, làm cho Tiêu Huyền Nhu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, run lẩy bẩy. Huyết Man tộc, dù là tại hung bạo man tộc bên trong, cũng là tàn khốc nhất thị huyết. Chớ đừng nói chi là như Huyết Lăng Thánh Tử bực này có chút biến thái tính cách, rơi vào trong tay hắn, ngay cả chết thống khoái đều là một loại xa xỉ. Về phần ngươi Tiêu Liệt, thì liền an tâm đi chết đi, còn có ngươi này cái tuổi già sắc suy phu nhân, Vốn Thánh Tử nhìn liền ngã khẩu vị, đem nàng phân cho bộ hạ dũng sĩ cũng không tệ. Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt chán ghét nhìn Tiêu phu nhân một chút. Thánh Tử đại nhân, loại kia hạ thân lòng lão bà, chúng ta mới không cần, bất quá ta nuôi dưỡng đầu kia bạo viên khả năng ưa thích. Một vị đồ đẳng dũng sĩ cười ta nói. Vốn là thụ thương, sắc mặt tái nhợt Tiêu phu nhân nghe được như vậy ác độc lời nói, càng là khí địa kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Nhưng lại hết sức e ngại, thân thể như run rẩy bình thường địa run rẩy, nếu thật bị một đầu xúc sinh cho lên, vậy đơn giản so Lăng Trì xử tử còn muốn thống khổ vạn lần. Tiêu phu nhân bởi vì sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy một mặt, hết sức chật vật. Ta, nữ nhi của ta là thân đồ Mạc công tử vị hôn thê, ta ngày sau cũng là thân đồ thế gia thái phu nhân, các ngươi đối với ta như vậy, thân đồ thế gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiêu phu nhân ngữ khí run rẩy nói, trông cậy vào chuyển ra thân đồ thế gia, có thể làm cho Huyết Lăng Thánh Tử cố kỵ mấy phần. Nhưng Huyết Lăng Thánh Tử nghe vậy, lại là cười lên ha hả. Thân đồ thế gia tính là gì? Thân đồ Mạc tên phế vật kia đây tính toán là cái gì, ngươi thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiện a, vừa vặn để Vốn Thánh Tử nếm thử người khác vị hôn thê tư vị. Huyết Lăng Thánh Tử không chút nào kiêng kỵ thân đồ thế gia, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tiêu phu nhân thấy thế, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới chuyển ra thân đồ thế gia, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Man tộc đám người từng bước một bước bách mà lên. Tiêu Huyền Nhu Ngọc Dung một mặt vẻ tuyệt vọng, thậm chí đã có tử ý. Nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị Huyết Lăng Thánh Tử làm bẩn. Tiêu Liệt cũng là lộ ra liều chết chi ý. Ai? Liên tại Tiêu Liệt, Tiêu Huyền Nhu chờ một mặt chịu chết chi ý lúc, thở dài một tiếng truyền ra. Nay âm thanh thở dài, tại hẻm núi đường hẹp bên trong quanh quẩn, hết sức rõ ràng. Giờ khắc này, dù là Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt, cũng không khỏi rơi đang thở dài nơi phát ra, cũng chính là cái kia cái toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh phía trên. Huyết Lăng Thánh Tử có đúng không? Man tộc Thánh Tử bên trong, liền lấy ngươi khai đao a. Chương 382. Cầm Thánh Tử khai đao, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Cầm Man tộc Thánh Tử khai đao, đây là đến lớn bao nhiêu miệng khí, mới có thể nói ra những lời này. Huyết Man tộc tại Man tộc bên trong, mặc dù không phải cường thịnh nhất cường đại bộ tộc, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Mà Huyết Man tộc một chút Thánh Tử Thánh Nữ, thực lực đều là không tầm thường, thậm chí cùng bảy đại thế lực một chút thiên kiêu đều giao thủ qua. Cho nên khi nghe được trước mắt một cái dấu đầu lộ đuôi, không có danh tiếng gì thiếu niên nói ra những lời này lúc, Huyết Lăng Thánh Tử gãi gãi lỗ tai, không khỏi coi là chính mình nghe lầm. Có phải hay không cảm thấy chính mình sắp phải chết, cho nên tinh thần đều rối loạn. Huyết Lăng Thánh Tử không có tức giận, chỉ là cười nhạo lấy, coi là Diệp Cô Thần là quá bối rối, cho tới thần trí không rõ. Không chỉ có là Huyết Lăng Thánh Tử, thậm chí là chung quanh một đám đồ đảng dũng sĩ, đều là không có chút nào che giấu cười ha hả, phảng phất nghe được trong thiên hạ êm thai nhất trò cười bình thường. Ta Man tộc Thánh Tử đại nhân, há lại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc. Chính là, cho dù là bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng không dám nói ra loại này cùng ngôn. Rất nhiều đồ đẳng dũng sĩ, lấy đối đãi người chết giống như ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần. Đừng bảo là man tộc bên này, liền ngay cả Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đều là có chút ngây người. Tiêu Liệt biết trước mặt thiếu niên này khả năng có chút lai lịch, có lẽ là một gia tộc lớn nào đó đệ tử thiên tài. Nhưng dù là thật sự là như thế, đối mặt man tộc thánh tử, cũng không có tư cách nói ra những lời này. Về phần Tiêu phu nhân, giờ phút này càng là một mặt sa sút tinh thần, lòng như cho ngựa nói, đều sắp phải chết, còn nói này chút vô dụng nói nhảm. Tiêu phu nhân gào khóc, rõ ràng cũng nhanh muốn trở thành siêu cấp thế gia thái phu nhân, kết quả lại bị chặn giết ở đây, cái này khiến nàng có chút đau đến không muốn sống. Nhìn thấy tất cả mọi người thái độ, Diệp Cô Thần khe khẽ thở dài. Vì cái gì nói thật, luôn luôn không có người tin. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi giơ tay lên, chân khí quán chú tiến gân mạch bên trong, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, liên tục trong nháy mắt. Hiu, hiu, hiu. Lục mạch thần kiếm thi triển mà ra, từng đạo phảng phất giống như thực chất chân khí chỉ mang bạo vọt mà ra, bắn về phía ngăn trở con đường phía trước cái kia chút đồ đằng dũng sĩ. Diệp Cô Thần cử động quá mức đột ngột, đừng nói là đồ đằng dũng sĩ, dù là Huyết Lăng thánh tử, trong lúc nhất thời đều là ngẩn người. Chợt, từng tiếng kêu thảm truyền ra, cản ở phía trước cái kia chút đồ đằng dũng sĩ, đầu lâu, trái tim các bộ vị, đều là bị chân khí chỉ mang chỗ xuyên qua, tiên huyết bắn tung, thịt nát bay tứ tung. Tiêu Liệt ngây ngẩn cả người. Cái kia chút đồ đằng dũng sĩ, mặc dù không tính đặc biệt lợi hại, nhưng dù là hắn đối phó, cũng muốn hoa tốn nhiều sức lực. Nhưng Diệp Cô Thần chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái kia chút đồ đằng dũng sĩ liền lập tức chết, không có chút nào sức phản kháng. Còn không mau đi. Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng. Tiêu Liệt kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra tuyệt lộ phùng sinh cực độ kinh hỉ. Lập tức, hắn cũng không có thời gian dư thừa đi cân nhắc Diệp Cô Thần thực lực cùng thân phận, trực tiếp là một tay nắm lấy Tiêu Uyển Nhu, một tay mang theo Tiêu phu nhân, cưới lên một thất mồ hôi huyết ngựa, đối phía trước chạy trốn mà đi. Công tử cẩn thận a. Nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia thân ảnh đơn bạc lưu tại chỗ, Tiêu Uyển Nhu không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần cái kia một mình lưu lại thân ảnh, thời gian dần qua cùng trong mắt của nàng cái kia đạo mông lung tuyệt thế thân ảnh, trùng điệp ở cùng nhau. Nếu như nhất định phải tưởng tượng kiếm tông bộ dáng lời nói, như vậy hẳn là cùng hắn rất giống a. Tiêu Uyển Nhu nhìn chăm chú Diệp Cô Thần bóng lưng, trong lòng ám đạo. Mặc dù trước đó Diệp Cô Thần thuận miệng một lời, bị Tiêu Uyển Nhu tưởng lầm là chửi bới kiếm tông, để nàng trong lòng có một tia không vui. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần một mình lưu lại thân ảnh, lại là lại để cho Tiêu Uyển Nhu trong lòng có một tia xúc động. Trái tim của nàng lên một tia gợn sóng. Bất quá Tiêu Uyển Nhu cũng hiểu biết, lấy Tiêu phu nhân thái độ, là không thể nào để nàng và này cái không rõ lai lịch thiếu niên có bất kỳ gặp nhau. Nàng vận mệnh, chỉ có thể là trở thành thân đồ mạc thê tử mà thôi. Nhìn xem Tiêu Liệt chờ bóng lưng rời đi, Huyết Lăng thánh tử thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn ngược lại không gấp đi bắt Tiêu Liệt, mang theo một cái thụ thương phụ nữ, bọn hắn kỳ thật trốn không thoát quá xa. Hiện tại gây nên Huyết Lăng thánh tử chú ý, là trước mặt này cái đầu mang mũ rộng vành thiếu niên thần bí. Dù là người ngu đi nữa, nhìn thấy Diệp Cô Thần tiện tay chu sát một đám đồ đằng dũng sĩ, liền biết thủ đoạn hắn bất phàm. Huyết Lăng thánh tử mặc dù tính cách tàn nhẫn biến thái, nhưng cũng không đốc, biết trước mặt thiếu niên này, chỉ sợ có chút bất phàm. Ngươi đến cùng là ai? Huyết Lăng thánh tử ngữ khí hiếm thấy mang theo một tia ngưng trọng. Mới Diệp Cô Thần lục mạch thần kiếm uy lực, để hắn đều là nhíu mày. Người giết ngươi. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Tiểu tử cuồng vọng. Huyết Lăng thánh tử còn không có động, chung quanh hắn một đám đồ đằng dũng sĩ lại là giận giống lên. Man tộc thánh tử thánh nữ, địa vị khá cao, được người tôn kính, này chút đồ đằng dũng sĩ tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Nương theo lấy từng đợt oanh minh cùng huyết quang phun trào. Này chút đồ đằng dũng sĩ đều là trực tiếp thúc dục tự thân đồ đằng. Huyết thiên thiểm, huyết liệt chim, hút huyết ma muội. Từng đạo huyết man tộc tinh anh đồ đằng, từ cái kia chút đồ đằng dũng sĩ bên ngoài thân nổi lên, nở rộ huyết quang. Khí tức của bọn hắn cũng là giếng phun bình thường liên tiếp cất cao. Giết. Một đám đồ đằng dũng sĩ giết đến tận, đạt được đồ đằng lực lượng tăng thêm, bọn hắn uy lực của chiêu thức mạnh hơn, đồng thời còn có thể thi triển ra một chút đồ đằng phụ thể thủ đoạn. Nhưng những chiêu thức này thủ đoạn, đối với Diệp Cô Thần tới nói, vô dụng. Hắn lật tay xuất ra huyền minh trọng kiếm, rộng thùng thình trầm trọng đen kịt hắc kiếm thân quét ngang, tựa như tấm chắn, đem những chiêu thức này đều ngăn cản. Sau đó, Diệp Cô Thần trọng kiếm càn quét mà ra, dữ dội kiếm khí ba động tựa như thủy triều, lấy hắn vì nguyên điểm khuyết tán mà ra. Phúc, phúc, phúc. Một cái đồ đằng dũng sĩ, bị cỗ này kiếm ba đánh trúng, ngụm lớn nôn huyết, xen lẫn một chút vỡ vụn tạng khí, tựa như diều bị đứt dây bình thường bay ngược mà ra. Cái kia từng đạo cuồng mãnh kiếm ba, trực tiếp là đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến vỡ nát. Diệp Cô Thần chỉ là một kiếm càn quét mà thôi, bọn này đồ đẳng dũng sĩ liền tử thương thảm trọng, lại không sức chiến đấu. Ngươi không phải là bảy đại thế lực người. Huyết Lăng Thánh Tử trong mắt lại không một tia khinh thị trêu tức. Nếu là hiện tại hắn còn xem thường Diệp Cô Thần, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Huyết Lăng Thánh Tử xuất ra một cây huyết hồng sắc cốt tiền, coi trọng đi tựa như từng đoạn xương cổ sống ghép lại mà thành. Một cỗ nồng đậm huyết hồng sắc đồ đằng lực lượng, tại cốt tiên bên trên quấn quanh tràn ngập. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã trêu chọc bản thánh tử, như vậy chết chỉ có thể là ngươi, bất quá ta sẽ không lập tức giết ngươi, mà là đưa ngươi chém đứt tứ chi về sau, ném vào dòng huyết ma đàm bên trong, để ngươi nhìn xem thân thể của mình, một chút xíu hỏa tan tối nát. Huyết Lăng Thánh Tử vung lấy huyết sắc cốt tiên, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt. Man tộc phần lớn tàn bạo, mà huyết man tộc chuyên tu tiên huyết một đạo, càng là có rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn. Diệp Cô Thần đi vào Đại Hoa phủ, kỳ thật mục đích chủ yếu cũng không phải là vì đối phó man tộc. Nhưng đối mặt huyết man tộc bực này tàn bạo máu tanh man tộc, Diệp Cô Thần cũng sẽ không lưu thủ. Chương 383, Chí Cao Đồ Đằng, Thiên Túc Huyết Nô, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Huyết Lăng Thánh Tử bước chân tiềm lược, cầm trong tay huyết sắc cốt tiên, đối Diệp Cô Thần vung đến. Diệp Cô Thần huy động Huyền Minh trọng kiếm, chẻ dọc mà xuống, kinh khủng sóng chấn động động khuyết tán mà ra. Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt ngưng tụ, nồng đậm huyết sắc đồ đằng lực lượng từ nó trong cơ thể khuyết tán mà ra, hắn bóng roi gào thét mà ra, tựa như huyết sắc mãng xà bình thường. Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn cản, Huyền Minh trọng kiếm giống như một mặt nặng nề tâm chắn, ngăn trở huyết sắc cốt tiên thế công. Ầm vang, cốt tiên cùng trọng kiếm va chạm, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa hoa nổ bắn ra. Vậy mà làm cho Huyết Lăng Thánh Tử kinh ngạc là, hắn này một roi uy lực tuyệt đối không yếu, nhưng Diệp Cô Thần lại là cũng không lui lại một bước. Có chút bản sự. Giờ phút này, Huyết Lăng Thánh Tử cũng là thu hồi toàn bộ khinh thị, trong mắt hắn, này cái đầu mang mũ rộng vành thiếu niên, đã là cùng một phương diện kình địch. Ngươi là bảy đại thế lực thiên tiêu. Huyết Lăng Thánh Tử nắm chặt huyết sắc cốt tiên. Nói nhảm cũng không phải ít. Diệp Cô Thần ánh mắt đạm mạc, hắn lại lần nữa một kiếm hoành ra, Huyền Minh trọng kiếm phảng phất mang theo phá diệt vạn quân lực lượng, một đạo dữ dội kiếm ba ẩm vàng khuyết tán mà ra, trực tiếp đem phía trước con đường hẹp đều đánh rách tả tơi. Ngươi quá mức cuồng vọng. Huyết Lăng Thánh Tử đôi mắt âm trầm. Dù là bảy đại thế lực thiên tiêu, cũng bất quá cùng bọn hắn địa vị tương đương mà thôi. Mà Diệp Cô Thần loại kia đạm mạc thái độ cùng ngữ khí, phảng phất hoàn toàn không có đem Huyết Lăng Thánh Tử để ở trong mắt. Huyết Lăng Thánh Tử một tay cầm roi giết đến tận, một cái tay khác thì đột nhiên nô ra. Hùng hồn huyết sắc đồ đằng lực lượng đều tại cánh tay của hắn ở giữa hội tụ, khiến cho hắn cánh tay kia tựa như tiên huyết đổ bê tông mà thành, toàn bộ cánh tay hiện ra một loại quỷ dị đỏ sẫm sắc. Huyết ma thủ. Huyết Lăng Thánh Tử cốt tiên quấn lên Diệp Cô Thần Huyền Minh trọng kiếm, chợt hung hăng hất lên. Diệp Cô Thần trọng kiếm lập tức lệch sang một bên. Sau đó Huyết Lăng Thánh Tử huyết ma thủ hung hăng đối Diệp Cô Thần lồng ngực đánh ra mà đi. Diệp Cô Thần đồng dạng duỗi ra một cái tay khác, trực tiếp ra chỉ một nửa kim cương vô hạ thân lực lượng, trên bàn tay kim quang mang theo một chút thanh mang, cùng Huyết Lăng Thánh Tử huyết ma thủ đụng vào nhau. Phanh! Chân khí cùng đồ đằng lực lượng va chạm, bắn ra một vòng khí lãng gợn sóng. Huyết Lăng Thánh Tử tại giao thủ trước mắt, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực từ trên cánh tay từng khúc nghiền ép mà đến, thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được xương cốt két két rung động thanh âm. Khục! Huyết Lăng Thánh Tử thân hình nhanh lùi lại, cái kia huyết ma thủ cánh tay tại run rẩy kịch liệt lấy. Bất quá mặc dù giật mình tại Diệp Cô Thần kinh khủng cự lực, nhưng trên mặt của hắn lại là mang theo âm độc cười lạnh, mở miệng nói, "Này huyết ma thủ bên trong, xen lẫn ta huyết man tộc 49 loại huyết độc, cho dù là thần hồn cường giả, cũng là chạm vào hẳn phải chết, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non." Huyết Lăng Thánh Tử lộ ra cười lạnh, phảng phất mưu kế đạt được, nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Cô Thần có chút giơ tay lên, hoàn toàn chính xác thấy được một tầng đỏ sẫm sắc huyết độc dọc theo bàn tay hướng cánh tay lan tràn. Nhưng Diệp Cô Thần lại là hoàn toàn không có để ý. Tạm thời không nói hắn kim cương vô hạ thân, đối với các loại độc tính có cực mạnh kháng tính. Ở trong cơ thể hắn, còn có tự nhiên khắc chế các loại độc tính thiên địa kỳ hỏa cùng thiên địa dị lôi. Diệp Cô Thần trong cơ thể hơi chuyển động, Thiên Dương Huyền Minh hỏa cùng Tử Hư Huyền Lôi liền dọc theo gân mạch, chuyển tới chỗ cánh tay. Chỉ gặp Diệp Cô Thần cánh tay bên trong, chuyển đến suy suy thanh âm. Cỗ này nồng đậm đỏ sẫm sắc huyết độc, liền trực tiếp hóa thành từng cơn khói trắng, bay lên, trực tiếp bị chôn vùi. Này! Nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia trực tiếp là khôi phục địa hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay, Huyết Lăng Thánh Tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chính bởi vì hắn là huyết man tộc thánh tử, cho nên mới rõ ràng hơn địa biết được loại kia huyết độc có cỡ nào uy lực. Hắn từng dựa vào này huyết ma thủ, đem bảy đại thế lực một chút thiên tiêu, đều là sinh sinh hạ độc chết, hòa hợp một đám huyết thủy. Như thế bàng môn tà đạo, cũng có thể giết ta. Diệp Cô Thần khỏe miệng lộ ra một tia lãnh đạm. Hắn trực tiếp thi triển ảnh bộ, thân hình cấp tốc, lôi ra một đạo tàn ảnh, đối Huyết Lăng Thánh Tử bạo cấp mà đến. Huyết Lăng Thánh Tử khỏe mắt giật một cái, lúc này mới phát giác được trước mặt thiếu niên khó chơi. Có thể nói, nếu như Diệp Cô Thần không sợ huyết độc, như vậy Huyết Lăng Thánh Tử các loại thủ đoạn, uy lực giảm đi ít nhất ba thành. Huyết bạo đạn. Huyết Lăng Thánh Tử đều phóng thích đồ đằng lực lượng, lan lộn ngưng tụ thành từng đoàn năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn, đối Diệp Cô Thần thân ảnh bạo cấp mà đến. Diệp Cô Thần nhẹ buông tay, trực tiếp đem Huyền Minh Trọng Kiếm thu hồi nguyên giới. Huyền Minh Trọng Kiếm vốn là có áp chế chân khí hiệu quả, đang thoát tay trước mắt, Diệp Cô Thần chân khí buộc phát cùng tốc độ, lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Cái kia quỷ mị tốc độ, làm cho Huyết Lăng Thánh Tử cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Cô Thần thân hình trực tiếp xuyên qua những huyết kia sắc năng lượng quang đoàn, một tay lật một cái, Huyết Ngục Kiếm nắm trong tay. Huyết Lăng Thánh Tử trong tay huyết sắc cốt tiên lại lần nữa vung ra, công bằng, trực tiếp vung tại Diệp Cô Thần trên thân. Vậy mà, còn chưa đợi Huyết Lăng Thánh Tử lộ ra ý cười, hắn liền hoảng sợ phát hiện, cốt tiên lại là trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Cô Thần thân ảnh. Sau đó sau một khắc, một loại dùng mình run rẩy, từ Huyết Lăng Thánh Tử xương sống phun lên. Không tốt. Huyết Lăng Thánh Tử vội vàng nghiêng người sang. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp là từ phía sau quán xuyên bờ vai của hắn, toàn tâm đau đớn làm cho Huyết Lăng Thánh Tử hét thảm một tiếng. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, hắn thi triển ra, chính là ảnh sát kiếm pháp, thuần sát. Phốc phốc. Diệp Cô Thần trên kiếm phong trọn, Huyết Lăng Thánh Tử một đầu cánh tay trái, trực tiếp là bị chặt đứt, rơi vào trên mặt đất, tiên huyết phun tung tóe mà ra. A. Huyết Lăng Thánh Tử lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, hắn trong lúc tình thế cấp bách, ống tay háo lắc một cái. Một đạo huyết ảnh đột ngột đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đến. Ân. Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên lui, mà cái kia đạo huyết ảnh thì là trực tiếp tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đầu trường dài ba trượng con rết màu đỏ ngòm. Yêu thú. Trông thấy này con rết màu đỏ ngòm, Diệp Cô Thần cũng không có ngoài ý muốn. Man tộc cũng rất am hiểu thuần hóa yêu thú, để kỳ thành vì lá bài tẩy của mình thủ đoạn. Rất nhiều vương triều cao thủ đều rất kiêng kỵ cùng man tộc đơn đấu, cũng là bởi vì man tộc có được thuần hóa yêu thú thủ đoạn. Chẳng khác gì là lấy một địch hai. Nhưng Diệp Cô Thần trong mắt không có một tia ba động. Một bên khác, Huyết Lăng Thánh Tử nhặt lên trên đất tay cụt, ánh mắt cực kỳ hoán độc nhìn Diệp Cô Thần một chút. Ngươi tuyệt đối là bảy đại thế lực người, nhưng là ngươi cho rằng thân là Huyết Man tộc thánh tử, năng lực của ta cũng chỉ có như thế sao? Huyết Lăng Thánh Tử âm lãnh nói, trực tiếp là đem tay cụt thiếp tại nơi bả vai. Nồng đậm huyết quang lan tràn mà ra, Huyết Lăng Thánh Tử lại lần nữa xuất ra một cái bình máu, ngửa đầu ăn vào trong đó sền sệt dược dịch. Sau một khắc, Diệp Cô Thần nhìn thấy cái kia tay cụt cùng vết cắt chỗ, lan tràn ra vô số huyết sắc xúc tu, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, cuối cùng toàn bộ cánh tay, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại địa tiếp bên trên đi. Lắc lắc nối liền cánh tay, Huyết Lăng Thánh Tử khỏe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh, có lẽ ngươi còn không biết đi, từ ta Huyết Man tộc dòng huyết ma đàm bên trong chỗ để luyện ra huyết dược, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể để nó khép lại, như vậy tiếp đó, đến phiên ngươi. Huyết Lăng Thánh Tử bên ngoài thân một đạo nồng đậm huyết sắc quang mang lộ ra, cuối cùng tạo thành một cái mang theo kinh khủng uy áp đồ đằng. Huyết Man tộc chí cao đồ đằng, Thiên Túc Huyết Ngô. Chương 384, Thủy Tổ đồ đằng, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Man tộc người địa vị cùng tu luyện tiềm lực là dựa vào đồ đằng phân chia. Đồ đằng đẳng cấp càng cao, đại biểu lực lượng cùng thiên phú liền càng mạnh. Tỷ như trước đó Ô Tang, cũng bởi vì hắn đồ đằng là tinh anh đồ đằng ma ban hạt, cho nên mới có thể trở thành một cái tiểu đội trưởng. Mà trước mắt, khi Huyết Lăng Thánh Tử phóng xuất ra chính mình đồ đằng về sau, Diệp Cô Thần mới cảm giác được một cách rõ ràng khác biệt đồ đằng đẳng cấp mang đến khác biệt. Một cỗ mang theo huyết tinh, khí tức tà ác đồ đằng từ Huyết Lăng Thánh Tử trong cơ thể phóng thích mà ra. Cái kia đạo đồ đằng, bộ dáng tương tự chiếm cứ con rết, chỉ là hiện lên huyết sắc, coi trọng đi có chút khiếp người. Đây chính là Huyết Lăng có thể trở thành Huyết Man tộc thánh tử ngọn nguồn khí. Chí cao đồ đằng, Thiên Túc Huyết Ngô. Khi đạo này chí cao đồ đằng phóng thích mà ra lúc, Diệp Cô Thần rõ ràng cảm thấy Huyết Lăng Thánh Tử khí tức cả người tăng vọt một mảng lớn, liền giống như là Diệp Cô Thần thi triển thôn linh bí thuật bình thường. Mà này Thiên Túc Huyết Ngô đồ đằng rõ ràng so trước đó Ô Tang Ma Ban Hạt đồ đằng lợi hại rất nhiều. Tinh anh cùng trí cao chỉ có một cái cấp bậc kém, nhưng các phương diện thuộc tính cùng năng lực lại là ngày đêm khác biệt. Bằng không thánh tử thánh nữ cùng đồ đằng dũng sĩ ở giữa cũng sẽ không có lớn như vậy khác biệt. Thế nào, tiểu tử? Hiện tại cảm giác được sợ sao? Huyết Lăng Thánh Tử ưỡn thẳng sống lưng, trong cơ thể mãnh liệt đồ đằng lực lượng mang cho hắn cực lớn tự tin. với lại bên cạnh còn có một đầu có thể so với thần hồn bắt biến tu vi con giết yêu thú. Thực lực thế này, Huyết Lăng Thánh Tử tự hỏi, đừng bảo là bảy đại thế lực một chút phổ thông thiên tiêu, dù là như Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, Lữ Thanh Hàm các loại đỉnh tiêm thiên tiêu, hắn đều có thể đấu một trận. Phải biết, cái kia chút đỉnh tiêm thiên tiêu, cho dù là phổ thông thánh tử thánh nữ, cũng không quá dám cùng nó giao thủ, chỉ có song quan vương loại hình tồn tại, mới dám cùng bọn hắn đấu. Huyết Lăng Thánh Tử nghĩ thầm, trước mặt thiếu niên nhiều nhất liền là bảy đại thế lực phổ thông thiên tiêu, không thể nào là loại kia đỉnh tiêm thiên tiêu. Vậy mà, Huyết Lăng Thánh Tử không có từ trên thân Diệp Cô Thần nhìn thấy một tia e ngại. Diệp Cô Thần giờ phút này trong mắt, có quang mang phun trào. Đây chính là trí cao đồ đằng sao. Diệp Cô Thần một mực muốn làm rõ trong cơ thể mình đồ đằng kết cục ở vào loại nào đẳng cấp. Trước mắt Huyết Lăng Thánh Tử thiên túc huyết ngô đồ đằng, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ma ban hạt quá nhiều, nhưng tại Diệp Cô Thần cân nhắc bên trong, lại là y nguyên có chút không bằng chính mình ngũ sắc trên kim đan đồ đằng. Chẳng lẽ lại trong cơ thể ta ngũ sắc kim đan đồ đằng, so với trí cao đồ đằng đẳng cấp cao hơn nữa? Diệp Cô Thần trong lòng mang theo một tia nghi hoặc. Nếu như nói trí cao đồ đằng, tại man tộc bên trong, đã có thể có được trở thành thánh tử thánh nữ tư cách. Tại trí cao đồ đằng phía trên đồ đằng, tại man tộc bên trong lại có loại địa vị nào? Diệp Cô Thần đột nhiên có chút hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá không coi ai ra gì, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là trí cao đồ đằng lực lượng. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có một tơ một hào e ngại, Huyết Lăng Thánh Tử sắc mặt cũng là có chút lạnh, nhưng hắn đường đường huyết man tộc thánh tử, vậy mà như thế bị người khinh thị, đơn giản không thể tha thứ. Huyết Lăng Thánh Tử cầm trong tay cốt tiên lại lần nữa vung ra, một kích này lực đạo, vượt xa trước đó, không khí phát ra chói tai rít lên thanh âm. Diệp Cô Thần nắm huyết ngục kiếm, chân khí quan chu trong đó, sắc bén huyết mang dâng lên mà ra. Hắn một kiếm hoành ra, cùng cốt tiên va chạm, bắn ra khí lãng. Tại gia chỉ thiên túc huyết ngô đồ đằng về sau, Huyết Lăng Thánh Tử thực lực tăng vọt, hắn trực tiếp giết đến tận, cùng Diệp Cô Thần liên tục giao thủ, đồ đằng lực lượng cùng chân khí ầm vang va chạm, để cả tòa thiên tiệm hạp đều oanh minh rung động. TT. Liên tại này lúc, một bên con giết yêu thú cũng là giết đến tận, sắc bén giác hút như là hai thanh loan đao, đối Diệp Cô Thần cắn tới. Chết ta. Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, phảng phất thấy được Diệp Cô Thần bị chặn ngang cắt đứt dáng vẻ. Sau đó, Diệp Cô Thần thần sắc thong dong vô cùng. Hắn trực tiếp là thúc giục ngực chu tức đồ đằng, mãnh liệt hỏa diễm đồ đằng lực lượng, ở tại phía sau hóa thành một đôi hoa lệ hỏa dược. Khẽ chấn động ở giữa, Diệp Cô Thần thân hình trực tiếp là đằng không mà lên, con giết yêu thú vồ hụt. Đây là... Khi Diệp Cô Thần tế ra chu tức đồ đằng về sau, Huyết Lăng Thánh Tử sắc mặt đống nhiên ngưng tụ, sau đó phảng phất giống như là nhìn thấy cái gì sợ hãi nhất đồ vật đồng dạng, nguyên bản bắn ra tàn nhẫn ánh mắt con ngươi, cũng là chuyển hóa làm run rẩy. Bởi vì khi Diệp Cô Thần thả ra chu tức đồ đằng về sau, Huyết Lăng Thánh Tử cảm giác chính mình thiên túc huyết ngô đồ đằng đang chấn động, nhận lấy áp chế. Ngay cả hắn này cái chi cao đồ đằng, đều là cắt giảm đại khái ba thành lực lượng. Này! Cái này sao có thể, chẳng lẽ là thủy tổ đồ đằng? Huyết Lăng Thánh Tử phát ra trước nay chưa có tiếng gào thét, đơn giản để hắn khó có thể tin. Thủy tổ đồ đằng! Bay lên ở giữa không trung, Diệp Cô Thần nghe được Huyết Lăng Thánh Tử, lông mày nhướng lên. Nghe hắn miệng khí, thủy tổ đồ đằng, hẳn là so trí cao đồ đằng cao cấp hơn tồn tại. Không. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không phải man tộc người, làm sao có thể có được thủy tổ đồ đằng, ngươi nói, ngươi đến cùng dùng cái gì chướng nhãn pháp. Huyết Lăng Thánh Tử cắn răng, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Một cái không phải man tộc người, vậy mà có được thủy tổ đồ đằng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thủy tổ đồ đằng, tại man tộc bên trong, cũng có thể xương trí cao vô thượng. Nếu là có người có thể đạt được thủy tổ đồ đằng, cái kia địa vị so với thánh tử thánh nữ còn cao hơn. Với lại Diệp Cô Thần phóng ra đồ đằng, lại còn là chuyên môn khắc chế huyết man tộc hỏa thuộc tính đồ đằng. Cho nên Huyết Lăng Thánh Tử không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Diệp Cô Thần mắt mang tối tránh, xem ra này ngũ sắc kim đan cùng trên đó có năm đạo đồ đằng, so với hắn trong tưởng tượng giá trị còn cao hơn. Dù là tại man tộc bên trong, sợ cũng là tuyệt đối hy hữu chi vật. Bất quá dưới mắt, đã Diệp Cô Thần triển lộ ra đồ đằng, vậy liền đại biểu Huyết Lăng Thánh Tử nhất định phải chết. Bởi vì Diệp Cô Thần hiện tại, tuyệt đối không có thể làm cho chính mình có được thủy tổ đồ đằng tin tức, rơi tại man tộc trong thai. Một khi tin tức tiết lộ, Diệp Cô Thần không chỉ có lại nhận man tộc toàn diện nhằm vào, về sau càng là khó mà lẫn vào man tộc ở trong. Cho nên này Huyết Lăng Thánh Tử, hẳn phải chết. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, xích hồng sắc chu tức thần hỏa từ đồ đằng bên trong tuôn ra, tại lòng bàn tay bay lên. Huyết Lăng Thánh Tử thấy thế, con ngươi co rụt lại. Bọn hắn huyết man tộc, chuyên tu huyết đạo, âm hàn quỷ dị, sợ nhất lực lượng, liền là hỏa diễm, lôi đình loại hình dương cương lực lượng. Cho nên huyết man tộc sợ nhất trùng tộc, cũng là hỏa tộc, lôi tộc bực này đại tộc. Chu tước thần hỏa, đáng chết, đây không phải chỉ có hỏa tộc vị kia trăm năm khó gặp thánh nữ mới có sao. Huyết lăng thánh tử sắc mặt lại lần nữa châm xuống. Dù là hắn không muốn tin tưởng, giờ phút này cũng không thể không tin. Diệp cô thần tế ra chu tước thần hỏa, càng thêm xác nhận hắn có được chu tước đồ đằng sự thật. Vâng! Đỏ ngọn lửa màu đỏ, như thác nước bình thường ầm vang tàn phá xuống. Huyết lăng thánh tử cắn răng. Mặc dù Diệp cô thần có chu tức thần hỏa làm hắn vô cùng e rẻ, nhưng hắn y nguyên có thủ đoạn có thể chống lại. Huyết quang thuẫn. Huyết lăng thánh tử tế ra một kiện phòng ngự thần binh. Mà liên tại này lúc, Diệp cô thần lại lần nữa tế ra một loại song sắc hỏa diễm. Chính là thiên dương huyền minh hỏa. Đó là thiên địa kỳ hỏa. Cảm thụ được thiên dương huyền minh hỏa kinh khủng nhiệt độ, huyết lăng thánh tử lại lần nữa ngốc trệ. Có chu tức thần hỏa coi như xong, lại còn có thiên địa kỳ hỏa. Vậy mà huyết lăng thánh tử ác ngộng còn chưa kết thúc. Từng đạo màu tím lôi đỉnh chi lực, trên người Diệp cô thần nhốn nhào lấy. Thiên địa dị lôi. Huyết lăng thánh tử biểu lộ triệt để ngưng kết, tựa như bạch thiên gặp quỷ bình thường. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thể có người cùng thời luyện hóa kỳ hỏa cùng dị lôi. Với lại hai loại lực lượng vẫn là song khắc hắn. Liên tại huyết lăng thánh tử run rẩy bờ môi, bởi vì Diệp cô thần thủ đoạn mà rung động thời. Một đạo ngân sắc lôi đỉnh, lại lần nữa từ Diệp cô thần trong cơ thể bạo vọt mà ra. Chấn động hư không, phát ra ầm ầm lôi minh. Lại còn có huyền lôi. Huyết lăng thánh tử tập trung nhìn vào, tiên huyết phun lên trán, kém chút hôn mê trải qua đi. Chương 385, đồ đằng hiền linh, canh 3, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Lôi đỉnh, hỏa diễm loại hình lực lượng, nhất là khắc chế huyết man tộc. Bởi vì huyết man tộc rất nhiều thủ đoạn, đều là dựa vào tiên huyết, huyết độc loại hình thuộc tính, phương mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Mà lôi đỉnh hỏa diễm, đều đúng tiên huyết một đạo có cực mạnh khắc chế. Cho nên huyết man tộc nhân cũng rất là cẩn thận, gần như không sẽ cùng có được hai loại lực lượng người giao thủ. Nhưng là hiện tại, huyết lăng thánh tử nhìn xem cái kia bay lên tại giữa không trung, kỳ hỏa dị lôi giao thế bắn ra Diệp cô thần, đầu óc của hắn như là trong nháy mắt trống không, một tia chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, từ huyết lăng thánh tử trong lòng phun lên. Thiếu niên ở trước mắt, từ lực lượng thuộc tính đi lên nói, cơ hồ là song khắc hắn. Kỳ hỏa, dị lôi, với lại còn không chỉ một loại, tiểu tử này, kết cục ra sao lai lịch? Huyết lăng thánh tử bờ môi ẩn ẩn tái nhợt, trong lòng lại là đang mắng mẹ. Tộc khác thánh tử thánh nữ, gặp được người kiểu này, có lẽ có thể so chiều một chút, nhưng là thân là huyết man tộc thánh tử, kiêng kỵ nhất liền là loại này người, lại thật vừa đúng lúc địa bị hắn đụng phải. Vâng! Diệp cô thần trực tiếp là đem hỏa diễm cùng lôi đỉnh tàn phá mà xuống, huyết lăng thánh tử chỗ tế ra huyết quang thuẫn, lập tức phát ra suy suy bị bỏng âm thanh, cuồn cuộn khói trắng toát ra, mặt ngoài che kín vết rạn. Không tốt! Huyết lăng thánh tử trong lòng một cái lộp bộ, vội vàng lách mình lui lại. Sau một khắc, huyết quang thuẫn liền ầm vang một tiếng sụp đổ, tại hỏa diễm lôi đỉnh bên trong hóa thành bụi. Diệp cô thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, thuận thế bay thẳng xuống. Huyết lăng thánh tử thấy thế, cắn răng, trên cánh tay lại lần nữa hóa ra huyết ma thủ. Diệp cô thần bên ngoài thân, diễm mang phun trào, lôi quang đầy trời. Hắn một kiếm bổ ra, vậy mà bí mật mang theo hỏa diễm cùng lôi đỉnh chi lực, huyết lăng thánh tử vung ra huyết sắc cốt tiên. Cùng huyết ngục kiếm đụng vào nhau. Nương theo lấy chói thai giao kích thanh âm, huyết sắc cốt tiên phía trên đồ đằng lực lượng, đúng là bị ngọn lửa lôi đỉnh chỗ ma diệt hơn phân nửa. Mà cốt tiên cũng trực tiếp là bị huyết ngục kiếm gọt ngắn một đoạn. Huyết lăng thánh tử thấy thế, lạnh suy nghĩ, lách mình mà lên, huyết ma thủ đối Diệp cô thần lồng ngực cầm vang đập đi. Diệp cô thần mắt mang lóe lên, trực tiếp chết thi triển ra phòng ngự võ học, là thiên chi hộ. Thủ hộ kim cương hư ảnh xuất hiện tại Diệp cô thần bên ngoài thân bên ngoài. Huyết lăng thánh tử một trường này đánh ra ở tại bên trên, phát ra phảng phất chuông vang chấn động chấn động. La Thiên Chi Hộ dù sao chỉ là linh cấp phòng ngự võ học, đối hiện ở Diệp cô thần tới nói hiệu quả đã không phải là quá lớn. Nhưng này như cũ ngắn ngủi cản trở huyết lăng thánh tử một trường. Chật, Diệp cô thần liền đấm ra một quyền, bí mật mang theo kỳ hỏa dị lôi lực lượng, cùng huyết lăng thánh tử huyết ma thủ lại lần nữa va chạm. Phanh! Mà lần này va chạm, lại là Diệp cô thần hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bất luận là lực lượng vẫn là thuộc tính khắc chế, huyết lăng thánh tử đều ở vào tuyệt đối thế yếu. A, huyết lăng thánh tử hét thảm một tiếng, hắn cái kia huyết ma thủ lại lần nữa bị đánh gãy, xương cốt két két rung động, trực tiếp vỡ vụn. Cùng thời Diệp cô thần kỳ hỏa dị lôi lực lượng, trực tiếp là dọc theo huyết lăng thánh tử cánh tay chui vào, trong nháy mắt đem hắn này một cánh tay bị bỏng thành than cốc. Ngươi không phải có huyết dược có thể khép lại thương thế à? Lại đến a? Diệp cô thần nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng tiêu dung. Lúc trước hắn chém xuống Huyết Lăng Thánh Tử một tay, Huyết Lăng Thánh Tử liền phục dùng huyết dược khôi phục. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, bực này chân quý huyết dược, cho dù là tại Huyết Man trong tộc, tất nhiên cũng cực kỳ hi hữu, dù là lấy Huyết Lăng Thánh Tử thân phận, cũng không có khả năng có quá nhiều. Quả nhiên, đang nghe đến Diệp Cô Thần lời nói về sau, Huyết Lăng Thánh Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Thân hình hắn nhanh lùi lại, cùng thời một bên con giết yêu thú trực tiếp giết đến tận. Diệp Cô Thần trong tay Huyết Ngục kiếm chấn động, cùng hư không cộng minh, một cô cực độ kinh khủng kiếm ba như thủy triều bình thường tàn phá mà ra. Theo Diệp Cô Thần đối hư không kiếm quyết lĩnh hội càng sâu, không được bao lâu, môn này linh cấp kiếm thuật liền có thể triệt để lĩnh hội đến hóa cảnh. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần liền có thể chính thức tu luyện đại hư vô kiếm ba. Còn giết yêu thú có kiên cố huyết giáp, nhưng y nguyên chống cự không cần kiếm ba uy lực. Cỗ này dữ dội kiếm ba trực tiếp là xuyên thấu qua huyết giáp, đem con giết yêu thú trong cơ thể chấn thành thịt băm. Diệp Cô Thần thuận thế mà lên, một kiếm bổ về phía con giết yêu thú rất hút, trên mũi kiếm hỏa diễm bắn ra. Một kiếm mà đi, như là nung đỏ đao cắt mỡ, con giết yêu thú từ giữa đó bị chia làm hai nửa. Một đầu hung uy quái dị, có thể so với thần hồn bắt biến cường đại yêu thú, cứ như vậy bị Diệp Cô Thần một kiếm chém giết. Đáng chết. Huyết Lăng Thánh Tử khỏe mắt nhảy rộn. Hắn hiện ở đâu còn không biết, trước mặt thiếu niên này, tuyệt đối không chỉ là bảy đại thế lực phổ thông thiên kiêu đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Huyết Lăng Thánh Tử một mặt giống lên một tiếng, một mặt thân bỗng nhiên nhanh chóng tối lui. Hắn đã sinh lòng thoái ý, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Diệp Cô Thần lánh mâu lóe lên, hắn chu tức đồ đằng nếu như đã hiển lộ mà ra, há lại sẽ để Huyết Lăng Thánh Tử cách đi. Hiu. Huyết sắc mũi kiếm vạch phá không khí, mang theo hỏa diễm lôi đình bạo liệt lực lượng, đối Huyết Lăng Thánh Tử vào đầu chém vào xuống. Thiên túc huyết ngô, đồ đằng hiển linh. Huyết Lăng Thánh Tử gào thét, đem đồ đằng lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Trong nháy mắt, một cái xa so với cái kia con giết yêu thú, to lớn hơn con giết màu đỏ ngòm hư ảnh, từ đồ đằng bên trong đằng không mà lên. Cái kia cố kinh khủng huyết sắc đồ đằng lực lượng, ầm vang tàn phá tứ phương. Đồ đằng hiển linh. Diệp Cô Thần ánh mắt mang chút kinh ngạc. Liên quan tới đồ đằng thủ đoạn, hiện tại Diệp Cô Thần chỉ biết là đồ đằng phụ thể. Tỷ như hắn Thanh Long Chảo, Chu Tất Dực, còn có cái kia Ô Tang Hạt Vĩ Câu các loại. Nhưng bực này đồ đằng hiển linh thủ đoạn, Diệp Cô Thần còn là lần đầu tiên gặp. A, tiểu tử, ngươi mặc dù người mang thủy tổ đồ đằng, nhưng lại không biết làm sao vận dụng thức tỉnh, bực này đồ đằng rơi vào tay của ngươi, quả nhiên là phung phí của trời. Huyết Lăng Thánh Tử thi triển ra loại thủ đoạn này về sau, tựa hồ là có một tia lòng tin. Đồ đằng hiển linh thủ đoạn, cần đồ đằng sau khi thức tỉnh mới có thể sử dụng. Diệp Cô Thần trong lòng bừng tỉnh. Hắn đối man tộc không hiểu nhiều lắm, cho nên cũng không hiểu bí ẩn trong đó. TT. Giữa không trung phía trên, cái kia thiên túc huyết ngô hư ảnh, đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đến, đồng bột đồ đằng lực lượng khuyết tán mà ra, đem chung quanh vách núi đều là chấn địa ầm ầm rung động. Cùng lúc, một cỗ huyết sắc tinh thần sóng xung kích, đối Diệp Cô Thần khuyết tán mà đến. Ta thiên túc huyết ngô đồ đằng, còn có được thần hồn công kích thủ đoạn, tiểu tử, nhận lấy cái chết ta. Huyết Lăng Thánh Tử làm xong xuất thủ chuẩn bị, chờ đợi Diệp Cô Thần thức hải lọt vào trùng kích một khắc này, liền sẽ xuất thủ. Quả nhiên, Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt tựa hồ tái nhợt, giống như là thức hải nhận lấy chấn động. Cơ hội tốt. Huyết Lăng Thánh Tử nắm lấy cốt tiên, tới gần Diệp Cô Thần, đối đầu lâu của chúng nó vung đi. Này một roi nếu là rơi xuống, Diệp Cô Thần liền sẽ bị một kích mất mạng. Huyết Lăng Thánh Tử trên mặt lộ ra tàn khốc cười lạnh, phảng phất thấy được Diệp Cô Thần đầu lâu giống như là dưa hấu đồng dạng sụp đổ. Nhưng là sau một khắc, Huyết Lăng Thánh Tử nụ cười trên mặt trực tiếp là ngưng kết. Bởi vì trong chốc lát, Diệp Cô Thần đột nhiên dương mắt, thần sắc thanh minh, nào có nửa điểm thức hải bị thương dáng vẻ. Không tốt. Huyết Lăng Thánh Tử tâm đột nhiên trầm xuống. Vậy mà đã chậm. Một cỗ sáng chói như bạc thần hồn sóng xung kích, từ Diệp Cô Thần trong thức hải ầm vang khuyết tán mà ra. Chính là nó trong thức hải, Tinh Vẫn Ma Hồn Điệp chỗ phóng thích ra tinh thần hồn ba. Kết thúc. Diệp Cô Thần lánh mâu nhìn chăm chú Huyết Lăng Thánh Tử, tựa như địa ngục phán quan, hạ xuống sinh tử tài quyết. Canh ba đến, tạ ơn tiêu điểm, huyễn khói bụi cắt các loại thư hữu khen thưởng. Chương 386, Huyết Man tộc tất sát phủ, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Không. Huyết Lăng Thánh Tử trong đôi mắt nổi lên thấu xương vẻ hoảng sợ. Lúc trước loại này thần sắc sợ hãi, Huyết Lăng Thánh Tử chỉ có thể tại trong mắt người khác nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, nhân vật điều quay lại, lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng người, là hắn. Tinh Vẫn Ma Hồn Điệp chỗ phóng thích ra tinh thần hồn ba, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, trực tiếp là đánh vào Huyết Lăng Thánh Tử ngay trong thức hải. Trong chốc lát, Huyết Lăng Thánh Tử cũng cảm giác đại não ẩm vàng chấn động, đau đầu muốn nức, tựa như một thanh lưỡi búa lớn từ đỉnh đầu chém thẳng vào xuống. Hắn ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, liền chớ đừng nói chi là xuất thủ phản kháng. Với lại bởi vì thức hải nhận lấy trung kích, cho nên huyết lăng thánh tử cũng là rất khó lại điều khiển cái kia đồ đằng chi linh đối phó Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đưa tay, kỳ hỏa cùng dị lôi phóng thích mà ra, trực tiếp che mất huyết lăng thánh tử. Huyết bạo bí thuật. Một mảnh kỳ hỏa dị lôi bên trong, huyết lăng thánh tử phát ra thê thảm chu lên, tựa hồ còn muốn làm đánh cược lần cuối. Nương theo lấy một tiếng ầm vang bạo hưởng, một cỗ nồng đậm huyết quang cũng là nổ bắn ra ra, đúng là tạm thời đem kỳ hỏa dị lôi đều là xông về một bên. Hiện lộ ra thân hình huyết lăng thánh tử, vô cùng chật vật, một thân áo sơ mi cổ bẻ rách tung tóe, thân thể cháy đen vô cùng, phả ra khói xanh. Ánh mắt của hắn vô cùng oán độc nhìn Diệp Cô Thần một chút, hai tay kết ấn, lấy huyết bạo bí thuật ép khô tiềm lực của mình, cuối cùng ngưng kết thành một phương ba động vô cùng kinh khủng đại ấn màu đỏ ngòm, đối Diệp Cô Thần ầm vang vào tới. Huyết sát ấn. Đại ấn màu đỏ ngòm tựa như một phương dây núi, mang đến cực mạnh cảm giác các bách. Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, nồng đậm huyết quang lan tràn hướng huyết ngục kiếm, một kiếm đánh ra, phía sau huyết sắc Diêm La hư ảnh xuất hiện, cùng thời ra một kiếm. Sát thần kiếm thuật thức thứ 5, Diêm La. Một đạo dài mấy chục trượng kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không mà ra, trực tiếp là đem cái kia huyết sát ấn ẩm vang đánh nát. Nhưng là tại đánh nát trước mắt, một điểm huyết mang lại là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp là chui vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Ân. Diệp Cô Thần nhướng mày, dò xét tự thân. Huyết man tộc thủ đoạn từ trước đến nay quỷ dị, Diệp Cô Thần cũng không muốn mơ hồ địa liền chúng cái gì ám chiêu. Cái kia một điểm huyết mang, không có bất kỳ lực sát thương nào cùng tính công kích, nhưng lại tại Diệp Cô Thần trong cơ thể ngưng kết ra một cái huyết phủ. Đây là cái gì? Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng. Một bên khác, huyết lăng thánh tử đang thi triển huyết bạo bí thuật về sau, trạng thái cũng là rơi xuống đến đáy cốc. Hắn toàn thân cháy đen, bị kỳ hỏa dị lôi bị bỏng đất chống mở thịt bong, bất quá nhìn xem Diệp Cô Thần ánh mắt, lại là mang theo một loại trả thù cười lạnh. Đây là ta huyết man tộc tất sát phủ, chỉ cần ngươi chúng này cái phủ, một tháng bên trong, bất luận cái gì huyết man tộc nhân, chỉ cần thi triển đặc thù bí pháp, đều có thể thông qua này phù dò xét đến tung tích của ngươi, cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết lăng thánh tử âm lãnh cười một tiếng, lại lần nữa ho ra tiên huyết. A, thì ra là thế. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt. Nói cách khác, này tất sát phủ sẽ tại Diệp Cô Thần trong cơ thể duy trì một tháng, mà tại này một tháng bên trong, bất luận cái gì huyết man tộc nhân, chỉ cần nguyện ý, đều có thể truy tung đến Diệp Cô Thần, đem xem như con mồi. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý cứ như thế mà buông tha ta, ta sẽ giải trừ tất sát phủ, thế nào, dạng này đối lẫn nhau đều tốt. Huyết lăng thánh tử tự nhiên cũng không muốn chết, hắn nhưng là nhất tộc thánh tử, sao lại nguyện ý không minh bạch địa liền chết tại một cái không rõ lai lịch trong tay thiếu niên. Nguyên lai là đang uy hiếp ta a, vậy cũng tốt. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Huyết lăng thánh tử lộ ra tiếu dung, trong lòng nới lỏng một ngụm khí. Hừ, tiểu tử này quả nhiên vẫn là nộn một điểm, ngươi thả qua ta về sau, ta sao lại giải trừ tất sát phủ, đợi đến ta trở lại trong tộc, tất yếu xoắn suýt một nhóm cao thủ đưa ngươi vây giết, sau đó muốn ngươi sống không bằng chết. Huyết lăng thánh tử trong lòng mang theo cực độ oán độc chi ý. Hắn thân là nhất tộc thánh tử, chưa bao giờ từng ăn bực này thua thiệt. Tăng thêm huyết lăng thánh tử tính cách vốn là âm độc, có thù tất báo, căn bản không có khả năng cam tâm buông tha Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, một cỗ lăng lệ kiếm khí tại trong lòng bàn tay hội tụ. Ngươi muốn làm gì, không phải đã nói rồi sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, huyết lăng thánh tử mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng có dự cảm bất tường. Thật có lỗi, một cái huyết man tộc, còn không cách nào làm cho ta kiêng kỵ, huống hồ đừng nói là huyết man tộc, dù là tất cả man tộc chung vào một chỗ, đều không thể uy hiếp ta, bởi vì ta Diệp Cô Thần, cho tới bây giờ cũng không phải là bị người uy hiếp hạng người. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh thấu xương như gió lạnh. Theo hắn giơ tay lên, một đóa lộng lẫy, lại mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng kim sắc kiếm khí hoa sen, tại trên lòng bàn tay thành hình. Huyết lăng thánh tử nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng là trong phút chốc, huyết lăng thánh tử phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, con ngươi đại trường, một cô ý hoảng sợ bò lên trên gương mặt của hắn. Ngươi nói ngươi tên gì? Diệp Cô Thần. Huyết lăng thánh tử ngữ khí run rẩy, khó nén vẻ kinh ngạc. Kiếm tông Diệp Cô Thần tên khí chí lớn, dù là man tộc, đều có chỗ nghe thấy. Man tộc bên trong càng là nghe đồn, bởi vì Diệp Cô Thần chết đi, những thánh tử kia thánh nữ nhóm thiếu một cái đại địch. Kết quả hiện tại, trước mặt thiếu niên vậy mà tự xưng là kiếm tông. Cái này khiến đến huyết lăng thánh tử, trái tim bỗng nhiên co rút nhanh. Với lại hắn cảm thấy, lấy trước mặt thiếu niên chỗ cho thấy thực lực, hoàn toàn chính xác không giống giả mạo. Ngươi không phải đã chết rồi sao, làm sao có thể? Huyết lăng thánh tử trong lòng kêu rên không thôi. chỉ là vì thỏa mãn một thời dục vọng, muốn bắt Tiêu Uyển Nhu, kết quả lại đụng phải tên sát tinh này. Diệp Cô Thần đôi mắt mang theo vẻ băng lãnh, nhìn xem Huyết Lăng Thánh Tử. Ta đã nói rồi, man tộc Thánh Tử bên trong, bắt ngươi khai đao. Nói, Diệp Cô Thần trong nháy mắt ở giữa, đem kim sắc kiếm liên ném ra. Không, ta là huyết man tộc Thánh Tử, sao có thể chết ở chỗ này? Huyết Lăng Thánh Tử thân hình nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. Nhưng hắn đã dầu hết đèn tắt, lại thế nào thoát khỏi này tất sát nhất kích. Kim sắc kiếm liên, trực tiếp trên người Huyết Lăng Thánh Tử nổ tung, một đóa bàng bạc hoa sen vàng, đem Huyết Lăng Thánh Tử thân hình bao phủ ở bên trong. Theo cánh sen xoay tròn, Huyết Lăng Thánh Tử nhục thân trực tiếp là tại hoa sen bên trong, bị vô số kiếm khí cắt chém, tựa như lăng trì bình thường. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, im bặt mà dừng. Một vị thánh tử, vẫn lạc. Nhìn xem cái kia đầy đất thịt nát tiên huyết, Diệp Cô Thần đối với vãng sinh kiếm liên uy lực có một cái trực quan nhận biết. Không chỉ có uy lực cường đại, kiếm khí cánh sen xoay tròn ở giữa, càng là tựa như lăng trì, thống khổ vạn phần. Đáng thương Huyết Lăng Thánh Tử, trực tiếp là bị Diệp Cô Thần xem như kiểm trắc vãng sinh kiếm liên uy lực đá thử vàng. Liên tại này lúc, Diệp Cô Thần chợt phát hiện, tại cái kia bầy thịt nát huyết thủy bên trong, rơi xuống một khối đồ vật. Diệp Cô Thần tiến lên cầm lấy, phát hiện là một khối như huyết ngọc bình thường lệnh bài. Chính diện khắc lấy một cái thánh chữ. Điều này chẳng lẽ liền là thánh tử lệnh? Diệp Cô Thần nghĩ thầm. Tại man tộc bên trong, thánh tử thánh nữ đều có thuộc về thân phận của mình lệnh bài, thời thời khắc khắc mang theo, sẽ không rơi tại người khác trong tay. Mà bảy đại thế lực cao tầng, cũng là căn cứ thánh tử lệnh cùng thánh nữ lệnh, để phán đoán đánh giết công hơn. Diệp Cô Thần tiện tay đem thánh tử lệnh thu vào nguyên trong nhẫn. Tại đánh chết một vị thánh tử về sau, Diệp Cô Thần sắc mặt không có nửa phần ba động. Phảng phất giết một vị thánh tử cũng không phải là cái gì ghê gớm đại sự. Diệp Cô Thần trong lòng cũng biết được, hắn sở dĩ có thể không thế nào phí sức đánh giết Huyết Lăng, là bởi vì hắn kỳ hỏa dị lôi, trời sinh khắc chế huyết man tộc. Đổi lại cái khắc man tộc lời của thánh tử, Diệp Cô Thần đối phó có lẽ liền không có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên cũng không phải là man tộc thánh tử yếu, mà là Huyết Lăng thánh tử quá mức không may, gặp trời khắc Diệp Cô Thần. Mặc dù đánh chết Huyết Lăng, nhưng là này tất sát lệnh ngược lại là có chút phiền phức, bất quá cũng chỉ có một tháng mà thôi. Diệp Cô Thần trong lòng lo lắng lấy. Này tất sát lệnh đối Diệp Cô Thần mà nói, chỉ là có chút phiền phức, ngược lại vẫn còn không tính là đại uy hiếp. Hơi điều tức một phen về sau, Diệp Cô Thần liền đối với Tiêu Liệt đám người phương hướng truy đi. Mà liền tại Diệp Cô Thần đánh chết Huyết Lăng về sau, huyết man tộc bên trong, lại là nhấc lên một phen phong ba. Chương 387, Tiêu Phu Nhân Thi Ân, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Huyết man tộc trụ sở, ở vào một tòa tên là Thiên Huyết Ma Bảo địa phương. Thành lũy bên trong, một chỗ tản ra âm lãnh rét lạnh khí tức trong đại điện. Một vị khuôn mặt già nua, một thân huyết bảo lão giả, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt một tòa tiên huyết bệ đá. Trên bệ đá, có rất nhiều huyết sắc ngọc bài. Mà trong đó một khối, đã vỡ vụn. Huyết Lăng chết. Lão giả thản nhiên nói, trong lời nói không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hậu phương, một vị huyết man tộc tộc lão tiến lên, không người hỏi, xin hỏi đại tế ti, cần điều động trong tộc cường giả xuất thủ, đánh giết vị kia giết chết Huyết Lăng hung thủ sao? Người kia hiện tại đã cách Bắc Lương Thành không xa, hiện bây giờ vương triều bảy đại thế lực đều hội tụ tại Bắc Lương Thành, cường giả như mây, nếu là bị nội thành cường giả phát hiện, đừng nói là các ngươi, cho dù là bản tế tự, cũng là có đi không về. Đại tế ti Huyết Ô Liệt lãnh đạm nói, vậy phải làm thế nào, giết chết ta huyết man tộc thánh tử người, há có thể tùy tiện buông tha. Vị kia tộc lao không có cam lòng nói, vô sự, Huyết Lăng sẽ không dễ dàng trêu chọc cường giả, cái kia đánh giết hắn. Tất nhiên là gần giống như hắn bảy đại thế lực thiên tiêu, hắn cuối cùng cũng có xuất chiến một ngày, đến lúc đó, phân phó ta huyết man tộc thánh tử thánh nữ, đồng loạt ra tay vây giết người này, hắn trốn không thoát. Đại tế ti ánh mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang. Vâng. Tộc lao không người nói. Hắn nhưng là biết, Huyết Lăng thực lực tại huyết man tộc thánh tử thánh nữ bên trong, nhiều nhất chỉ có thể sắp xếp tại trung lưu, mạnh hơn hắn thánh tử thánh nữ còn có mấy vị. Cho nên bọn hắn cho rằng, đánh giết Huyết Lăng vị kia thiên tiêu. Mạnh hơn cũng cường không đến nơi nào đi, tất nhiên tránh không khỏi cái khác thánh tử thánh nữ truy sát. Một đạo mệnh lệnh, từ Thiên Huyết Ma Bảo tế tự trong điện truyền ra. Huyết man tộc tất cả thánh tử thánh nữ, đều là đạt được đến từ đại tế ti Huyết Ô Liệt mệnh lệnh. Một trận nhằm vào Diệp Cô Thần vây giết, sắp triển khai. Tại một chỗ trong thành trì, một vị quần áo bại lộ, dáng người bốc lửa huyết man tộc nữ tử, chợt có cảm ứng, lấy ra một khối ngọc giản. Tất cả huyết man tộc thánh tử thánh nữ, vây giết một người, ha ha. Đại tế ti làm sao lại mệnh lệnh như vậy, bảy đại trong thế lực, ngoại trừ Huyền Hạo, tiểu chiến hoàng số ít mấy người bên ngoài, ai có tư cách để cho chúng ta tập thể vây giết. vị nữ tử này chính là Huyết Man tộc một vị thánh nữ, Huyết Thiền. Nàng mang trên mặt một tia khinh thường, cảm thấy đại tế ti có chút chuyện bé xé ra to. Cùng một thời gian, còn có mấy vị khác thánh tử thánh nữ cũng là nhận được mệnh lệnh, theo thời chú ý Diệp cô thần động tĩnh, nếu có cơ hội xuất thủ đánh giết. Bọn hắn đương nhiên cũng giống như Huyết Thiền, đối với đạo mệnh lệnh này phi thường khinh thị, cho rằng không cần thiết. Tại một chỗ hoang nguyên phía trên, đầy đất thi cốt, huyết tinh vô cùng, một vị cưỡi to lớn huyết sắc ma lang thanh niên, mang trên mặt một đạo vết sẹo, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chẳng qua là chết một cái huyết lăng mà thôi, có cần phải động can qua lớn như vậy à? Lấy huyết lăng thực lực, giết chết huyết lăng người đoán chừng cũng chỉ là thiên kiêu bên trong hời hợt hạng người, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đại tế ti thật đúng là có chút giản nên hồ đồ rồi. Vết sẹo thanh niên khẽ lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Tại man tộc bên trong, đại tế ti địa vị vô cùng cao thượng, căn bản không có người dám đối nó nói năng lô mãng. Nhưng vị thanh niên này, lại là tùy ý mở miệng, không thèm để ý chút nào. Chỉ bởi vì hắn là huyết man tộc thánh tử thánh nữ ở trong người mạnh nhất, thánh tử huyết vô thường. Đương nhiên, bất luận là huyết vô thường, vẫn là huyết thiền trở, bọn hắn cũng không biết được giết chết huyết lăng, không phải bình thường thiên tiêu, mà là kiếm tông Diệp cô thần. Càng sẽ không biết Diệp cô thần có được trời sinh khắc chế huyết man tộc, làm bọn hắn vô cùng e rẻ kỳ hỏa dị lôi. Cho nên trận này vây giết, ai là thợ săn, ai là con mồi, thật đúng là khó mà nói. Một bên khác, thoát đi thiên tiệm hạp tiêu liệt trở, chính cưỡi mồ hôi huyết ngựa tại hoang nguyên sa mạc bên trên vội vã mà chạy. Bọn hắn căn bản vốn không dám dừng lại lâu, sợ huyết lăng tại đánh chết Diệp cô thần về sau, lại lần nữa đuổi kịp bọn hắn. Tướng công, còn bao lâu mới đến Bắc Lương thành A? Lưng ngựa bên trên Tiêu phu nhân, trắng bệch lấy khuôn mặt, run rẩy gào lên. Bả vai nàng bên trên thương thế chỉ là đơn giản chỗ sửa lại một chút, ăn vào một chút đan dược, nhưng y nguyên kịch liệt đau nhức vô cùng. Phu nhân kiên trì một chút nữa. Tiêu Liệt nói ra, cùng thời trong lòng có một tia áy náy. Hắn đối với Diệp cô thần, trong lòng mười phần áy náy. Nếu là lúc trước nghe tiểu huynh đệ, có lẽ chúng ta có thể vòng qua thiên tiệm hạc, đều là trách chúng ta muốn nhanh lên đến Bắc Lương Thành, lúc này mới không nghe tiểu huynh đệ kia khuyên cáo, kết quả hiện tại còn để hắn đến cho chúng ta đoạn hậu. Tiêu Liệt lắc đầu, thật sâu than thở khí. Hắn tính cách vốn là trọng tình nghĩa, giờ phút này cho rằng Diệp cô thần chỉ sợ tao ngộ bất chắc, phi thường áy náy. Tướng công đừng có lại tội lỗi. Trước đó chúng ta hảo tâm dẫn hắn cùng lên đường, cũng coi là làm ân huệ, hiện tại đúng là hắn báo ân thời điểm, làm gì như thế tự trách. Tiêu phu nhân đương nhiên nói, phảng phất bọn hắn trước đó mang theo Diệp cô thần cùng một chỗ, là đối Diệp cô thần thiên đại ân huệ bình thường. Mà Diệp cô thần trước đó chém giết đồ đằng dũng sĩ, thay Tiêu Liệt chữa thương, thậm chí hiện tại để bọn hắn chạy ra, thay bọn hắn đoạn hậu. Này một chút thân tình, trực tiếp liền bị Tiêu phu nhân bỏ qua. Mẫu thân, ngươi cũng không tránh khỏi quá không nói tình lý. Tiêu Uyển Nhu giờ phút này cũng là cảm giác Tiêu phu nhân lời nói cực kỳ trói tai. Nàng tâm tình một mực có chút xa xút, hiện tại lại nghe đến Tiêu phu nhân tranh chua, có chút vì Diệp cô thần bất bình. Uyển Nhu a, ngươi đây liền không hiểu được đi, ngươi biết thiếu niên này vì sao khắp nơi muốn trợ giúp chúng ta à? Cái kia chính là muốn nịnh nọt chúng ta, nịnh nọt ngươi này cái thân đổ ra thiếu phu nhân, hắn làm như thế, là vì có thể ôm vào thân đổ ra đuổi, là vì hắn chính mình. Tiêu phu nhân lấy chính mình thế lợi tư duy, đi phỏng đoán Diệp cô thần ý nghĩ. Đủ. Tiêu Liệt quát khẽ một tiếng, hổ lông mày giơ lên. Ta có lỗi à, chẳng lẽ không phải như thế? Tiêu phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nhưng liền tại này lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nịnh nọt thân đồ ra. Liền hỏi thân đồ ra, sướng sao? Toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, từ phía sau nhẹ nhàng bay sẽ tới. Tiểu huynh đệ. Diệp công tử. Khi nhìn thấy người tới lúc, Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đều là mắt lộ ra rung động. Bọn hắn một thường có chút sững người, chưa tỉnh hồn lại. Quỷ a. Tiêu phu nhân càng là một mặt hoảng sợ, coi là gặp được Diệp cô thần quỷ hồn. Không có gì hơn bọn hắn kinh ngạc như vậy. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể tin được, một thân một mình đối mặt huyết lăng thánh tử, cùng một nhóm đồ đằng dũng sĩ Diệp cô thần, lại có thể bình yên trở về. Tiêu Liệt từng phỏng đoán Diệp cô thần hẳn là nào đó cái thế gia đệ tử thiên tài. Cho nên trước đó Diệp cô thần nói giết ố tăng các loại đồ đằng dũng sĩ, Tiêu Liệt còn có thể tin tưởng. Nhưng hiện tại, tại một vị thánh tử cùng một đám đồ đằng dũng sĩ trong vòng đây, hắn lại còn có thể không việc gì, cái này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Liệt. Công tử, ngươi thật không có việc gì. Tiêu Uyển Nhu mặc dù giật mình, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Cái kia huyết man tộc đám người kia. Tiêu Liệt muốn nói lại thôi, nhìn xem Diệp cô thần. Diệp cô thần không nói gì, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. T. Tiêu Liệt hít sâu một cái khí, cưỡng chế nội tâm kinh hãi. Một vị thánh tử, liền chết như vậy. chết tại trước mặt cái thân phận không rõ ràng này trên người thiếu niên. Dù là Tiêu Liệt, trong lòng đều là có chút hiếu kỳ Diệp Cô Thần thân phận. Mà một bên, sau khi ổn định tâm thần Tiêu Phu Nhân, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Cô Thần. Nàng trước đó còn nói xấu Diệp Cô Thần, nói hắn là bỏ xuống cái kia chút Tiêu gia hộ vệ, một thân một mình chạy ra. Vậy lần này, chỉ có Diệp Cô Thần một người, hắn có thể bình yên vô sự, đủ để chứng minh trước đó Diệp Cô Thần nói là nói thật. Nhưng sự thật này, lại như là một cái vang dội cái tát, đánh tại Tiêu Phu Nhân trên mặt, làm nàng thần sắc có chút ngượng ngùng. Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đưa tới oán trách ánh mắt, càng làm cho Tiêu Phu Nhân gương mặt có chút nóng bỏng. Bất quá dù là Tiêu Phu Nhân lại tự cho là đúng, cũng biết trước mặt thiếu niên hẳn không phải là hời hợt hạng người. Tiêu Phu Nhân nghĩ thầm đến tận đây, tấm kia bổ son phấn tuyết trắng gương mặt, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, ngươi lần này làm cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác có chút công lao. Ân. Diệp Cô Thần lãnh đạm địa lườm Tiêu Phu Nhân một chút. Tiêu Phu Nhân mặc dù đang cười, nhưng miệng khí lại tựa như thượng cấp khích lệ cấp dưới bình thường. Chắc hẳn tu vi của ngươi cũng là không yếu, đã lần này cứu lấy chúng ta, bản phu nhân có thể quyết định, ngày sau để ngươi tiến vào thân đồ gia, ít nhất cũng có thể trở thành thân đồ công tử cùng Uyển Nhu cận vệ. Tiêu Phu Nhân có chút hất cằm lên, tự cho là đúng cho Diệp Cô Thần chỗ tốt cực lớn cùng ân trạch. Chương 388, Tiểu Linh Hoàng Chu Thông, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Trở thành thân đồ gia hộ vệ. Nghe được Tiêu Phu Nhân một câu nói kia, Diệp Cô Thần chẳng những không có vẻ tức giận, ngược lại có chút muốn cười. Diệp Cô Thần đường đường Thánh Nguyên Vương triều Kiếm Tông, tăng thêm hắn vẫn là bảy đại thế lực thứ nhất, Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện xếp hàng thứ nhất, thực lực mạnh nhất đỉnh tiêm thiên kiêu. Phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều, lại có ai có tư cách để Diệp Cô Thần làm hộ vệ? Lùi thêm bước nữa, cho dù Diệp Cô Thần đứng tại thân đồ mạc trước mặt, nói muốn làm hộ vệ của hắn, liên hỏi thân đồ mạc có dám hay không để Diệp Cô Thần làm hộ vệ. Lúc trước thân đồ mạc thế nhưng là mấy lần ra tay với Diệp Cô Thần, chỉ là hiện tại theo Diệp Cô Thần tu vi đề cao, hắn cùng thân đồ mạc thực lực sai biệt cũng dần dần mở rộng. Để Diệp Cô Thần làm hộ vệ, sợ là sẽ phải để thân đồ mạc ăn ngủ không yên. Nghĩ đến đây, Diệp Cô Thần không khỏi bật cười. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên hắc sa, này một sợi ý cười vừa lúc bị Tiêu Phu Nhân nhìn thấy. Nàng một mặt tựa như cười mà không phải cười, mang theo cỗ nhàn nhạt kiêu ngạo nói, bản phu nhân biết ngươi rất vui vẻ. Dù sao thân đồ thế gia bực này siêu cấp thế gia, không phải ai đều có tư cách tiến vào, chứ đừng nói là trở thành thân đồ công tử dịu dàng nhu hộ vệ, đây là bản phu nhân đối ngươi lần này hộ tống ban thưởng. Phu nhân, thôi được rồi a. Một bên Tiêu Liệt thán tiếng nói. Hắn mơ hồ phát giác, Diệp Cô Thần thân phận tựa hồ so với hắn phỏng đoán lai lịch còn muốn đại. Vì cái gì được rồi, vị tiểu huynh đệ này mưu đồ không phải liền là này cái à, ta đây là tại thi ân. Tiêu phu nhân mang theo một mặt thượng vị giả ưu việt. Cho dù là một bên Tiêu Uyển Nhu, đều là hơi hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì vừa rồi, nàng cũng nhìn thấy Diệp Cô Thần cười nhạt. Chẳng lẽ vị này Diệp công tử, thật chỉ là vì tìm nơi nương tựa thân đồ ra sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Uyển Nhu không khỏi cảm giác trong lòng không lạc lạc, lại lần nữa đối Diệp Cô Thần có vẻ thất vọng. Hiện tại cuối cùng hài lòng a? Tiêu phu nhân có chút hất cằm lên, nhìn xem Diệp Cô Thần. Giếng con nít không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Ngữ khí đạm mạc. Đối với Tiêu phu nhân bực này bợ đỡ người, Diệp Cô Thần không lời nào để nói. Tiêu đại ca, trực tiếp tiến về Bắc Lương thành a. Diệp Cô Thần nhàn nhạt đối Tiêu Liệt nói. A, hảo hảo. Tiêu Liệt tất nhiên là không dám thất lễ Diệp Cô Thần, liền vội vàng gật đầu. Tiểu tử, ngươi không nên hối hận, đến lúc đó cho dù là ngươi cầu bản phu nhân, ta cũng sẽ không để ngươi gia nhập thân đồ thế gia. Bị phơi ở một bên Tiêu phu nhân, sắc mặt một trận tái nhợt, tức giận hừ lạnh một tiếng. Diệp Cô Thần chờ, một đường đối Bắc Lương thành đi đi. Mà Tiêu phu nhân ở trên đường, cũng là không sợ người khác làm phiền địa nói với Tiêu Uyển Nhu lấy Diệp Cô Thần đủ loại không phải. Cái gì không hiểu được cảm ơn, bảo thủ các loại. Tiêu Uyển Nhu trước đó cũng đang nghi ngờ, Diệp Cô Thần như thế giúp bọn hắn, có phải là thật hay không giống Tiêu phu nhân nói như vậy, có mưu đồ. Uyển Nhu à, mẹ nói cho ngươi, chờ đến Bắc Lương thành, tiểu tử kia tất nhiên sẽ cầu xin vi nương, để hắn gia nhập thân đồ thế gia. Đối với bực này chết sĩ diện người, ngươi còn có lưu luyến sao? Tiêu phu nhân trước đó đã nhận ra Tiêu Uyển Nhu đối Diệp Cô Thần tựa hồ có chút khác hảo cảm. Cho nên nàng hết sức bôi đen Diệp Cô Thần, để cho Tiêu Uyển Nhu an tâm gả cho thân đồ mạc. Là thế này phải không? Tiêu Uyển Nhu đôi mắt đẹp mê mang. Sau đó nàng cũng là thở dài, lại lần nữa nhớ tới trước đó Diệp Cô Thần đối Kiếm Tông cái kia chút chửi bới lời nói. Có lẽ, đúng như mẫu thân nói, hắn là một cái bảo thủ người a. Tiêu Uyển Nhu nghĩ tới đây, không khỏi có chút thất lạc, không còn quan tâm Diệp cô thần, đoạn tuyệt trong lòng tưởng niệm. Tiêu phu nhân thấy thế, đáy mắt mang theo một tia ý mừng. Một bên khác, Diệp cô thần ngược lại là cảm thấy Tiêu Uyển Nhu đối thái độ của mình trở nên có chút lạnh nhạt. Nhưng Diệp cô thần cũng tịnh không để ý, hắn đối Tiêu Uyển Nhu vốn là không có cảm giác nào. Hiện tại Diệp cô thần để ý là Bắc Lương thành bảy đại thế lực giao lưu hội. Có thể tưởng tượng, bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu đều hội tụ một đường, loại kia so đấu sẽ sao mà đặc sắc, Diệp cô thần cũng là có vẻ mong đợi. Mà liên tại Diệp cô thần chờ chạy tới Bắc Lương thành lúc, dưới mắt Bắc Lương thành lại là vô cùng náo nhiệt. Bắc Lương thành thân là đại hoang phủ trọng yếu thành trì, cũng là thân đồ thế gia trụ sở, bản thân liền là một tòa khí thế rộng rãi, chiếm diện tích cực lớn thành trì. Mà bây giờ, tại Bắc Lương thành, có hai kiện đại sự muốn tổ chức. Chuyện thứ nhất chính là thân đồ thế gia thiên tiêu, thân đồ mạc, đem cùng công tôn thế gia Minh Châu, công tôn Hiểu Nguyệt thành thân. Công tôn thế gia cũng là đại hoang phủ một cái siêu cấp thế gia, nghiên cứu rèn đúc đúc khí, nội tình không tầm thường. Chuyện này vốn phải là toàn bộ Bắc Lương thành thịnh sự, nhưng là bởi vì một chuyện khác, bảy đại thế lực giao lưu hội bắt đầu tổ chức, cho nên thân đồ thế gia tiệc cưới cũng là quyết định trì hoãn tổ chức. Dù sao thân đồ thế gia chỉ là một cái siêu cấp thế gia, còn kém rất rất xa bảy đại thế lực. Tại 7 ngày thời gian bên trong, bảy đại thế lực người đều đạt tới Bắc Lương thành. Giao lưu hội cũng là trực tiếp bắt đầu tổ chức. Giao lưu hội cũng không phải là chỉ có 1-2 ngày, mà là duy trì 5 ngày lâu. Về phần đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa so đấu, thì bị để tại cuối cùng 2 ngày, bởi vì đó là trọng yếu nhất tỷ thí, quyết định khác biệt thế lực chiến khu phân chia. Bắc Lương thành, Vân Yên Lâu. Vân Yên Lâu chính là Bắc Lương thành xa hoa nhất cấp cao quán rượu. Tại gần đây, càng là có rất nhiều bảy đại thế lực người ở đây tề tụ giao lưu. Giờ phút này, tại Vân Yên Lâu tầng cao nhất, gần cửa sổ chỗ ngồi một bên, hai vị nữ tử ngồi ngay thẳng. Một vị một thân áo trắng, dung mạo tuyệt hảo, chỉ là sắc mặt hơi có tiểu thụy, mang theo một tia tái nhợt. Khác một vị nữ tử váy trắng ngực phát, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, mang theo một loại cổ điển mỹ cảm. Chính là Linh Tê Thần Cung hai vị tiêu nữ, Cầm Tiên Tử cùng Lữ Thanh Hàm. Sư tỷ, vì sao không hiểu để cho ta tới này tụ hội? Cầm Tiên Tử hơi có không hiểu. Nhìn xem Cầm Tiên Tử cái kia luôn luôn mang theo từng tia tiểu tụy lệ dung, Lữ Thanh Hàm khẽ thở dài một tiếng nói, tiếp qua 2-3 ngày chính là bảy đại thế lực thiên kiêu ở giữa so tài, sư tỷ mang ngươi đến tụ họp một chút, thư giãn một tí tâm tình không tốt sao? Đa tạ sư tỷ. Mặc dù Cầm Tiên Tử căn bản không có hào hứng, nhưng cũng không tốt chối từ. Mà liên tại này lúc, đầu bậc thang đi tới một vị phong độ nhẹ nhàng công tử áo trắng. Vị này công tử áo trắng, khuôn mặt tuấn dật, khoe miệng mỉm cười, lưng đeo mỹ ngọc, cầm trong tay quạt xếp, có thể nói là một vị khó được tuấn tú công tử. Mà theo vị công tử này đến, toàn bộ tầng cao nhất còn lại bàn rượu tất cả mọi người, cơ hồ đều đưa ánh mắt về phía vị công tử kia. Là Tam Hoàng Cung Tiểu Linh Hoàng Chu Thông. Quả nhiên người cũng như tên, chẳng những là một nhân tài, thực lực tu vi càng là không tầm thường. Đúng vậy à, thực lực của hắn tại Tam Hoàng Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần với Tiểu Chiến Hoàng, xem ra lần này, là đến hẹn nhau giai nhân. Không ít người xì xào bàn tán, ánh mắt rơi trên người Chu Thông, sau đó lại chuyển di hướng Lữ Thanh Hàm cùng Cầm Tiên Tử. Mà tại đám người chung quanh bên trong, chỉ có một vị thanh niên mặc áo đen, đối cái kia Chu Thông không có chút nào địa chú ý, chỉ là một mình ngồi tại bên cửa sổ một bàn, chậm rãi uống lấy rượu trong chén. Chương 389, Ngụy Quân Tử, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Chu Thông đến, một chút liền thấy được cái kia ngày nhớ đêm mong mỹ nhân nhi. Cầm Tiên Tử ngọc dung giai mỹ, thức tha xinh đẹp nho nhã, Chu Thông lúc trước ngẫu nhiên thấy một lần, nhìn thoáng qua, lại khó quên mất. Tăng thêm Cầm Tiên Tử chuyên tu cầm đạo, càng là dưỡng thành một loại thành tao lịch sự khí chất, phi thường hấp dẫn người. Mà một bên Lữ Thanh Hàm, mặc dù dung nhan khí chất đều không thua Cầm Tiên Tử. Nhưng vừa đến, Lữ Thanh Hàm thân phận thực lực, thậm chí cao hơn Chu Thông ra một tia. Thứ hai, Lữ Thanh Hàm sớm đã là Tiểu Chiến Hoàng trong lòng tuyệt hảo phối ngẫu, Chu Thông còn không có lá gan kia dám cùng Tiểu Chiến Hoàng đoạt mỹ nhân. Bất quá tốt tại Cầm Tiên Tử trừ tu vi hơi yếu một bậc bên ngoài, còn lại cũng không thua Lữ Thanh Hàm mấy phần, cho nên cũng là bị Chu Thông coi trọng, tiếp theo truy cầu. Lữ sư tỷ, Cầm Tiên Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Thông quan hệ cùng Lữ Thanh Hàm không sai, cho nên cũng gọi hắn là sư tỷ. Chu Thông, xa cách từ lâu không thấy, ngươi tu vi lại tăng lên không ít. Lữ Thanh Hàm cười nhạt một tiếng. Thật có lỗi, sư tỷ, Cầm Tiên Tử có chút mệt nhọc, về trụ sở nghỉ ngơi. Cầm Tiên Tử sắc mặt bình thản, đứng dậy liền muốn cách đi. Sư muội chấm đã, Chu Thông hảo tâm mời chúng ta tụ lại, ngươi dạng này chối từ không tốt ta. Lữ Thanh Hàm bàn tay như ngọc trắng dựng tại Cầm Tiên Tử trên vai thơm, cười nhạt nói. sư muội nếu là mệt nhọc, Chu Mỗ nơi này có một viên cực phẩm bảo đan thanh linh đan, cũng có thể làm dịu ngươi mệt mỏi. Chu Thông xem thời cơ, đưa lên một viên bình ngọc. Nhìn thấy Chu Thông tiện tay liền đưa tới một viên cực phẩm bảo đan, đám người chung quanh đều là âm thầm kinh ngạc. Cực phẩm bảo đan, giá trị phi phàm, cũng chỉ có bảy đại thế lực thiên tiêu mới có thể mày cũng không nhăn địa đưa ra một viên bảo đan. À, Chu Thông, xem ra ngươi đối ta người sư muội này thật đúng là quan tâm, ngay cả cực phẩm bảo đan đều tiện tay dâng tặng. Lữ Thanh Hàm ở một bên vừa cười vừa nói. Chu Thông trước sớm liền liên lạc qua Lữ Thanh Hàm, muốn cho nàng đáp cầu rắc mối, Lữ Thanh Hàm cũng vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên giờ phút này tất nhiên là tận hết sức lực địa tán dương Chu Thông. Nhưng Cầm Tiên Tử thấy thế, sắc mặt lại là không có nửa phần biến hóa. Lúc trước Diệp Cô Thần đạt được thanh đồng đan lô về sau, tiện tay đưa cho Cầm Tiên Tử không ít cực phẩm bảo đan. Trái lại Chu Thông đưa ra này một viên, đều giống như cảm giác đưa ra lễ vật to lớn bình thường. Nay không khỏi để Cầm Tiên Tử càng thêm mất hết cả hứng, Chu Thông cùng Diệp Cô Thần, hoàn toàn không thể so sánh. Đa tạ Chu công tử ý đẹp, nhưng Cầm Tiên Tử cũng không cần vật này. Cầm Tiên Tử từ chối nhã nhặn, cũng không muốn thu Chu Thông bảo đan. Sư muội, Chu Thông đối ngươi cũng là có hảo ý a. Lữ Thanh Hàm hơi cau mày nói. Sư muội là không có ý tứ à, không cần cùng Chu Mỗ khách khí. Chu Thông trên mặt y nguyên mang theo ung dung ý cười, rất là vừa vặn. Cầm Tiên Tử bất đắc dĩ, tiện tay hất lên, một mảng lớn bình ngọc bày tại trên mặt bàn, theo nắp bình bị mở ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Vân Yên lâu tầng cao nhất. Này, đều là cực phẩm bảo đan. Chung quanh một chút thế lực thiên kiêu đều là có chút ngốc trệ. Cho dù là bảy đại thế lực hạch tâm đệ tử, cũng không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm bảo đan a. Sư muội, đây là... Lữ Thanh Hàm mặt ngọc hơi chậm lại. Đây đều là Diệp công tử trước đó tiện tay tặng cho ta, cho nên ta mới nói, không cần ngươi đan dược. Cầm Tiên Tử ngữ khí bình thản, chỉ là tại nâng lên Diệp Cô Thần lúc, trên mặt có một chút biến hóa. Mang theo một chút buồn vô cớ, thương cảm. Chu Thông sắc mặt hơi có cứng ngắc. Nhìn xem Cầm Tiên Tử cái kia một mảnh cực phẩm bảo đan, nhìn lại chính mình này một bình keo kiệt đan dược. Dù là Chu Thông, mặt mũi đều là có chút không nhịn được, trực tiếp là bất động thanh sắc đem đan dược thu vào. Hắn nhìn thấy Cầm Tiên Tử trên mặt lộ ra nhìn vật nhớ người thương cảm chi sắc, đáy lòng lại ẩn có ưu ám. Lại là cái kia Diệp Cô Thần. Chu Thông sắc mặt không thay đổi, nội tâm một mảnh lạnh lùng. Hắn cùng Quý Viêm cùng là Tam Hoàng Cung ba tiểu hoàng, bản thân quan hệ coi như không tệ. Quý Viêm tại hư không kiếm cảnh bên trong bị Diệp Cô Thần giết chết, tất nhiên là làm cho Chu Thông đối Diệp Cô Thần không có cảm tình gì. Bất quá Diệp Cô Thần về sau truyền ra tin chết, Chu Thông cũng không có khả năng ghen ghét một người chết, cho nên cũng là không lắm để ý. Nhưng hiện tại, chính mình ngày nhớ đêm mong giai nhân, trong lòng vậy mà cất giấu một cái khác người. Hơn nữa còn là một cái người đã chết. Cái này khiến Chu Thông như thế nào cam tâm, lại có thể nào không phẫn nộ. Nhưng là thâm trầm tâm tư cùng ngụy trang, làm cho Chu Thông cũng không có lộ ra chân tướng gì, mặt ngoài vẫn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Sư muội, ta là xem ngươi ngày ngày phí công, hình tiêu mảnh rẻ, lúc này mới tại Vân Yên lâu thiết hạ này đến, để ngươi buông lỏng tâm tình, ai, không nghĩ tới lại làm cho sư muội ngươi càng thêm thương tâm, là Chu Mộ không phải, cho ngươi bồi tiểu xin lỗi. Chu Thông có chút thán nhưng, trực tiếp bưng một chén rượu lên, đối Cầm Tiên Tử có chút thăm hỏi, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một màn này, dù là Cầm Tiên Tử đều có chút ngoài ý muốn. Nàng coi là Chu Thông biết phẫn nộ, sẽ có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng chưa từng nghĩ càng như thế nho nhã lễ độ. Liền ngay cả chung quanh rất nhiều chú ý người, cũng là âm thầm tán thưởng. Chu Thông tâm tính, coi là thật không thể nói, thân là ba tiểu hoàng thứ nhất, cái gì nữ nhân không chiếm được, lại còn đối một nữ tử như thế kính trọng. Đúng vậy a, Chu Thông công tử khí độ, coi là thật không có mấy người có thể đụng. Nghe chung quanh tán thưởng thanh âm, Chu Thông sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Thâm cơ của hắn cùng ngụy trang, không người có thể nhìn thấu. Sư muội, ngươi xem, Chu Thông đều đối ngươi như vậy lấy lễ để tiếp đón, ngươi cũng không cần quá không nể tình. Lữ Thanh Hàm thấy Cầm Tiên Tử thái độ tựa hồ mềm hóa một chút, tiếp tục ở một bên khuyên nhủ nói. Nàng tin tưởng Chu Thông nhân phẩm, cũng nguyện ý tác hợp Chu Thông cùng Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử thực tại bất đắc dĩ, đành phải uống một chén rượu. Chu Thông thấy thế, ánh mắt có chút sáng lên, đúng là trực tiếp ngồi ở Cầm Tiên Tử bên cạnh. Cầm Tiên Tử trực tiếp là xê dịch thân thể, tới gần Lữ Thanh Hàm bên kia. Chu Thông thấy thế, cũng không để ý. Hắn tin tưởng, chỉ cần có một tia đột phá khẩu, liền có thể triệt để cầm xuống Cầm Tiên Tử. Chu Mỗ kỳ thật biết sư muội ngươi lòng có sở thuộc, dù sao kiếm tông loại kia nhân vật, liền hỏi cái nào người không bội phục. Chu Thông tán thán nói. Một bên Lữ Thanh Hàm đều là có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Diệp cô thần thế nhưng là giết Quý Viêm, hơn nữa còn là Cẩm tiên tử nhớ đối tượng. Không nghĩ tới Chu Thông chẳng những không có chửi tới, ngược lại khen. Nhưng là nghe được Chu Thông tán thưởng Diệp cô thần, Cẩm tiên tử sắc mặt cũng là hòa hoan xuống tới. Chu Thông ánh mắt thoáng nhìn, đáy lòng càng thêm lạnh lùng, mặt ngoài lại là mang theo ý cười. Nói thật, không có tận mắt thấy Kiếm Tông phong phạm, là Chu Mộ cả đời tiếc nuối, như hắn còn tại thế, Chu Mộ thật nghĩ cùng nó luận bàn giao lưu một phen, đáng tiếc ga đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, nhân vật bậc này, vậy mà vẫn lạc tại hư không kiếm cảnh. Chu Thông ai thanh thán khí, phảng phất chết là nhà mình huynh đệ bình thường. Cầm tiên tử nghe vậy, càng là vành mắt có chút phiếm hồng, cảm giác trong lòng còn đau. Sư muội, ngươi phải nghĩ thoáng một điểm, người chết không thể phục sinh, nếu là Kiếm Tông tại thế, muốn không phải cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế thương tâm. Chu Thông lời nói ấm lương, mang theo quan tâm. Đổi lại bất kỳ cô gái nào, sợ là đều sẽ say mê tại Chu Thông lần này trong ôn nhu. Nhưng Cầm tiên tử trong lòng, cũng chỉ có càng thêm khắc cốt sầu não. Sư muội, ngươi phải hướng nhìn đằng trước, không thể sống tại trải qua đi, Chu Thông như thế thực tình đợi ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhìn như không thấy sao? Lữ Thanh Hàm tiếp tục khuyên. Không. Cầm tiên tử quên không được Diệp công tử, cũng không muốn quên. Cầm tiên tử lắc đầu, cắn môi đỏ, ngữ khí bi thương nói. Sư muội, Chu Mô cũng không muốn ngươi lưu luyến tại trải qua đi, cái kia Kiếm Tông, không thể trở thành ngươi đáy lòng bóng ma. Chu Thông nhìn như lời nói ôn nhu, nhưng là từng bước ép sát. Không, Diệp công tử làm sao lại là ta bóng ma? Cầm tiên tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sư muội, ngươi đã ma sửng sốt, tiếp tục suy nghĩ lấy đã trôi qua đi người còn có cùng ý nghĩa. Lữ Thanh Hàm cũng là tiếp tục tăng thêm ngữ khí. Nàng liền là không rõ, cái kia Diệp cô thần cho dù lại ưu tú, cũng là chết đi người. Cầm tiên tử dùng cái gì đối một cái chết đi người cố chấp như thế? Cầm tiên tử có chút cùng đường mặt lộ, cảm xúc đều kém chút muốn hỏng mất. Nàng che mặt khóc ồ lên. Mà liền tại Chu Thông cùng Lữ Thanh Hàm muốn tiếp tục mở miệng thời. Đột nhiên, một cây búa, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp là đối Chu Thông bạo cướp mà đến. Ai? Chu Thông phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay quạt xếp triển khai, muốn đem cây kia đua bắn bay. Nhưng này chiếc đũa, đúng là đã bao hàm một tia lăng lệ chân khí, ầm vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Chu Thông rên lên một tiếng, cho nên ngay cả lui mấy bước, ánh mắt của hắn kinh dị, gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia. Nơi đây tất cả mọi người, bao quát Lữ Thanh Hàm, đều là bởi vì bất thình lình một màn mà ngây ngẩn cả người. Ba tiểu hoàng thứ nhất Chu Thông, lại bị người đánh lui. Mà cũng liền tại này lúc, một thanh âm vang lên. Mặc dù ta cũng không thích cái kia Diệp cô thần, nhưng hắn không phải là các ngươi có thể tùy ý xen vào đối tượng. Cái kia cái một mình ngồi tại bên cửa sổ uống rượu thanh niên mặc áo đen, ngữ khí lạnh lùng nói. Chương 390, Tô Mặc Yến thực lực. Nơi đây tất cả mọi người trong lòng đều là có vẻ khiếp sợ. Chu Thông là Tam Hoàng Cung thần phủ cường giả tự tay dạy dỗ đệ tử. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ, Chu Thông đều có thể sắp xếp phía trước liệt, tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích. Nhưng dưới mắt, vị kia dựa vào tại bên cửa sổ uống rượu thanh niên mặc áo đen, đúng là tiện tay dùng một cây búa, liền đem Chu Thông oanh lui lại mấy bước. Bực này thực lực tu vi, khiến cho mọi người đều là có chút sững người. Chu Thông sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen kia. Thanh niên ngũ quan lạnh lùng, bờ môi gọt mỏng, một mặt vẻ đạm mạc. Xin hỏi các hạ, không biết xuất thân môn phái nào? Chu Thông tâm tư thâm trầm, cũng không có lộ ra rõ ràng phẫn nộ, mà là lấy lễ để tiếp đón, có chút ôn quyền. Hắn nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia, trong đầu tìm kiếm một chút bảy đại thế lực tuổi trẻ thiên tiêu. Nhưng là cũng không có một vị thiên tiêu, có thể cùng trước mắt thanh niên mặc áo đen này dung mạo ăn khớp. Chẳng lẽ người này cũng không phải là bảy đại thế lực người? Chu Thông khẽ nhíu mày. Ta bất quá một giới hạ người vô danh mà thôi, chỉ bất quá không quen nhìn các ngươi bức bách vị nữ tử này, cũng không quen nhìn các ngươi đối cái kia đã chết Kiếm Tông tùy ý đánh giá. Thanh niên mặc áo đen ngữ khí lạnh lùng. Vị công tử này, chúng ta cũng không phải là bức bách, mà là trần thuật một sự thật, nhưng ngươi như lại ra tay với Chu Thông, như vậy Thanh Hàm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lữ Thanh Hàm có chút tiến lên, thân thể mềm mại ẩn ẩn tản mát ra một cô áp bách khí tức. Nàng thân là Linh Tê Thần Cung đỉnh tiêm thiên tiêu, thực lực so với Chu Thông còn mạnh hơn một đoạn. Sư tỷ, tính toán a. Một bên Cầm tiên tử thấp giọng nói. À, sư tỷ không cần như thế, vị này các hạ, nếu có hứng thú, cùng uống một chén như thế nào, Chu mỗ mời khách. Nếu như có thể kết giao bằng hữu tự nhiên tốt hơn. Chu Thông mỉm cười, ngữ khí mười phần ấm áp. Người chung quanh nhìn thấy Chu Thông thái độ, đều là âm thầm gật đầu tán thưởng. Đột nhiên xuất hiện nhận lấy nhằm vào, vẫn còn không hề tức giận, ngược lại lấy mời. Bực này khí độ, không phải ai đều có. nhưng là bọn hắn không nhìn thấy, Chu Thông đáy mắt một tia mù mịt. Đợi đến tìm hiểu ra lai lịch của ngươi về sau làm tiếp kết luận, nếu có đại bối cảnh, tự nhiên là kết thiện duyên tốt nhất, nếu là không có bối cảnh gì, như vậy. Chu Thông trong lòng lạnh như băng nói. Thật có lỗi, ta không có cùng Ngụy quân tử tương giao hứng thú, rượu này hưng, đều bị các ngươi cho bại. Thanh niên mặc áo đen thả ra trong tay chén ngọn, quay người liền muốn cách đi. Chu Thông sắc mặt có chút châm xuống. Một bên Lữ Thanh Hàm lại là nhíu lên đôi mi thanh tú, ngữ khí cũng lạnh lùng nói, các hạ đột ngột xuất thủ, còn như thế ngậm máu phun người, hiện tại tùy ý liền muốn rời đi sao. Lữ Thanh Hàm nói, bước liên tục lóe lên, trực tiếp là lướt về phía thanh niên mặc áo đen, sau đó ngọc trưởng đánh ra. Một cỗ hùng hồn chân khí, tại lòng bàn tay ngưng kết, sau đó dâng lên mà ra, phảng phất biến thành từng mảnh rơi mai. Là linh tê thần cung cực phẩm linh cấp võ học, Lạc Mai trưởng. Trung quanh không thiếu một chút bảy đại thế lực thiên tiêu, một chút liền nhìn ra Lữ Thanh Hàm thi triển chiêu thức. Lấy nàng thần hồn cựu biến tu vi, thi triển ra cực phẩm linh cấp võ học, uy lực của nó mạnh, tuyệt đối không phải ai cũng có thể đón đỡ được. Vậy mà đối mặt Lữ Thanh Hàm bực này cực chiêu, thanh niên mặc áo đen ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Hắn cũng chỉ là thường thường rỗi ra một trường, không có thi triển ra bất luận cái gì võ học, hùng hồn bạo liệt chân khí ẩm vàng phun trào ở giữa, cùng Lữ Thanh Hàm ngọc trường đụng vào nhau. Phanh! Chân khí bộc phát, chung quanh bàn rượu đều bị lật tung. Thanh niên mặc áo đen một bước đã lui, mà Lữ Thanh Hàm lại là lui ba bước. Chu Thông ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vây xem đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Này cái thần bí xuất hiện thanh niên mặc áo đen, vậy mà một trưởng đánh lui Lữ Thanh Hàm. Lữ Thanh Hàm thế nhưng là thuộc về đỉnh tiêm thiên kiêu một hàng, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ cũng khó khăn tìm mấy cái đối thủ. Các hạ kết cục là ai? Lữ Thanh Hàm đại mi nhíu chặt, trong lòng cũng là nhấc lên gợn sóng. Thánh Nguyên Vương triều thiên kiêu, chẳng lẽ đều là hết ngồi đáy giếng à? Tu vi như vậy, còn ngông cuồng phân tích người khác, cho dù Kiếm Tông đã chết, các ngươi lại có tư cách gì xen vào người khác? Thanh niên mặc áo đen ngữ khí đạm mạc mà lạnh lùng. Dù là Lữ Thanh Hàm bực này lạnh 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 nhạt tiên tử, nghe nói như thế, cũng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Nhưng bọn hắn lại là nghe được thanh niên lời nói bên trong hàng nghĩa. Nguyên lai các hạ cũng không phải là Thánh Nguyên Vương triều người. Chu Thông ngữ khí có chút ngưng trọng. Nếu là bực này nhân vật, hắn thật đúng là không tốt đắc tội.